Chương 121, 10 thiên đặc phủ, Hàn Lâm rung động. 1. Chương 121, 10 thiên đặc phủ, Hàn Lâm rung động. 1. Giang Hành Chu tại Kim Lăng khách sạn dốc lòng tu hành, đóng cửa khổ độc. Trong sương phòng, một bức lậu thất minh bức tranh văn bảo treo ở trên vách, bút tích như mới, chữ chữ sinh huy. Bức họa này trung cất dấu động thiên phúc địa, văn khí mờ mịt, đặt mình vào trong đó, đạo hạnh tăng trưởng nhưng lần tại bình thường. Tự vẽ ra này tiểu động thiên quyển trục đến nay, Giang Hành Chu mỗi ngày tất đang vẽ quyển động thiên phúc địa bên trong tính toán, ngưng thần cảm ngộ, tâm thần trong suốt, chấp quyển đọc sách 1-2 canh giờ. Cái này ngắn ngủi mấy tháng, hắn tú tài văn vị đạo hạnh đã đạt đến viên mãn, thất khiếu văn tâm tươi sáng, tài hoa tự sinh. Quanh thân văn khí ngưng thực như sương, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn có thanh quang lưu chuyển. Cần nghiên cứu thêm trung thu vi, liền tiến thêm một bước, nhẹ nhõm đột phá cử nhân văn vị. Ngoài khách sạn, sông Tần Hoài mái chèo âm thanh ánh đèn vẫn như cũ ồn ào náo động, mà tiến vào một phương này lậu thất minh động thiên về sau, mảy may không bị bên ngoài ồn ào náo động ảnh hưởng. Ngày hôm đó trời sáng khí trong, Giang Hành Chu cùng Hàn Ngọc Khuê, Tào An mấy vị đồng môn hẹn nhau cùng dạo văn miếu đường phố, muốn tìm chút sách mới nghiên cứu. Thành Kim Lăng không hổ là Giang Nam đạo mười phủ đứng đầu, văn miếu đường phố hai bên hiệu sách lâm lập, bản khắc mùi mực đập vào mặt. So với Giang Âm huyện Tiết Quốc công phủ tàng thư lâu, nơi này thư tứ càng lộ vẻ muôn hình vạn trạng. Các cửa hàng trước cửa đều là treo lấy màn trúc, màn hạ gạt ra từng nhóm giá sách, kinh, sử, tử, tập phân loại, càng có mới khắc văn bát cổ tập chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Làm người khác chú ý nhất, thuộc về các thư nhà phường bắt mắt nhất nơi trưng bày Giang Nam nhã tập. Bộ này mới san văn bát cổ tuyển tập lấy màu tràm lụa diện trang tấm, kim tuyến treo lên vân vân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trang sách gian còn kẹp lấy gỗ đàn hương phiến, xa xa liền có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Hiệu sách trưởng quý kiến mấy vị tú tài tại trước kệ sách ngừng chân quan sát, thần sắc mới lạ, liền biết bọn hắn đúng vừa chí Kim Lăng phó thi thi hương học sinh, bận bịu chất đống khuôn mặt tươi cười tiến lên đón đến, trong tay chổi lông gà bãi xuống, chỉ vào cái kia Giang Nam nhã tập cười nói, mấy vị tướng công hảo nhãn lực. Sách này thế nhưng là chúng ta Kim Lăng văn đàn bán nóng bỏng nhất sách báo. Mỗi tháng nhất san, cũng không đủ cầu. Trưởng quý trong mắt lóe tinh quang, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí, cuốn sách này do Giang Nam đạo học chính Đô Cảnh Sâm đại nhân thân bút làm tự, Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực đại nhân tự mình biên tập và lựa chọn. Mỗi một kỳ đều thu nhận sử dụng rất nhiều xuất huyện trở lên cẩm tú văn chương. Nếu như là gõ chấn thơ làm, đăng báo trong đó, kinh chúng văn nhân chuyển tụ, cơ hội rất nhanh liền có thể tự hành đột phá tới xuất huyện cảnh giới. Toàn bộ Giang Nam đạo người đọc sách, ai cũng lấy văn chương có thể vào này san làm đinh. Chính là Tắc Bắc, Gai Sở, Trung Nguyên, Lũng Hữu, Quan Trung, Ba Thủ, Linh Nam, Mạc Nam, Kế Bắc chờ đạo hữu đạt phủ cấp tác phẩm xuất sắc, cũng sẽ bị chọn ưu tú thu nhận sử dụng. Như có thể hiểu thấu đáo trong đó tinh yếu, Kim Khoa thi hương nhất định có thể như hộ thêm cánh. Hắn xích lại gần một bước, ý vị thâm trường bổ sung, hay hơn chính là, Đỗ Cảnh Sâm học chính đại nhân mỗi kỳ tất đọc, hắn nhưng là thi hương phó chủ khảo. Như các ngươi văn trường, may mắn nhập san, đến đô học chính mắt xanh, thi hương thời điểm, sợ là có thể giành được 3 phần tiên cơ. Lời còn chưa dứt, liền ý vị thâm trường nắn nuốt sợi dâu, cười không nói. Giang Nam nhã tập tơ lụa trang bìa dưới ánh mặt trời hiện ra u lam quang trạch, bên trong cất dấu văn danh cùng công danh hấp dẫn. Ồ, Hàn Ngọc Khuê trong tay quả xếp ba địa vừa thu lại, nhìn kỹ sách báo tiếng trung trường, trong mắt tinh quang chớp động, lại thật có như thế nhiều xuất huyện đạt phủ cấp tác phẩm xuất sắc. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trang sách, lại kiến trong câu chữ ẩn ẩn có văn khí lưu truyền, hiển nhiên đều là tú tài thủ công sao chép, đầy giấy tài hoa. Trưởng Vĩ híp mắt cười nói, 10 lượng bạc một phần, già trẻ không gạt. Cho ta 2 phần. Thanh Quyền Tiêm giơ tay lên, lương thỏi đông tuyết ngân đã rơi vào cửa hàng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tào An thấy thế, liên tục không ngừng từ trong tay áo móc ra thêu hoa túi tiền, ta cũng phải một phần. Bất quá thời gian qua một lát, trên giá sách hơn 10 bản Giang Nam nhã tập đã bị bọn hắn càn quét trống không. Trưởng Quý mừng rỡ không ngậm miệng được, một bên bao thư vừa nói, mấy vị công tử hảo nhãn lực. Cái này kỳ đạt phụ cấp thế nhưng là Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực đại nhân tự mình lời bình. Hàn Ngọc Khuê đã không kịp chờ đợi lật ra trang sách, nhưng kiến trong đó từng trang sách văn chương chữ chữ châu ngọc, lại có nhàn nhạt văn khí xuyên qua giấy ra ngoài. Hàn khẽ bước trang sách, lẩm bẩm nói, giá trị, quá đáng giá cô chi miễn sở lên khô quắt túi tiền, cười khổ lắc đầu nói, ai, bực này văn bát cổ tuy tốt, chung quy là người khác chi tác. Không bằng đi trước nhìn một cái những cái kia kinh sử điển tịch, nên vững chắc căn cơ mới là chính đạo. Lục Minh nghe vậy, cuốn lên trong tay Giang Nam nhã tập tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, được rồi, đừng tại đây chua văn giả dấm. Đợi ta xem xong cho ngươi mượn xem một chút là được. Ai nha, cái kia cảm ơn nhiều Lục Minh. Cố Chi Miễn nhãn tỉnh sáng lên, mặt bên trên lập tức tràn ra nụ cười, liên tục chắp tay thi lễ. Hàn Ngọc Khuê chỉ tiêm tung bay, cấp tốc điểm tính viết sách trang, trong mắt tinh quang chớp động, cái này đồng thời đăng báo đạt phủ thi từ lại có 4-5 thiên nhiều. Hán tinh tế phẩm đọc lấy trong đó văn khí lưu chuyển câu chữ, lại lật qua vài trang, còn lại mấy chục thiên đều là xuất huyện chi tác, lại còn có mấy thiên gõ chấn cấp bậc văn chương. Hắn đông nhiên khép sách lại sách, quay đầu nhìn về phía ngay tại chuyên chú nghiên cứu Giang Hành Chu, trong mắt lóe lên một tia danh mánh, Giang Minh, sao không đem trước ngươi viết những cái kia văn chương cũng quan tới. Kiến Giang Hành Chu dương mắt nhìn đến, ta nhìn những này thi từ văn chương, cũng bất quá như vậy. Hàn Ngọc Khuê lung lay trong tay Giang Nam nhã tập chắc chắn nói, lấy văn chương của ngươi, tiếp theo tập san ra 10 thiên đều không nói chơi. Đến lúc đó, hắn hạ giọng, lại không thể che hết hưng phấn, sợ là muốn trong vòng một đêm, danh chấn toàn bộ Giang Nam văn đàn. Trưởng Quý nghe vậy, trong tay tính sổ bản tính hạt châu ba địa một bang, lông mày cao cao bút lên, không nhịn được lật ra cái lườm ít. Bọn này chua tú tài mạc không là từ cái nào thâm sơn cùng cốc tới. Khẩu khí lại so với thiên còn lớn hơn. Hắn âm thầm bán thầm, trên mặt lại cường gạt ra mỉm cười, "Chư vị công tử, cái này Giang Nam Nhã Tập cũng không phải bình thường sách báo. Chớ nói Mười Thiên, chính là một thiên gõ chấn văn trường, đó cũng là trong trăm có một chân phẩm." Hắn nuốt nuốt tròm dâu dê, ngữ trọng tâm trường nói, "Đỗ Học Chính đại nhân tự mình chủ trì tuyển bản thảo, thiên thiên gõ chấn cũng chưa chắc có thể tuyển chọn một thiên. Như là vị nào thật có thể có một thiên trúng tuyển?" Lời còn chưa dứt, đã thấy bọn này tú tài nhìn nhau, đúng là không hẹn mà cùng cao giọng cười ha ha. Trưởng quỹ bị cười đến không hiểu đấu, lại gặp bọn họ cũng không biện giải, chỉ là ý vị thâm trường nhìn về phía vị kia một mực trầm mặc Giang Hành Chu. Hàn Ngọc Khuê đong đưa quả xếp, trong mắt lóe lên một tia danh manh ý cười. "A, cái này trưởng quỹ sợ là không biết, Giang huynh văn chương đều là xuất huyện, đặt phủ cấp. Trưởng quỹ, cái này Giang Nam Nhã Tập ở nơi nào thu bản thảo?" Hàn Ngọc Khuê thu hồi quả xếp, nghiêm mặt hỏi. Lão trưởng quỹ chỉ khi bọn hắn mới vừa rồi là trò đùa, vuốt vuốt sợi râu, chiều sông Tần Hoài phương hướng một chỉ, thuận lấy con đường này đi đến đầu, góc rẽ hẻm nhỏ, răng kia treo Giang Nam thư xã tấm biển chính là. Cùng bay biện cái đàn một gửi bản thảo dương, chư vị tướng công nếu có tác phẩm xuất sắc, quăng vào đi là được. Đa tạ. Hoàng hôn dần dần chìm, đám người đi dạo thôi phố xá, thương tận chi hậu, trở lại Kim Lăng khách sạn. Giang Hành Chu ngồi một mình sương phòng phía trước cửa sổ, liền một ngọn đèn dầu, tướng đến nhật sở tác mười thiên thi từ nhất nhất đằng chép tại Tuyết Lãng Tiên bên trên. Vết mực chưa khô, liền đã lộ ra ẩn ẩn văn khí. Hắn cẩn thận cầm chắc thơ bản thảo, thừa dịp ánh trăng đi vào Giang Nam thư xã trước cửa. Cái kia đàn một gửi bản thảo dương thượng khắc mai lan trúc cúc, ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận quang trạch. Chương 121, Mười Thiên Đạt Phủ, Hàn Lâm Dung Đậu. 2, chương 121, Mười Thiên Đạt Phủ, Hàn Lâm Dung Đậu. 2, Giang Hành Chu đem văn chương nhẹ nhàng đầu nhập, nghe cạch một tiếng vang nhỏ. Về phần có thể bị đăng mấy thiên, hắn ngược lại là không có quá để ý càng sâu lộ trọng, Giang Nam thư xã bên trong vẫn lóe lên sáng chói đèn đuốc. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực ngồi ngay ngắn trước án, đầu bạc tóc trắng, một bộ thanh sam bị ánh nến phản chiếu có chút âu vàng. Hắn vốn là triều đình Hàn Lâm, từ quan chí sĩ quy ẩn về sau, liền tại Giang Nam đạo thành Kim Lăng đảm nhiệm Giang Nam Nhã Tập tổng biên, đến đỡ Giang Nam đạo học sinh. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ lấy trên bàn chồng chất như núi bản thảo, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần quyển sắc, lại không thể che hết trong mắt chuyên chú. Giang Nam Nhã Tập tuyển bản thảo chi khắc nghiệt, Giang Nam đạo mọi người đều biết. Đăng báo văn chương yêu cầu thấp nhất, nhất định phải là gõ chấn. Bất quá, nhập san gõ chấn rất ít, thiên thiên tuyển nhất. Nhất định phải có cực lớn tiềm lực mới có thể bị hắn nhìn trúng. Gõ chấn thơ nếu như đang ở phía trên, khẳng định có thể nhẹ nhõm đột phá xuất huyện. Muốn đi cửa sau, gần như không có khả năng. Phải vận dụng bao lớn mặt mũi mới có thể để cho Hàn Lâm học sĩ đem một tiên không hợp cách thi từ văn trường xuất hiện tại Giang Nam Nhã Tập bên trong. Tháng này có thể đăng chung 54 tiên. Chu Đôn Thực thấp giọng tự nói, đem sàng chọn ra đặc phủ, xuất huyện, gõ chấn cấp văn chương dần dần chỉnh lý. Những này đều là từ Giang Nam đạo thậm chí thiên hạ các đạo văn sĩ gửi bản thảo, tỉ mỉ sửa sang lại tác phẩm xuất sắc, văn khí lưu chuyển gian, mơ hồ có thể thấy được đại chu đỉnh tiêm tài tử cầm tú tài sáng tạo. Đương nhiên, cũng không giới hạn tại văn chương, xuất huyện trở lên họa tác, khúc đàn, kỳ phổ chờ văn nhân bất nhã, như thế có thể đăng nhập Giang Nam Nhã Tập. Bản này không sai. Hắn nâng bút trắng mực, tại mỗi thiên văn chương bên cạnh tinh tế phê bình chú giải. Chu sa chữ nhỏ như nước chảy mây trôi, hoặc chỉ ra trường pháp tinh diệu, hoặc phân tích lập ý sâu xa, đều là ngóng trông Giang Nam học sinh có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ văn chương tam muội, viết ra bản thân hảo văn chương. Ngoài cửa sổ, tiếng trống canh nặng nề, Chu Đôn Thực luốt luốt cổ tay hế ẩm, chợt thấy án rắc còn chất đống một số chưa duyệt gửi bản thảo. Chu Đôn Thực than nhẹ một tiếng, rồi lại trịnh trọng lấy ra trên bàn bản thảo, nhìn xem phải chăng còn có Minh Châu bỏ sót đại nhân. Khắc hoa cửa gỗ chợt bị đẩy ra, mang vào một trận gió đêm. Cử nhân Dương Tiện Ngư Thái Dương thấm lấy mồ hôi dị, trong tay một chồng Tuyết Lãng Tiên có chút rung động, mùi mực như mới. Hắn bước nhanh về phía trước, và áo đảo qua bàn trà, đây là hôm nay tân thu bài viết bên trong. Ngài lại xem qua một phen. Chu Đôn Thực trong tay bút son chưa ngừng, giữa lông mày chữ xuyên văn lại thâm sâu mấy phần, ngày mai chính là san kỳ, những này đã xử lý không tới, vẫn cần ba canh trước đó thẩm định. Hắn chỉ trên bàn chồng chất như núi so mẫu, lao phu trước đem trong tay những này văn chương chỉnh lý xong. Những này mới văn chương, vẫn là phóng tới hạ tháng sau đi. Cũng không biết đúng Giang Nam đạo nhà ai quyền quý, môn thiệt đưa tới văn chương. Nhường Dương Tiện Ngư để ý như vậy. Hơn phân nửa, đúng có quyền quý tưởng thừa dịp thi hương trước đó, tú tài văn chương nhập Giang Nam Nhã Tập bị chúng văn nhân biết, chứng một đợt văn danh, trong tay nhiều một hai thiên xuất huyện văn chương. Chuyện thế này, hắn nhìn lắm thành quen, lười đi so đo. Đại nhân cần phải nhìn một chút. Dương Tiện Ngư lại kiên trì, cung kính đem những này bản thảo lại đưa gần nửa thước, giấy tuyên sát qua nghiên mực phát ra tuôn rơi nhẹ vang lên, học sinh cả gan, những này văn chương, xứng đáng đại nhân tốn hao nhất thời gian uống cạn chung trà. Lời còn chưa dứt, trên cùng giấy tờ chợt bị bên ngoài màn cửa phong nhấc lên một góc. Thôi được, liền một chén trà. Chu Đôn Thực dư quang thoáng nhìn, phía trên nhất một thiên xuất huyện Vân Thâm Sử Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ bài thơ ngắn, nâng cao cổ tay bút son bỗng dưng dừng lại. Xuất huyện, Vân Thâm Sử Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ, Giang Nam đạo, Giang Châu phủ, tú tài Giang Hành Chu. Tung hạ hỏi đồng tử, luôn sư thải dược hứ. Chỉ ở trong núi này, Vân Thâm bất chi sử. Chu Đôn Thực khô gầy ngón tay mơn trớn giấy thơ, trên tuyên chỉ Vân Thâm Sử Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ bát tự bút tích mới tinh. Ánh mắt của hắn sáng lên, tại Vân Thâm bất chi sử năm chữ thượng lặp đi lặp lại lưu luyến, đột nhiên vô án. Nghiên mực trung túc mực chiếu đến hắn bỗng nhiên sáng tỏ đôi mắt. Hơn 10 năm Hàn Lâm nuôi liền độc các ánh mắt, tự nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra, bản này Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ chỗ tinh diệu. Trong câu chữ có văn khí mờ mịt, như cái kia trong thơ biển mây bản quần quần không thôi, đợi một thời gian, tất hóa cầu đồng nghe phá không mà đi. Ừm, không sai không sai. đem bản này tầm ẩn giả bất ngộ thay đổi đi, đem ngày đó xuất hiện xuân đoán triệt hạ đến. Chu Đôn thực không khỏi đuốt dâu tán thưởng nói, lão phu dám chắc chắn, này thiên tuyệt không chỉ tại xuất huyện, đi vào Giang Nam Nhã Tập về sau, một khi săn phát, trong khoảnh khắc liền có thể đạt phủ trở lên. Tuy nhiên rất nhiều văn chương ban đầu đều là xuất huyện, nhưng có xuất huyện đúng dừng bước xuất huyện không cách nào lại thăng phẩm giai, có xuất huyện bị quảng vi nhân biết về sau lại có thể đột phá, đi vào đạt phủ thậm chí Minh Châu. Hắn đương nhiên là ưu tiên tuyển san, có thể đột phá cấp bậc thi tử văn chương. Thiện Ngư, làm không tệ, nếu không phải ngươi tuệ nhãn biết châu, lão phu kém chút liền lọt một thiên tác phẩm xuất sắc. Cái này Giang Châu phủ tú tài Giang Hành Chu coi là thật khó lường, chỉ là tú tài chi thân có thể viết ra xuất huyện phía trên tác phẩm xuất sắc. Bản này tâm ẩn giả bất ngộ sợ là ít ngày nữa liền có thể thẳng đến đạt phủ chi cảnh. Chu Đôn thực đem một chồng mới bản thảo đặt lên bàn, châm chén trước khi mưa long tỉnh, vớt dâu khen ngợi cười nói, vẹn vẹn một thiên này tâm ẩn giả bất ngộ hắn đã đủ hài lòng. Ý vị này Giang Nam đạo rất mau đem sẽ thêm ra một thiên đạt phủ văn chương. Đại nhân, ngài không ngại nhìn xem phía sau văn chương. Dương Tiện Ngư cười cười xấu hổ, lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Xưa nay thanh âm trầm ổn lại mang theo vài phần chiến đấu. Ánh đến đem hắn muốn nói lại thôi thần sắc chiếu vào trên bách. Hán Vương Tài đọc qua cái này chồng bản thảo lúc, chỉ tiêm đều đang phát run, cử nhân 30 năm, chưa từng gặp qua như vậy kinh thế hai tục sự tình. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ chợt có chim sơn ca gãy phá yên tĩnh, cả kinh trên bàn ánh nến kịch liệt chợt trợn. Nha. Chu Đôn thực sững sờ, dương mắt nhìn lên, chỉ kiến Dương Tiện Ngư mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt, thái dương lại thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nhìn Dương Tiện Ngư muốn nói lại thôi thần sắc, hẳn là còn có cái gì ẩn tình hay sao? Trong lòng hắn bỗng dưng siết chặt, giàn mua ngón tay đã không tự giác địa lật ra trang kế tiếp giấy viết bản thảo. Chu Đôn thực ánh mắt rơi vào thiên thứ hai bản thảo thượng, đặt phủ thảo, Giang Nam đạo, Giang Châu phủ, tú tài Giang Hành Chu Ly Ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô binh. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Viễn Vương xâm cổ đạo, tình thủy tiếp hoang thành. Hiệu Tống Vương tôn thứ, thê thê mãn biệt tình. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Chu Đôn thực đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, chén trà chấn động đến đinh đương rung động, thanh âm giàn mua bên trong khó nén kích động. Tốt, tốt một cái giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Này câu nên uống cạn một chén lớn. Nhưng mà đợi thấy rõ ký tên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người như bị sét đánh, đứng thẳng bất động nguyên địa, lại là tú tài Giang Hành Chu, vẫn là một tiên đạt phủ. Đại Chu văn đạo hưng thịnh, nhưng tú tài chi thân trực tiếp viết ra đạt phủ chi tác, nhiều năm khó có vừa gặp. Cho dù là những cái kia danh khắp thiên hạ văn hào, học sĩ, cũng hiếm khi có thể tại không vào cử nhân trước đó, liền có như thế tài văn chương. Mà bây giờ cái này Giang Hành Chu, đúng là một tiên xuất hiện một tiên đạt phủ. Chu Đôn thực cổ học nhấp nô, chỉ tiêm có chút phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vết mực trà khô bản thảo, phảng phất muốn từ đó nhìn ra manh mối gì. Đại nhân, ngài lại sau này nhìn. Dương Tiện Ngư thanh âm đã phát run, ngón tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chu Đôn thực đông nhiên lật giấy, thiên thứ ba, xuất huyện Bồ Tát Man Định Túc tặng Giang Châu Hoa Khôi Tiểu Man Nô, Giang Hành Chu tiêm rượu thuyết ứng nan, tu tổng trưởng thượng khán Chu Đôn thực thấp giọng ngâm tụng, nhíu mày, rồi lại dần dần giãn ra, tuy là diễm tử, lại tự mở ra một con đường, lấy mũi chân dụ tình, uyển chuyển phong lưu này câu diệu tuyệt, đủ xuất huyện. Không, rất nhanh liền có thể đạt phủ. Đệ tứ thiên, xuất huyện xã hồ, Giang Hành Chu dĩ phán thân túy phi trùng thánh, hốt văn huyền ca tự liệt tiên đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt một cái giống như liệt tiên. Này câu phiêu giật siêu nhiên, rất có tiên gia khí tượng, nhưng có đạt phủ chi khí. Thiên thứ năm, đạt phủ phó xạ tắc hạ khúc thạch lăng tiễn, Giang Hành Chu bình mình tầm bạch vũ, một tại thạch lăng trung. Chu Đôn thực đống nhiên bộ án, chén trà chấn động đến đinh đương rung động, giải giáp thập tự, sát phạt chi khí giống như một tiếng sấm rền, cồn cồn đập vào mặt. Như thế bất lực, không phải đạt phủ không đủ để phối chi. Đệ lục tiên, đạt phủ vọng lư sơn một bố, Giang Hành Chu phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên thanh âm hắn đột nhiên mạnh ở, giàn mua ngón tay gắt gao nắm lấy bản thảo, đốt ngón tay trắng bệnh, cái này thế này sao lại là phạm nhân có thể viết ra câu? Quả thực là tiên nhân thần lai chí bút, làm cho người sợ hai tháng phục. Này tiên, ngày sau nhất định Minh Châu. Đệ thất tiên, đạt phủ nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu tặng tiết linh khởi, Giang Hành Chu vân trung thủy ký cẩm thư lai chu đôn thực niệm ở đây, đột nhiên dừng lại, đôi mắt giàn mua vận đục chung lại nổi lên một tia ướt át, thử tình vô kế khả tiêu trừ. Tài hạ mi đầu, thức thượng tâm đầu hắn chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng, tình ý triền miên đến tận đây, có thể xưng nguyện chuyển hám xúc từ chi có một không hai. Kẻ này tài tình, khó có thể tin, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiên thứ tám, đạt phủ lậu thất minh, Giang Hành Chu cái này Chu Đôn thực nhìn ở đây, tay có chút phát run, chỉ tiêm cơ hồ bóp không ở trang giấy, tư thị lậu thất, duy ngô đức hình đảm tiếu lưu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Hắn thì thảo đọc lên, thanh âm nghẹn ngào, hảo văn chương, bản này lậu thất minh viết quá tốt rồi. Thế này sao lại là đạt phủ? Này thiên như truyền khắp Giang Nam mười phủ, tuyệt đối có thể Minh Châu. Quyển 9, đạt phủ như mộng lệnh thường ký khê đình nhật mộ, Giang Hành Chu thường ký khê đình nhật mộ, say mê không biết đường về Chu Đôn thực thấp giọng ngâm tụng, chỉ tiêm tại trang giấy thượng nhẹ nhàng nuốt ve, phản phất chạm đến cái nào đó xa xôi ngày mùa hè hoàng hôn, thuyền nhập lá sen ở giữa. Tốt, tốt một cái tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Giải rác mấy lời, càng đem men say, hoàng hôn, tiếng nước, kinh điệu đều bao quát. Cái này nhất chính chữ, sao mà linh động? Cái này nhất kinh chữ, sao mà sinh động? Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười lại mang theo vài phần thê lương, lão phu nửa đời nghiên tập thi tử, tự cho là đã thấy được trong đó tăng muội. Hôm nay mới biết, bất quá là ngồi đáy giếng nhìn trời. Quyển thứ 10, Đạt phủ tặng Triệu Hoài Tào vận sử Chu Môn Yến, Giang hành Chu cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết Chu Đôn Thực đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu ẩn hiện, đã là lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ở, kẻ này bất quá tuổi đời 20, có thể viết ra như thế đau thấu tim gan, rung động lòng người tình thế chi câu. Đây rõ ràng là thấm huyết lệ viết liền hình văn. Hắn nhớ tới mấy chục năm trước cái kia tuyết dạng, chính mình đi thi lúc ở trong thành nhìn thấy cảnh tượng, cửa son bên trong xanh ca không dứt, mà góc tường dưới, một bộ đông cứng ăn mày thi thể đang bị tuyết lớn từ từ vùi lấp ngoài cửa sổ đột khởi cuồng phong, thổi đến ánh đến sáng tối chập chờn. Cái kia chồng bản thảo trong tay hắn run nhẹ nhẹ, phản phất nặng tựa và cân. Tam thiên xuất huyện bảy thiên đặt phủ. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực thân thể lắc lư, trong tay bản thảo tản mát bàn trà, ánh đến chiếu rọi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Cái này mười thiên phong cách khác lạ xuất huyện, đặt phủ văn trường, nếu là không đồng văn người biết, hắn nhất định mừng rỡ như điên, tối nay say mềm một phen, đọc đến tiên minh. Thế nhưng là, bọn chúng xuất từ cùng một người chi thủ. Cái này như thế nào làm cho người tin tưởng? Điều đó không có khả năng. Lão phu cả đời cũng bất quá lượng thiên đạt phủ một thiên minh châu. Nhưng vậy cũng là lão phu tại trung nâng chi hậu, trải qua quan trường chìm nổi, mới ngẫu nhiên đạt được một hai. Chỉ là một cái tu tài, làm sao có thể viết ra bực này văn chương? Chu Đôn Thực nhìn trên bàn trà tán loạn văn chương, nhất thời mộng. Đại nhân, học sinh cũng không dám tin. Dương Tiện Ngư sắc mặt đau thương, thế nhưng là, văn miếu tự có cảm ứng, mỗi một thiên xuất hiện trở lên văn chương từ sinh ra thời điểm, đều là hội tự hành ghi vào văn miếu, tra một cái liền biết là người nào sở tác, tuyệt không làm bộ khả năng. Ngươi có thể đi văn miếu điều tra. Học sinh mới từ văn miếu trở về. Dương Tiện Ngư chắp tay, thanh âm phát run nói, "Thiên Thiên, ý tên đều là Giang Hành Chu." Ngoài cửa sổ, nhất đạo sấm sét đánh rớt, chiếu sáng Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực tấm kia bởi vì rung động mà khó có thể tin gương mặt. Tấu chương xong, chương 122, tháng 6 Giang Nam, một người mười thiên, oanh động kim lăng. Một, chương 122, tháng 6 Giang Nam, một người mười thiên, oanh động kim lăng. Một, đại nhân, ngài nhìn những ngày văn chương cần phải nhập bản ký sách báo. Dương Tiện Ngư thấp giọng hỏi, trong tay bưng lấy chính là Giang Hành Chu cái kia mấy thiên kinh thế chi tác. Đổi. Chu Đôn Thực hạ quyết tâm, bỗng nhiên vỗ một cái bản, chấn động đến trong nghiên mực mực nước đều tràn ra mấy dọn, đem những cái kia xuất hiện văn chương thay thế đến. Bản san từ trước đến nay lấy dịu dắt bản châu văn đàn tân tú làm nhiệm vụ của mình, như thế kinh tài tuyệt diễm chi tác, há có thể mai một. Lão phu nhất định phải đỡ nắm một thanh. Mỗi kỳ Giang Nam Nhã tập luôn có hơn phân nửa độ dài bị Đại Chu Thánh triều cái khác các đạo văn sĩ cũng làm chứng cứ. Những cái kia sớm đã truyền tụng thiên hạ danh tiên, dù có hắn tinh diệu phê bình chú giải tương tá, cũng bất quá đúng dệt hoa trên gấm, cuối cùng thiếu chút Giang Nam mưa bụi thấm vào mới mẹ linh khí. Giang Nam đạo tài tử mới viết cẩm tú văn chương, phàm là cực kỳ làm, đều sẽ ưu tiên đăng báo, cái này đã là dịu dắt người chậm tiến, cũng là muốn vì Giang Nam văn mạch thêm một thanh tân hỏa. Dương Tiện Ngư giật mình trong lòng, những cái kia sắp bị lấy xuống xuất hiện văn chương trùng, ngoại trừ các đạo cũng làm bên ngoài, dấu giếm nhiều ít Giang Nam mười phủ con em thế gia cẩm tú tiền đồ. Những cái kia cửa son theo hộ bọn công tử, sớm phái ra phó đưa tới chịu nặng bài thiếp, liền đợi đến mùi mực đăng báo lúc một tiếng hót lên làm kinh người. Như tùy tiện triệt hạ, sợ là phải đắc tội người. Cái kia tuyển mấy thiên, thượng san. Dương Tiện Ngư ánh mắt đảo qua chúng văn chương, do dự dò hỏi. Mười thiên, toàn lên. Chu Đôn Thực thanh âm chém đinh chặt sắt, trong thư phòng quân quẩn. Ánh mắt của hắn có trong hồ sơ thượng ban văn, chỉ tiêm nhẹ nhàng phát qua từng tờ một bản thảo, tam thiên xuất huyện, bảy thiên đặc phủ. Những này văn chương, hoặc thanh lệ sâu sắc, hoặc hùng hồn bằng bạc, đều là khó gặp tác phẩm xuất sắc. Mỗi vượt qua một thiên, trong lòng chính là một trận do dự, như bỏ đi không cần, thực đang đáng tiếc. Cho dù là cái kia tam thiên xuất huyện chi tác, như đến Giang Nam Nhã tập đảm bảo, bất xuất tuần nguyện, nhất định có thể chuyển khắp Giang Nam mười phủ, tấn thăng đặc phủ. 3. Dương Tiện Ngư trong tay bản thảo đống nhiên rơi xuống, rơi lả tả trên đất. Hắn hai mắt trợn lên, phảng phất nghe thấy được cái gì kinh thế hãi tục ngôn luận. Hắn tiếng nói căng lên, liên chỉ tiêm đều tại có chút phát run. Đại nhân, cái này không hợp lệ cũ a. Chỉ sợ có người không phục. Giang Nam Nhã tập chính là Giang Nam đạo thứ nhất văn san, nhất thiên văn chương thượng san, 10 ngày ở giữa liền có thể chuyển khắp mười phủ, dẫn đến vô số văn nhân tranh nhau đọc. Nhiều ít quyền quý thế gia, vì tranh nhất cái đăng báo, vụ trộm đem hết thủ đoạn. Nếu không phải Chu Đôn Thực lấy Hàn Lâm học sĩ chi tôn tọa trấn tổng biên, chỉ sợ cuốn sách này sớm đã biến thành dung văn luận điệu cũ rích chi điệp. Cuốn sách này nhưng từ không có người, có thể một lần thượng tam tiên trở lên, mà Giang Hành Chu lại muốn độc chiếm mười thiên. Đây cơ hồ chiếm toàn san hai thành độ dài. Dưới ánh nến, tại Chu Đôn Thực mặt mũi giàn mua thượng bỏ ra pha tạp bóng ma, lại không thể che hết cặp mắt kia trùng sáng rực như đốt ánh sáng. Lệ cũ. Chu lão Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, khô gầy ngón tay trùng điệp đâm tại bản thảo bên trên, ngươi nói cho ta biết, từ Giang Nam Nhã tập ra đời đến nay, nhưng từng gặp một người, một mạch viết mười thiên đều là xuất huyện, đặt phủ. Dương Tiện Ngư cổ học nhấp đô, khổ sở nói, nhưng những cái kia môn phiệt thế gia, sợ là phải đại náo một trận. Hắn trong tay áo còn có mười mấy phong quyền quý bái thiếp, chất đầy gõ chấn chi tác, chỉ cầu mượn Giang Nam Nhã tập độ một tấm xuất huyện văn danh. Giang Hành Chu một người độc chiếm mười thiên, cái này há lại chỉ có từng đó đúng nắm giữ phương pháp. Cái này là sinh sinh xé nát Giang Nam đạo bao nhiêu thế gia bản tính, ngăn cản nhiều ít người con đường, bọn hắn sẽ không bị tức điên mới là lạ. Vì ngăn cản Hàn môn sĩ tử, ngăn cản cái khác văn sĩ Dương văn danh, bọn hắn thủ đoạn gì đều dùng đi ra. Để bọn hắn nào đi. Chu Đôn Thực lạnh nhạt nói, lão phu ngược lại muốn xem ai có thể động cái này mười thiên văn chương. Hắn nắm lên phía trên nhất ngày đó Lậu Thất Minh còn có Chu Môn Yến trang giấy trong tay tuôn rơi rung động, bực này văn chương nếu không thượng san, lão phu còn có mặt mũi nào chấp trưởng Giang Nam đạo văn đảng thứ nhất sẽ báo. Bây giờ cách thi hương còn sót lại 2 tháng, Giang Nam mười phủ môn phiệt thế gia, cái nào không phải che giấu nhiều năm bản thảo, liền đợi đến giờ phút này đưa tới, đọ sức nhất cái dương danh lập bạn. Những cái kia vàng trao lẫn lộn, viết hay làm văn hộ chi tác, cũng vọng tưởng lừa dối quá quan. Hôm nay, lão phu liền để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là kỳ tài, cái gì gọi là văn chương. Chu Đôn Thực trong phòng giã bước, đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, tiếng như hàn thiết. Hắn thống hận nhất chính là những cái kia vàng trao lẫn lộn hàng người. Theo lẽ thường, thi tử văn chương đã thành, tự có văn miếu cảm ứng. Xuất huyện trở lên tác phẩm xuất sắc một khi ra mắt, liền sẽ bị nơi đó văn miếu thu nhận sử dụng, ghi vào trung đỉnh, chuyển tụng hậu thế. Nhưng mà, những cái kia môn phiệt thế gia vì nâng cao con em nhà mình, lại đem hết thủ đoạn. Thí dụ như, trước hết để cho đệ tử trong tộc viết một thiên chuyết tác, sau đó trọng kim mời làm việc cử nhân trở lên văn sĩ, trong bóng tối chỉ điểm. Một chữ chi dịch, cảnh giới khác lạ. Nguyên câu như viết mở chỉ điểm người lợi dụng chỉ gõ bàn, ám chỉ gõ chữ càng diệu. Kém một chữ, văn chương khí tượng tỏa ra, có thể do phàm phẩm tấn thăng xuất huyện. Như thế lặp đi lặp lại tạo hình, cuối cùng thành một thiên tác phẩm xuất sắc, mà ký tên lại vẫn là cái kia con em thế gia. Đương nhiên, như vậy mạnh khỏe, dùng nhiều tại xuất huyện phía dưới. Dù sao, nếu thật có thể viết ra đạt phủ chi tác, văn sĩ đều sẽ thử tên của mình, danh chấn nhất phủ, so với thay người làm văn hộ càng đến lợi. Mọi việc như thế thủ đoạn, nhiều vô số kể. Học sinh minh bạch. Dương Tiện Ngư thật sâu bái chào, lại lúc lần đầu, trong mắt đã là nhất phiến trong suốt. Ánh đến chiếu vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt, đem cái kia đạo quyết nhiên hình dáng phát họa đến phá lệ rõ ràng. Cho dù đắc tội những cái kia môn phiệt thế gia, cũng sẽ không tiếc. Ngày mai, ta liền thân đốc thư lại, trong đêm chép soạn mới san. Hoan đến ba địa bạc hưởng, tóe lên mấy chút lửa. Chu Đôn Thực nhìn đệ tử bóng lưng rời đi, cái kia tập thanh sam dần dần không vào đêm sắc, chỉ còn lại một sợi mùi mực trong thư phòng quen quần. Lão Hàn Lâm chậm rãi ngồi trở lại ghế bành, lấy ra bút son, tại Giang Hành Chu mỗi thiên văn chương bên cạnh tinh tế phê bình chú giải. Đầu bút lông lưu chuyển gian, khi thì gõ nhịp tán thưởng, khi thì trầm ngâm suy tư. Những cái kia nét chữ cứng cắp chu sa lời bình luận, phản phất muốn đem suốt đời sở học đều chút xuống tại cái này điện bản thảo bên trong. Hắn giàn nuôi lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve Giang Hành Chu ba chữ, đồng nhiên thấp cười ra tiếng, Giang Nam Văn Đàn. Sợ là nếu lại ra một vị Giang Nam bốn đại tài tử. Đây là Giang Nam Văn Đàn nhất đại thịnh sự. Nơi xa truyền đến ba canh trống vang, hù dọa mái hiên trung đồng. Mà Giang Nam thư xã lầu các phía trên, cái kia chén nhỏ cô đang từ đầu đến cuối chưa tắt, đem cả phòng bản thảo phản chiếu tươi sáng, cho đến phương đông đã bạch. Tháng 6 mới san sửa bản thảo, toàn bộ Giang Nam thư xã sao chép các đèn đuốc sáng trưng. Dương Tiện Ngư một bộ thanh sam đứng ở trước án, sau lưng mười mấy tên thư lại nín hơi ngưng thần, bút lông sói tại trên tuyên chỉ vàng xào xạc. Mặc dù đã có chữ hoạt tấn bản chi thuật, nhưng chân chính hảo văn trường, cuối cùng muốn nên mới khí thấm vào, mỗi một sách Giang Nam nhã tập đều là cần kinh cử nhân, tú tài chi thủ thân bút sao chép, càng có cất giữ giá trị. Mùi mực mở mị gian, mấy trăm sách thủ bản mới san lặng yên ra mắt, rất nhanh dọn lên thành kim lăng bên bờ sông Tần Hoài các tòa sách lớn phường giá sách. Mới đầu, ngược lại cũng không có cái gì dị thường, liên thư phòng trưởng quỹ đều chưa phát giác. Thẳng đến một vị nào đó thanh sam văn sĩ thoáng nhìn văn chương ký tên, bưng lấy tháng 6 mới san tay đột nhiên run lên, xuất huyện thảo Giang Hành Chu. Chờ một chút, bản này đạt phủ Bồ Tát Man Bịnh Túc cũng là Giang Hành Chu chỗ lấy. Hắn rung động thanh âm đưa tới bên cạnh văn sĩ ghé mắt. Chương 122, tháng 6 Giang Nam, một người mười thiên, oanh động kim lăng. 2, chương 122, tháng 6 Giang Nam, một người mười thiên, oanh động kim lăng. 2, bản này Lậu Thất Minh. Trang sách soạt lật qua lật lại vẫn đúng Giang Hành Chu. Đây là hắn thiên thứ 8. Tiếng kinh hô như đá tử vào nước, thoáng chốc đẩy ra liên ý điệp, tại toàn bộ bên bờ sông Tần Hoài nổ tung. Mười thiên. Dòng dã mười thiên, trong đó có 7 thiên đạt phủ văn trường, đều là Giang Hành Chu. Hắn đúng nhân vật phương nào? Đầu ta ra đều muốn nổ. Nhường cái. Ta làm sao chưa từng nghe qua hắn văn danh, để cho ta xem. Chớ đẩy. Người dẫm lên tại hạ vân dạy. Văn miếu phố giải đống nhiên sôi trào. Phần đông văn sĩ nhóm bỏ đi ngày xưa nhã nhặn, nhao nhao tranh đoạt giá sách Giang Nam nhã tập trung quanh dân chúng cũng tham gia náo nhiệt bàn bạc tới. Trong mấy mắt, thành kim lăng các sách lớn vườn mới san Giang Nam nhã tập liền bị cướp mua trong không. Lưu lại các trưởng quỹ nhìn xem dông tuyết giá sách, đưa mắt nhìn nhau. Bất quá một ngày, thành kim lăng các sách lớn vườn cướp tiến về Giang Nam thư xã nhập hàng. Trong thành kim lăng văn nhân mặc khách tranh nhau cạnh mua, càng có thế gia phái gã sai vật trắng đêm xếp hàng, 30 lượng bạc dòng một quyển giá trên trời, lại ngăn không được Giang Nam sĩ Lâm xuất ruột. Những cái kia tính tình gấp chờ không nổi, thậm chí chính mình mượn tới sao chép tháng 6 tập san, nhất thời kim lăng dày quý. Trà lâu tiểu quán gian, tiến cầm trong tay một tờ từ mới, gõ nhịp ngâm tụng văn sĩ thân ảnh. Trai hương trong cát, trầm thủy hương lượn lờ. Một đám kim lăng phủ hơn 10 tên cẩm y đai lưng ngọc tuổi trẻ tú tài ngồi vây quanh trước án, trong tay tháng 6 Giang Nam nhã tập mùi mực như mới, lại nổi bật lên đám người sắc mặt càng âm trầm. A, ta ngày đó xuất huyện chi tác, mà ngay cả trang cuối cũng không đến trèo lên. Kim lăng phủ, Cố thị con trai trưởng Cố Khánh Dương khẽ chọc chén trà, sứ men xanh giòn vàng trùng che giấu hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức. Hắn mới trước, cố ý phái trong phủ quản sự mang theo trọng lễ hướng Giang Nam thư xã chuẩn bị Dương Tiện Ngư, không nghĩ vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Trên bàn mở ra trang sách gian, Giang Hành Chu ba chữ nhìn thấy mà giật mình. Dòng dã mười thiên cẩm tú văn trường, lại đều là xuất từ cái này Giang Châu tú tài chi thủ. Cái này Giang Hành Chu, đúng nhân vật phương nào? Có người chần chờ, suy đoán nói, không phải là cái nào thánh nhân thế gia con trai trưởng cháu ruột hay sao? Nếu không phải thánh nhân thế gia, dùng trăm năm tích lũy, vì sao lại có nhiều như vậy đạt phủ tác phẩm xuất sắc một mạch mà thành, đồng thời xuất hiện tại Giang Nam Nhã Tập bên trong? Do khả năng này, nếu không phải như thế, ai có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy đạt phủ văn chương? Ngà voi xương phiến bá địa thu nạp, cả phòng châu quang đột nhiên run lên. Nếu thật là thánh nhân thế gia đích mạch xuất thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cháo bột chiếu ra từng trường kinh nghi bất định khuôn mặt. Ngồi đầy công tử áo gấm thần sắc đột biến, đó là giao long xuất thủy, muốn quấy cả tòa Giang Nam khoa cử cách cục. Thánh nhân con em thế gia ra làm quan đây chính là một cọc đại sự. Từ cổ thánh nhân thế gia con trai trưởng nhập thế, hẳn là tên để bảng vàng thông thiên đường bằng phẳng. Trong triều sớm có cựu lệ, vì bực này nhân vật trải đường lúc, chính là ép tới một châu tài tử 10 năm không được ngẩng đầu, cái này cũng bất quá đúng thánh nhân giữa ngón tay sót xuống một hạt bụi nhỏ, tính không được cái gì. Người này nội tình, ta ngược lại biết được một hai. Chợt nghe từng tiếng lang tiếng nói, Kim Lăng Tạ phủ công tử Tạ Vân Miệu chấp phiến nhẹ lay động, bên môi ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Thi phủ về sau, ta du lịch Giang Nam đạo chư phủ, từng nghe Giang Châu văn nhân đề cập, kẻ này chính là Hàn Môn xuất thân, bất quá may mắn leo lên Tiết Quốc công phủ cạnh cửa, tại Tiết phủ dự tính 5 năm. Đầu ngón tay hắn tại Giang Nam Nhã Tập thượng nhẹ nhàng nhất gõ, những này văn chương mà ngược lại thật sự là xuất từ tay hắn. Giang Châu tú tài án thủ Giang Hành Chu, thực lực không thể khinh thường. Giang Châu nội thành, già trẻ đều biết. Ngồi đầy căng cứng vai quáng đột nhiên buông lỏng. Tiết Quốc công phủ, quân công lập nghiệp, tuy có quốc công tước vị, đan thư thiết khoán, dưới mắt cũng bất quá đúng thừa kế phú quý thôi. Đương triều Hân Quý tập đoàn chỉ trong quân đội nắm giữ thực quyền, trên triều đình ba tỉnh lục bộ thế lực đã sự suy thoái, tuy là quốc công con trai trưởng, thi hương trên trận làm theo muốn cùng Hàn Môn cử tử cùng liệu tranh tài. So sánh thánh nhân thế gia, bọn hắn cũng không kiên kỵ quốc công phủ đệ. Thú hồ, cái này Giang Hành Chu cũng không phải là Tiết thị con cháu. Quái thai, chợt có người nhíu mày, Tạ huynh đã vãng lai Giang Châu, ta sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua nhân vật này đôi câu vài lời. A Tạ Vân miểu bá mà tung ra nhũ kim loại mặt quạt, che giấu bên môi giọng niệm ai, ta ngay cả mình văn danh đều chưa dương vu Giang Nam đạo, chẳng lẽ muốn đổi tới thay nhất cái người dương thổi phồng hay sao? Nan quạt tại lòng bàn tay gõ ra ba tiếng giòn vang, đúng như đồng hồ nước thúc ép. Thi hương sắp đến, ai muốn làm đối thủ làm quần áo cưới? Bất quá, dù sao bây giờ Giang Nam Nhã Tập đã thay người kia dương tên, hắn giờ phút này nói toạc ra, bất quá là tại cái này chảo dầu sôi bên trong, lại dội nhất môi nước sôi thôi, cũng là không quan trọng. Cả phòng yên tĩnh, chỉ nghe kiến trà khói lờ lờ. Chúng tú tài nhất thời không nói gì, đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm. Đúng vậy à, tại cái này Giang Nam văn đàn, nhất cái Hàn Môn tài tử thanh danh văng dội, liền mang ý nghĩa thi hương trên bảng mất đi nhất cái ghế. Không chừng bọn hắn liền bị chen đi xuống. Mười phủ tài tuấn như cá giết sang sông, ai không muốn độc chiếm vị trí đầu? Như thật làm cho bực này yêu nghiệt thuận gió mà lên, bọn hắn khẳng định hội nghị cách, tại hắn chưa lên trời trước đó, trước gậy hắn thành vân bậc thang, há lại sẽ nhường hắn tùy tiện ra mặt. Chỉ tiếc, đã chậm. Đáng tiếc ga cố Khánh Dương chén trà trùng điệp vừa để xuống, tràn ra mấy giờ chẳng ngồi. Đám người sắc mặt âm tình bất định, cho dù muốn ra tay cản trở, cuối cùng vẫn là đã muộn. Cái kia Giang Hành Chu văn chương đã san nhập Giang Nam Nhã Tập không cần tuần nguyện, sẽ làm chuyển khắp Giang Nam mười phủ. Đến lúc đó, chớ nói bình thường văn nhân trên bàn, chỉ sợ liên thích sứ vi quan Lan Chu Sa Bút, học chính đô cảnh Sâm Thanh Ngọc Trần dưới giấy, đều muốn để ép cái này một quyển bùi mực như mới nhã tập, đối cái này Giang Châu Hàn Môn khen ngợi có thừa. Chư vị, đông nhiên có người buồn bã nói, các ngươi nói, chỉ bằng cái này mười thiên đạt phủ chi tắc hắn có khả năng hay không, cướp đoạt đến Giang Nam bốn đại tài tử phong hào. Lời còn chưa dứt, ngồi đầy sợ hãi. Cái này sáu cái chữ nặng tựa và cân. Nay phong hào không thể coi thường, chính là Giang Nam văn đàn thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất chi vị. Bất luận tú tài, cử nhân, chỉ luận tài văn chương phong lưu. Nó đánh giá chi pháp, duy Giang Nam Nhã Tập đúng bằng. Thi tử, văn chương, thư họa, kỳ phổ. Phàm có thể đăng báo trên đó người, đều có thể góp nhặt văn danh. Mỗi 3 năm, đợi cho tài tử phong hào đánh giá ngày, chọn nó thiên số nhiều nhất, nổi danh nhất người 4 người, mang theo Giang Nam 4 đại tài tử chi phong dự. Ý kìa, hắn đã có chọn bẹn 10 thiên văn chương lên bảng, thật là có khả năng này. Có người hít sâu một hơi, chén trà tại chỉ tiêm có chút phát run. Cho dù Giang Hành Chu đúng Hàn Môn ngút trời kỳ tài, cũng bất quá đúng cái Hàn Môn tử đệ thôi, kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào? Bọn hắn những này tên môn tử đệ, không cần nhìn nhất cái áo vải thư sinh sắc mặt, cùng lắm thì ngày sau tránh mà không thấy, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Giang Hành Chu như thật đoạt được Giang Nam bốn đại tài tử phong hào, cái này Giang Nam bốn đại tài tử phân lượng, như thế nào hư danh? Một khi ra thân, từ đây xuất nhập Giang Nam mười phủ lớn nhỏ văn hội, có thụ truy phủng, hẳn là chỗ ngồi khách quý, đem ngồi cao thượng tịch, cùng tiến sĩ, Hàn Lâm học sĩ cùng một bàn tịch. Cho dù là những cái kia mắt cao hơn đầu tiến sĩ, cũng phải lấy quạt xếp khẽ chọc lòng bàn tay, xưng huynh gọi đệ, nói một tiếng cửu ngưỡng đại danh. Giang Nam bốn đại tài tử hoàn toàn có tư cách có thể cùng những cái kia đọc sách đến bạc đầu lão các học sĩ, cùng bàn luận đạo, bình khởi bình tọa, trở thành văn hội thi tử văn chương lời bình người. Văn hội lời bình người, tùy tiện một lời, đều có thể phán văn chương quý biếm. Mà nhờ hẳn những này Kim Lăng phủ các môn thiệt, vọng tộc, thế gia trẻ tuổi tú tài cử nhân văn danh, ngược lại muốn nhìn nó sắc mặt, thu nó chế ước. Không tốt. Trong chốc ngắn này, Cố Khánh Dương, Tạ Vân Miểu hai người nhìn nhau, sắc mặt cũng thay đổi. Bây giờ, Giang Nam bốn đại tài tử phong hào còn nắm giữ tại Giang Nam đạo tứ đại vọng tộc Vương thị, Tạ thị, Lục thị, Cố thị dòng chính trong tay. Một khi Giang Hành Chu tại năm nay lên bảng, tất nhiên sẽ đem Giang Nam trùng quanh trong đó nhất họ cấp dồn xuống đi. Thấu chương xong, chương 123, Kim Lăng Vương Tạ. Chương 123, Kim Lăng Vương Tạ. Giang Nam đạo, Kim Lăng phủ. Hoàng hôn nhuộm dần lấy Kim Lăng phủ ô ý hạ miệng thanh thạch cổ đạo. Mấy cái về tổ tử yến lướt qua pha tạp đại ngõ, tại xương chiều trung bạch ra mấy đạo lanh lợi đường vòng cung. Ngõ hẻm chỗ sâu, một chiếc chu sa mạ vàng tại chữ đèn lồng tại gió đêm trùng khẽ đung đưa, đem mở nhạt vầng sáng vẩy vào trên đầu cửa cái kia phương thi lễ gia truyền trên bảng vàng. Đây cũng là Giang Nam Tạ thị, ngàn năm thi thư lễ nhạc vọng tộc, Giang Nam môn tiệt. Giờ phút này, trong phủ chính đường bên trong, ẩm. Khắc hoa cửa gỗ bị kình phong phá tan, Tạ Vân Miểu váy dài tung bay, mang theo một sợi hàn mai lạnh hương xâm nhập thư phòng. Trước án, một bộ trắng thuần nho bảo tạ tê hạt chính chấp bút vẽ tranh, bút lông sói du tẩu, trên tuyên chỉ một cái thanh tức vũ cánh muốn bay, sinh động như thật. Ca. Tạ Vân Miểu tiếng nói gấp rút, tay áo gió phất qua trên bàn, cả kinh thanh ngọc giá bút khẽ run lên, Giang Châu phủ có một tên tân tấn tú tài Giang Hành Chu, hùng hổ dọa người, muốn đoạt chúng ta Giang Nam bốn đại tài tử danh hiệu. Tạ Tê Hạc đuôi lông mày khẽ nhúc đích, lại chưa dương mắt, đầu bút lông trầm ổn như cũ. Đầu ngón tay hắn nhẹ chuyển, màu mực trong nhiễm, thanh tước lông vũ càng tươi sống, như muốn giấy rách mà ra. Ồ, đội cái gì? Một cái vô danh chim non tước, cũng dám nói bừa lăng vân. Vực này của nhân, không cần để ý tới. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếng nói thanh lãnh như mái hiên treo băng. Bút lông sói tại trên tuyên chỉ nhẹ nhàng dừng lại, màu mực trắng mở, thanh tước lông vũ dắt lên một tầng vàng rực. Tạ Tê Hạc mặt mày không động, đầu bút lông du tẩu, như nước chảy mây trôi, thanh âm không nhanh không chậm. Ta cách mỗi hai ba nguyện, chí ít một thiên nhập Giang Nam. Ba năm tính gộp lại, 20 thiên văn chương ghi vào này san, năm thiên gõ chấn, 12 thiên xuất huyện, càng có tam thiên đặc phủ. Chỉ tiêm khẽ nâng, vết mực chưa khô nơi ẩn ẩn loại ánh sáng. Cuối cùng một bút rơi xuống, thanh tước đột nhiên vỗ cánh, như muốn giấy rách mà ra. Tạ Tê Hạc rốt cục dương mắt, trong mắt hàn tinh chớp lên. Bây giờ cách Giang Nam bốn đại tài tử đánh giá chỉ còn 2 tháng. Cho dù hắn thiên tiên lên bảng, cũng bất quá 4 năm số lượng còn có thể càng qua được ta. Hắn khỏe môi hơi câu, ý cười nhạt nhẽo như nghiên mực thượng tàn mực. Ca, người này thực lực tuyệt không phải bình thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Tạ Vân Miểu váy dài chấn động, một quyển Giang Nam trùng điệp đập xuống trên bàn. Phanh một tiếng, nghiên mực trung mực nước vẩy ra, tại trên tuyên chỉ tràn ra vài điểm hàn mai. Thanh âm hắn càng ngày càng nhanh, ngón tay phát run địa lật ra trang sách, ngươi xem một chút cái này Giang Hành Chu, tháng 6 Giang Nam mới san, 10 thiên liên phát, thảo nguyệt mãn cây lâu vọng lư sơn buộc bố lậu thất minh chu môn yến. Trong vòng một ngày, kim lăng giấy quý. Hiện tại toàn thành văn sĩ đều đang hỏi thăm, cái này Giang Hành Chu đến cùng là thần thánh phương nào? 10 thiên. Tạ Tê Hạc sắc mặt đổi biến, bút lông sói đột nhiên lơ lửng. Một giọt mực đậm từ ngòi bút rơi xuống, ba điệu tung tóe tại trên tuyên chỉ, cái kia vô cánh muốn bay thanh tức lập tức bị nhiễm dơ bẩn nửa bên cánh chim. Hắn chậm rãi tiếp nhận thư quyển, chỉ tiêm mơn trớn những cái kia vết mực chưa khô văn tự lúc, lại không tự giác địa kéo căng, mỗi một tiên phong cách, vậy mà như thế khác lạ. Vân Thâm sử ngữ vân thơ. Nhất tiễn mai nguyệt mãn tây lâu huyền chuyển hàm xúc tử. Bồ Tát man bệnh túc thuyền hoa diễm tử. Vọng Lư Sơn bộ bố tài hoa thơ. Phó xạ tắc hạ khúc thạch lăng tiễn tắc bắc cung xạ chiến thơ. Thảo thần nông cỏ cây thi tử. Lậu thất minh đạo đức cao sang thi tử, động phụ thơ. Chu môn yến chào phúng thơ, ô danh thơ. Muôn hình vạn trạng, hoàn toàn khác biệt thi tử lĩnh vực, tuyệt không phải lực lượng một người có thể nắm giữ. Tạ Tê Hạc trong mắt hàn quang đột nhiên ngưng, đốt ngón tay trắng bệnh, bực này tạo nghệ dường như xuất từ mười mấy vị khác biệt cử nhân tiến sĩ chi thủ. Nghĩ hết biện pháp về lại này tú tài danh nghĩa, lấy đến đỡ nó văn danh. Thanh âm hắn đột nhiên trầm lãnh, như băng nhận ra khỏi vỏ, không phải là thánh nhân thế gia đích mạch truyền nhân. Không phải thánh nhân thế gia, làm sao có thể điều động khổng lồ như thế tài nguyên? Thu hoạch được nhiều như vậy đạt phủ danh thiên, tập ngàn vạn khí tượng vào một thân. Tạ Tê Hạc chỉ tiêm trùng điệp gõ tại Giang Nam phong bì, đàn một bản trà phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Hoàng hôn nhuộm dần song cửa sổ, cuối cùng một sợi tà dương đem hắn hình dáng dắt lên màu đỏ tươi biển vàng. Không, hắn chính là Hàn Môn. Từng tại Giang Châu Tiết Quốc công phủ dự tính 5 năm. Tạ Vân Miểu đội vàng giải thích nói. Hàn Môn, người đây cũng tin. Tạ Tê Hạc đốt ngón tay gõ tại Giang Nam địa, phát ra một tiếng vang trầm. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm, cuối cùng một sợi sắc trời chiếu xéo tại hắn bỗng nhiên lạnh lùng bên mặt bên trên. Ngươi có biết, vi huynh những này hư danh, đến tột cùng từ đâu mà đến? Kim Lăng đồng sinh án thủ, Kim Lăng tú tài án thủ, Giang Nam Tạ thị vọng tộc đích trưởng tôn, Giang Nam đạo kỳ mới, tài tình có 102 Kim Lăng phủ. Chỉ cần năm nay văn chương danh liệt Giang Nam nhã tập trước 4, liền có thể đạt được Giang Nam bốn đại tài tử phong hào. Tạ Vân Miểu nghi hoặc không hiểu, hắn vì sao muốn nói lần này nói những này danh hiệu? Ngươi cho rằng ta đúng chỉ bằng vào sức một mình thu hoạch được, thật có thể 3 năm 20 thiên xuất huyện trở lên, đi vào Giang Nam nhã tập. Tam thúc công trọng mô phỏng kết cấu, Vũ thúc tiến sĩ đồng niên, trao chuốt bổ khuyết điển cố, gia tộc chi lực nhiều vô số kể. Tạ Tê Hạc mơn trớn những cái kia bị lặp đi lặp lại nhào nặn nhăn lại dương bình chẳng giấy, trong thanh âm tôi lấy băng, vì mình những năm này văn trường cũng là dựa vào toàn bộ Tạ thị vọng tộc, cả tộc chi lực, năm đời tiến sĩ tâm huyết mới tích tụ ra cái 20 thiên đều là nhập nhã tập danh mãn thành Kim Lăng văn danh. Tạ Tê Hạc chỉ tiêm nhẹ nhàng nuốt ve ngọc in lên Kim Lăng tú tài án thủ vết khắc, đông nhiên cười nhẹ một tiếng. Dưới ánh đến, tại hắn hai đầu lông mày bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng ma. Mà người này, Giang Hành Chu. Hắn nhuộm mực chỉ tiêm nhắm thẳng vào Giang Nam thượng cái tên đó, lấy chỉ là Hàn Môn chi thân, liền có thể siêu việt ta ngàn năm vọng tộc bảy gia văn đạo lại trời. Hắn đưa tay xốc lên án bên cạnh một chồng bản thảo. Ánh đến đùng đùng nổ tung một đóa hoa đèn. Tạ Vân Miểu nhìn xem huynh trưởng đột nhiên xốc lên bản thảo, chu sa phê bình chú giải như máu giống mạng nhện bò đầy trang giấy, mười mấy chủng chữ viết nào đó câu làm đổi nơi đây dùng điện thiếu suất tầng tầng đống điện, đem nguyên bản thành tuyển chữ mực cắn xé đến phá thành mảnh nhỏ. Tạ Vân Miểu trong cổ căng lên, cụp mắt bất ngữ. hắn như thế nào không biết. Những cái kia bị Chu Sa thẩm thấu phê bình chú giải, những cái kia đêm khuya còn tại cân nhắc tục lao, những cái kia đưa Giang Nam thư xã bái thiếp, Giang Nam tạ thị trăm năm vọng tộc, dốc hết toàn lực, đều hóa thành bao bữa, sinh sinh bổ ra một đầu thanh vân đường. Nếu không, ai văn chương có thể thiên thiên xuất huyện, cơ hồ thường thường, đi vào Giang Nam nhã tập. Chi như vậy, vì chính là đến đỡ tạ tê hạt, thu hoạch được Giang Nam bốn đại tài tử phong hào, cũng trong tương lai trở thành tạ thị vọng tộc tương lai người dẫn đầu, toàn bộ Giang Nam văn đàn tông sư. Trở thành văn đạo tông sư, có được cực lớn quyền lên tiếng. Từ đó lệnh Giang Nam tạ thị vọng tộc địa vị, trường thịnh không suy. Tạ Vân Miểu trông thấy huynh trưởng đấy mắt quần quần mãnh liệt hỏa diễm, đây không phải là nhất cái con em thế gia dạ tâm, mà là cả một cái vọng tộc liệt hỏa chiến xa. Từ mông đồng hôm đó lên, Tạ Tê Hạc xương sống lưng liền bị khắc lên tộc huy, liền hô hấp đều mang chịu nặng công xiềng. Tổ tông buộc Tạ Tê Hạc thay toàn bộ Giang Nam Tạ thị đi tranh khẩu khí này, ai cũng không thể ngăn cản Tạ Tê Hạc văn danh lên cao. Ai ngăn cản, chính là Tạ thị vọng tộc đại địch, nhất định phải nghiền nát. Bằng vào ta Tạ Tê Hạc xuất thân, còn như vậy chi gian nan. Hai tháng trèo lên một lần Giang Nam sách báo, đã hao tổn ta Tạ thị nửa tộc tâm huyết. Chúng chi một giới hàn môn sĩ tử, hắn cái này mời thiên đạt phủ văn chương, lấy lực lượng một người, quả quyết không cách nào như thế. Tích lũy mười thiên, chỉ sợ cũng là hắn, hoặc là phía sau màn thế lực, nhiều năm tích lũy kết quả. Ta lòng nghi ngờ, đúng đại chu toàn bộ vân quý tập đoàn, không cam tâm tại triều đình ngày càng sự suy thoái, muốn hợp lực đến đỡ một tên người mới, làm vì bọn họ người phát ngôn. Lúc này mới có thể giải thích, vì sao hắn một người, có như thế nhiều đạt phủ văn chương. Như thế làm ta nhớ tới một cọc chuyện cũ năm xưa, 10-20 năm trước. Giang Châu Tiết Quốc công phủ đỡ đã từng cầm Giang Châu phủ tú tài án thủ Giang Hiến, cũng từng ở Giang Nam đạo hành hành nhất thời. Về sau không phụ kỳ vọng, quả nhiên chúng kim khoa tiến sĩ, khuyết thăng triều đỉnh trấn yêu ti ngự sử đại phu. Đại Chu Vân Quý tập đoàn muốn đến đỡ Giang Hiến cái này hàn môn tân quý, trở thành Vân Quý tại triều đình người đại diện. Đáng tiếc không thể thành công, gãy kích mà về. Lần kia, chỉ sợ là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử. Tạ Tê Hạc nhìn xem trên bàn, chậm rãi nói, trên bàn Giang Nam nhã tập không gió mà bay, mười thiên xuất huyện, đạt phủ văn chương lại như đao kiếm ra khỏi vỏ, tại ánh nến hạ hiện ra lênh quang. Nếu không phải tập hợp đại chu thánh triều toàn bộ vân quý tập đoàn thực lực, làm sao có thể nhẹ nhõm kiếm ra nhiều như vậy đạt phủ văn chương? Cái này sao có thể? Tạ Vân Miểu con người bỗng nhiên co vào như trầm, trong tay chén trà len ken một tiếng ngã rơi xuống đất. Sứ men xanh mảnh vỡ vang khắp nơi, giống như hắn giờ phút này phá thành mảnh nhỏ nhận biết. Đại chu những cái kia rắc rối khó gỡ vân quý tập đoàn, lại hội liên thủ đến đỡ nhất cái hàn môn sĩ từ đăng đỉnh. Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh, vân quý nhóm vì sao không để cử con em nhà mình? Huyết mạch tương liên, lợi ích tương thông, chẳng phải càng có lợi hơn? Ngươi đây liền không hiểu được, ngươi cho là bọn họ không nghĩ? Vân quý tử đệ cốt nhục bên trong, khắc lấy tổ tông chiến công. Tạ Tê Hạc thanh âm bỗng nhiên đệ thấp, như độc xà thổ tín. Hán tử giá sách, lấy ra một quyển đại chu vân tức lục soạt triển khai, ố vàng trang giấy bên trên, tất cả dòng họ đều bị Chu Sa vạch ra vết máu. Tạ Vân Miểu đột nhiên phát hiện, những này thừa kế vong thế đại chu vân quý nhà, lại không một người tại văn đạo đăng đỉnh. Thiết quốc công phủ đời đời tương môn, đã từng ba vị binh bộ thượng thư cho tới bây giờ, Thiết gia chủ Tiết Sùng Hổ dừng bước Giang Châu phủ doãn. Đời thứ ba tương môn, bây giờ liên cái ba tỉnh lục bộ đường quan cũng không ra được, đều bị khoa cử cấp cản trở hoàn lộ. Tạ Tê Hạc lạnh nhạt nói, nhưng ngươi gặp qua bọn hắn Vân Quý gia phả bên trên, có nửa câu trấn quốc, chuyển thiên hạ thi từ à? Không có trấn quốc trở lên thi từ văn chương, như thế nào chờ đăng đỉnh văn đạo chi đỉnh? Tạ Vân Miểu hít sâu một hơi, lại nói, ngươi cho rằng bệ hạ nguyện ý nhìn xem Vân Quý phát triển an toàn? Vân Quý, vọng tộc, thế gia, môn thiện, chư hầu, ngoại thế, có nhất cái tính nhất cái, hết thảy đều không thích, tất cả đều là hoàng gia một lòng muốn chèn ép, suy yếu thế lực. Bệ hạ đại hưng khoa cử, muốn tuyển ra chính là hào không có căn cơ hàn môn. Như vậy không có căn cơ hàn môn tử, không tổ ấm, không lo lắng, thích hợp nhất trở thành bệ hạ một thanh sạch sẽ đao, mới có thể nghe bệ hạ lời nói, vì hoàng gia kiệt lực hiệu mệnh. Vân Quý tập đoàn tự khai triều đến nay, từng bước một ngày càng sự suy thoái, đã là tự thân không ra được văn đạo kỳ tài, cũng là bởi vì hoàng gia không thích. Tự nhiên, Vân Quý nhóm học thông minh, bọn hắn trung tâm với hoàng thất, cũng không dám đến đỡ con em nhà mình, chỉ có thể bị ép lựa chọn ném bệ hạ chỗ tốt, đến đỡ một tên hàn môn tử đệ vì người đại diện. Chỉ cần Vân Quý toàn lực ủng hộ bệ hạ khoa cử tân chính, bệ hạ tự nhiên cũng sẽ cấp Vân Đắc một chút hồi báo. Tạ Tê Hạc lạnh nhạt nói. Tạ Vân Miểu toàn thân run run, tại Tạ Tê Hạc đục ngầu trong con mắt, hắn nhìn thấy chính mình trắng bệ mặt, giống như một chương bị nhào nặn nhiễu giấy tuyên, viết đầy sợ hãi. Khoa cử chế chính là treo tại chúng ta vọng tộc, thế ra môn thiệt trên đầu chắc đao. Tạ Tê Hạc thanh âm như sắt đá tấn công, mỗi một chữ đều nện ở Tạ Vân Miểu trong lòng. Tuy nhiên bệ hạ không chào đón Vân Quý, bất quá đại chu Vân Quý tập đoàn có được thừa kế vong thế quyền lực, có được đan thư thiết khoán, giữ quốc đồng hưu. Tuy nhiên hoạn lộ không thuận, lại như cũ còn đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vi phạm bệ hạ ý chỉ. Tạ Vân Miểu miễn cưỡng ổn định tâm thần, tiếng nói lại vẫn mang theo vẻ run rẩy. Dù vậy, đại chu vân quý muốn đến đỡ nhất cái hàn môn sĩ tử, thành vị bọn họ tại triều đình người đại diện, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mười thiên đạt phủ chi tác, chỉ sợ đã là hao phí đại chu vân quý cực lớn thực lực. A, Tạ Tê Hạc đống nhiên cười lạnh, đưa tay đem chén trà trùng điệp khẽ chụp. Cháo bột khuấy động, liên y lìa tứ tán, chiếu đến hắn đấy mắt sâm nhiên hàn quang. Nhị đệ, vừa cắt chớ ngây thơ. Ngươi cho rằng đại chu vân quý tập đoàn chỉ là tại tạo tài tử, đến đỡ một tên vân quý tập đoàn người đại diện? Bọn hắn cố nhiên có cái ý này đủ, nhưng là váy dài bung lên, đầy án thơ bản thảo như tuyết rơi bản lộn xộn dương mà rơi, lộ ra bên dưới nghiên mực để ép một phong môn phiệt thế gia mật tín. Đại Chu các châu môn phiệt thế gia ở giữa sâu chối cùng một chỗ, trong bóng tối bài xích bệ hạ khoa cử chi chính. Tạ Tê Hạc năm ngón tay vừa thu lại, sắp phong ứng thanh vỡ vụn, một sợi yêu dị xương đỏ từ giữa ngón tay chảy ra, như tơ máu bản quấn quanh. Bọn hắn càng nhiều, lại là tại vì bệ hạ luyện đao, hắn đột nhiên nắm chặt giấy viết thư, xương đỏ đột nhiên tăng gọn, phản chiếu nửa bên mặt như nhuốm máu. Một thanh chuyên trảm ta Đại Chu môn phiệt thế gia, thái giám, ngoại thế, chư hầu. Huyết nhận. Tạ Vân Miểu trong lòng bị chấn, phản phất nghe thấy được lưỡi đao ra khỏi vỏ tranh mình, trong đầu vang ngọng ngọng, một câu nói không nên lời. Hắn chợt nhớ tới du lịch Giang Châu lúc, nghe nói Tiết Quốc công phủ xây dựng nhất tòa tư thục, thu không ít hàn môn sĩ tử, mơ hồ minh bạch cái gì. Đại Chu Vân Quý tập đoàn đến đỡ hàn môn tử đệ, bây giờ muốn ngăn ta Tạ thị văn danh, hỏa lộ. Tạ Tê Hạc chậm rãi ngước mắt, đáy mắt sát ý như xương. Vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút. Giang Hành Chu, nhìn đúng hắn cái này Vân Quý tập đoàn người đại diện có thể đăng đỉnh, vẫn là ta Tạ Tê Hạc môn thiện sĩ tử có thể đạp vào làm tiêu. Tạ Tê Hạc thanh âm trầm thấp tại khắc hoa lương trụ gian quanh quẩn, cả kinh dưới mái hiên chim én bố cánh mà bay, lướt vào nặng nề trong hoàng hôn. Tấu chương xong, chương 124, Kim Lăng 12 nhà thi hội, ngẫu hứng làm thơ. 1, chương 124, Kim Lăng 12 nhà thi hội, ngẫu hứng làm thơ. 1, Kim Lăng, Cố thị phủ đệ. Hoàng hôn dần dần chìm, đình tiền ngân hạnh tuân rơi rung động. Cố Khánh Dương đi tại thanh thạch đường mòn, nắm chặt mới san giang nam nhã tập bước nhanh xuyên qua tam trọng cửa tròn. Đã thái hồ điệt liền giả sơn về sau, nhưng gặp hắn huynh trưởng Cố Ung một bộ làm bảo, chính dựa một gốc 500 năm cây ngân hạnh dưới. Đọc qua kỳ phổ, vài miếng lá non bay xuống tại hắn đầu vai cũng không hề hay biết. Huynh trưởng, Cố Khánh Dương khí tức chưa định, Ngọc Trâm đã nghiêng lệch 3 phần, Giang Nam tháng 6 phát hành, nguyên lai tưởng rằng huynh trưởng Giang Nam bốn tài tử chi vị dễ như trở bàn tay, ai ngờ, đột nhiên toát ra nhất cái Giang Châu Giang Hành Chu, mười thiên đăng nhiều kỳ, một ngày hoành động Kim Lăng. Hắn tại bàn đá, mãnh liệt triển khai thư quyển, chỉ tiêm tại cái nào đó danh tự thượng trùng điệp nhất gõ. Cố Ung chấp kỳ phổ chỉ tiêm bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt của hắn ngưng tại Giang Nam nhã tập thượng, dòng giá mười thiên đạt phụ chi tác, bút tích còn mang tùng khói mát lạnh, thiên tiên kinh diễm. Thình linh liệt tại quyển thủ bắt mắt nhất vị trí, mà Giang Châu Giang Hành Chu năm chữ như đao khắc dịu đủ đâm vào mí mắt. Trái lại chính mình cái kia một tiên xuất huyện thi tử lại bị chen đến Giang Nam trang sách biên giới, chữ chữ như bị lòng đông châu ngọc ảm đạm vô quang. Huynh trưởng, Cố Khánh Dương tiếng nói trầm thấp vội la lên, người này nửa tháng trước còn bừa bãi vô danh, bây giờ lại một đêm dưng danh. Bây giờ tháng 6 Giang Nam mười tiền đặc phủ chấn động một thời, Kim Lăng giấy quý, ai còn sẽ để ý ngươi ngày đó xuất huyện? Ngươi nguyên bản trông cậy vào mượn tháng 6 sách báo làm chính mình một tiên xuất huyện tấn thăng đạt phủ hy vọng cũng thất bại. Cố Khánh Dương xích lại gần một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, sau lưng của hắn càng có Tiết Quốc công phủ trong bóng tối trợ rút, bây giờ toàn thành tranh nói Giang Lang đại tài. Như lại bỏ mặc hai tháng, Giang Nam bốn tài tử chi vị, chỉ sợ muốn đổi chủ. Cố Ung sắc mặt trắng bệnh, đem Giang Nam nhã tập túa ra thật xấu nếp bốn. Hắn chụp chữ đọc xong Giang Hành Chu mười thiên thơ văn, đáy mắt rung động, cái kia trong câu chữ tài hoa, như hàn nhận phá không, phong mang bức nhân, lại nhường hắn hô hấp hơi dừng lại. Thật lâu, hắn mới thấp giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Cố Khánh Dương trong mắt tinh quang lóe lên, đệ thấp tiếng nói, huynh trưởng, việc này còn có quan nhượng. Kim Lăng tứ đại vọng tộc, bát đại môn phiệt đồng khí liên trì, chỉ cần liên thủ tạo áp lực, liền có thể đoạn hắn văn danh. Trước ngăn hắn lại đến Giang Nam nhã tập. Giang Nam thư xã tổng biên Chu Đôn Thực vì Hàn Lâm học sĩ, không nhận chúng ta tả hữu. Nhưng thu bản thảo cử nhân Dương Tiện Ngư, lại là Kim Lăng con cháu họ Dương. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cần nhường hắn trong bóng tối giữ lại Giang Hành Chu bản thảo, về sau ép 2 tháng, lại bình thường bất quá. Giang Nam mỗi tháng thu bản thảo số trên bản tiền, đều là trước từ Dương Tiện Ngư trong tay xem qua, ai sẽ để ý 10 thiên bản thảo bị tạm hoãn, lại ngăn nó tham gia văn hội. Lệnh Kim Lăng các gia con cháu cự hắn tại các lớn nhỏ văn hội bên ngoài, mặc hắn tài trí hơn người, cũng như thú bị nốt, không đường có thể đi. Cố Khánh Dương ngữ điệu lạnh dần, trong mắt phong mang tất lộ. Văn đạo chi tranh, xưa nay đã như vậy tàn khốc. Hắn xì khẽ một tiếng, đáy mắt lại như hàn đảm. Năm đó Liêu Thật Đông mới vào Kim Lăng, tại Tạ thị thi hội thượng bị cơ vì Hàn môn canh hôi Giang Nam vọng tộc liên thủ chèn ép 20 năm, bất lực ra mặt. Nếu không phải tiên đế đặc biệt để bạn, cuối cùng thành Hàn Lâm học sĩ. Nếu không, hắn dù có kinh thế chi tài, cũng bất quá mai một vu Giang Nam miểu miểu khói trong mưa. Bây giờ chỉ cần Kim Lăng 12 nhà đồng khí liên tri, liên thủ phong sát. Lệnh Dương thị ám khống Giang Nam sách báo, Vương Tạ Cố Lục tứ đại vọng tộc trưởng hết thảy văn hội dư luận giới thượng lưu, không để cho lại có Dương Văn giành cơ hội. Giang Hành Chu dù có Tiết Quốc công phủ chỗ dựa, cũng nửa bước khó đi. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, ý cười sâm nhiên, ngày sau phàm là hắn có mặt văn hội, ta Kim Lăng con cháu lập tức rời tiệc, ai dám gần hắn nửa phần. Tiết Quốc công phủ lại thế lớn, chung quy là huân quý, cùng ta Giang Nam sĩ tộc vốn cũng không phải là người một đường, cũng không cần quan tâm phải trang đắc tội Tiết Quốc công phủ. Văn đàn tranh đấu, quan trường xa lánh, xưa nay đã như vậy, nhìn mãi quen mắt, bọn hắn lại có thể thế nào? Cố Ung đốt ngón tay hơi cong, mắt sắc nặng nề, còn tại toàn bộ tính toán. Cố Khánh Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là giọng niệm ai. Kể từ đó, Giang Hành Chu duy nhất có thể làm, liền chỉ còn lại có vùi đầu làm thơ làm thơ. Nhưng cho dù hắn có thể viết ra đạt phủ chi tác, lại có thể thế nào? Kim Lăng chính là Giang Nam đạo thủ phủ, văn phong cường thịnh, đạt phủ thi từ mặc dù có thể ghi vào văn miếu, lại không tiếng trung vang, ai người biết được? Dù có kinh thế chi tài, nếu không có các sách lớn sang, lớn nhỏ văn hội tiến hành truyền tụng, cuối cùng như Minh Châu bị lòng đồng, không người nhìn thấy. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, thanh âm dần dần lệ, chỉ có Minh Châu chi tác mới có thể dẫn động văn miếu năm vang, âm thanh chấn Giang Nam. Đến lúc đó, không cần sách báo truyền tụng, Giang Nam đạo tất nhiên là người người đều có thể nhìn thấy hắn văn chương, biết được hắn văn danh. Nhưng Cố Khánh Dương đông nhiên cười nhạo, trong mắt đều là khinh miệt, văn chương Minh Châu. Nói nghe thì dễ, Giang Nam Nhã Tập mỗi tháng gửi bản thảo thi từ ngàn vạn, đăng báo hơn 50 tiền, Minh Châu trở lên văn chương cũng bất quá một hai tiền, lại đa số Hàn Lâm học sĩ sở tác. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo phất qua thạch án ngân hành diệp, thanh âm giết lạnh, chỉ cần ép hắn 2 tháng, đoạn hắn đăng khan, văn hội con đường, nhường hắn tại Giang Nam bốn đại tài tử thi hương trước đó, lại không dương dành cơ hội. Đợi cho 2 tháng chi hậu, Giang Nam bốn đại tài tử đánh giá đã định, thi hương kết thúc, thế nhân sẽ chỉ đạo hắn hết thời, phụ dung sớm nợ tối tàn. Về phần đánh giá chi hậu, Cố Khánh Dương khỏe môi hơi cầu, ý cười băng lãnh, Giang Nam bốn đại tài tử mỗi 3 năm nhất bình, hắn như tưởng lại tranh tên này, chí ít cũng phải lại đợi 3 năm. Mà thi hương qua đi, đơn giản hai con đường, Cố Khánh Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, lại chậm rãi thu hồi, hắn như chúng cử, sang năm nhất định cách Giang Nam, vào kinh thành đi thi. Tự nhiên cũng sẽ không lưu tại Giang Nam thành Kim Lăng, cùng ta chờ tranh đoạt Giang Nam văn đàn văn danh. Nếu không hạnh thi rất, hắn bỗng nhiên thấp cười ra tiếng, trong thanh âm mang theo thấu xương niệm ai, cho hắn chụp cái trước hết thời tên tuổi, hắn còn có mặt mũi nào lưu tại Kim Lăng. Sợ là Liên Giang Châu cũng không dám về, chỉ có thể xám xịt trốn đến cái nào thâm sơn cùng cốc đi liếm vết thương. 3 năm sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt phong mang tất lộ, đến lúc đó, ai còn hội nhớ kỹ nhất cái bị Giang Nam văn đàn lãng quên phủ dung sớm nở tối tàn tài tử. Hôm nay Giang Nam đăng báo 10 thiên đạt phủ văn trường, sẽ chỉ là hắn hết thời chứng minh. Cố Ung chắp tay đứng ở trong đỉnh, trầm tư thật lâu, trong mắt ám mang lưu chuyển. Không sai. Cố Khánh Dương lần này mưu đồ tính toán, sát thực giọt nước không lọt, cực kỳ kín đáo, không có kẽ hở. Giang Nam bốn đại tài tử đánh giá cùng Giang Nam đạo thi hương đại khảo, đều là tại 2 tháng sau hết thể đều kết thúc. Chỉ cần 2 tháng này, đem Giang Hành Chu triệt để phong sát, liền đủ để đem nó gạt ra khỏi Giang Nam văn đàn. Một khi được chuyện, cái kia cái gọi là Giang Châu đệ nhất tài tử liền cùng Giang Nam bốn đại tài tử triệt để vô duyên. 3 năm tương lai dòng dã 3 năm, mặc cho hắn như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng lại khó dung chuyển Giang Nam văn đàn cố định cách cục. Về phần thi hương chi hậu, Cố Ung khẽ vuốt bên hông ngọc bội, trong mắt tinh quang chợt hiện. Khoa cử chúng cử cũng được, thi rất cũng tốt, cái này thành Kim Lăng cuối cùng dung không được nhất cái bị Kim Lăng 12 nhà liên thủ xa lánh Hàn môn tử đệ. Giang Nam đạo văn đàn. Hắn lúc chợt cười lạnh, chung quy là ta Kim Lăng 12 nhà thiên hạ. Bất quá, ở trong đó y nguyên giấu giếm hung hiểm, lại như vực sâu vạn trượng. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Thật lâu, Cố Ung toàn diện suy tính, chậm rãi lắc đầu, thanh âm chìm như hàn thiết, việc này, ta Cố gia tuyệt đối không thể nhiễm. Chương 124, Kim Lăng 12 nhà thi hội, nộ hứng làm thơ. 2, chương 124, Kim Lăng 12 nhà thi hội, nộ hứng làm thơ. 2, việc này nhường Kim Lăng trừ nhà đi làm là được. Ta Cố thị nhất định phải chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến. Huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Cố Khánh Dương đông nhiên đứng dậy, thạch trên bàn chén trà bị chấn động đến đinh đương rung động, chỉ là một giới hàn môn sĩ tử, cũng xứng để cho ta Giang Nam tứ đại vọng tộc, bát đại môn phiệt nhượng bộ lui binh. Coi như hắn có tiết quốc công phủ chỗ dựa lại như thế nào? Giang Châu phủ doanh nhưng không quản được chúng ta Kim Lăng phủ, tiết sùng hổ trên đỉnh đầu còn có Giang Nam đạo thích sứ đâu. Cố Khánh Dương đông nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, như huynh trưởng cố kỵ thân phận, cảm thấy chen ép hàn môn, hội ô uế tay của mình. Bực này công việc bẩn thỉu liền để ta tới. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Không. Cố Ung đông nhiên quát tay, trong mắt hàn mang lấp lóe, thanh âm trầm thấp như sấm. Ta lo lắng, không phải ô uế tay của mình, mà là bên trong có một thiên trào phúng ô danh thơ. Đầu ngón tay hắn trùng điệp đập vào trên bàn ngày đó Chu Môn Yến bên trên, trang giấy rung động, bút tích như lao. Dòng dã 10 thiên đạt phủ văn chương, 10 loại hoàn toàn khác biệt phong cách, mấy phần các loại phẩm loại đều có, thiên thiên đều là thượng thừa, cấp bậc cực cao. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đó có một thiên đúng đạt phủ cấp ô danh thơ. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Cố Khánh Dương. Theo ta được biết, từ xưa đến nay trăm thiên thi tử văn chương bên trong, cũng chưa chắc có một thiên đúng ô danh thi tử, chiếm so với không đủ chấm nhất. Có thể biết ô danh thơ cao thủ, càng là hắn hữu, không tới 1 phần ngàn. Ngươi có hay không nghĩ tới, cái này 10 thiên bên trong tại sao lại xen lẫn một thiên đạt phủ cấp ô danh thi tử? Người phẩm nhất phẩm, tế phẩm. Cô ung cười lạnh một tiếng, chỉ tiêm chậm rãi xẹt qua trang giấy, thanh âm sâm nhiên, tặng tao vận sử Triệu Hoài Chu Môn Yến, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Triệu Hoài đúng cửa son, chẳng lẽ tiết quốc công phủ cũng không phải là cửa son? Nhưng vì sao tiết sùng hổ không chỉ có không ngăn trở Giang Hành Chu viết bản này ô danh thơ, ngược lại ngầm đồng ý? Đây là đang gõ tất cả Giang Nam đạo thế gia môn thiệt, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, ai dám động đến ý đồ xấu tiểu thủ đoạn, hắn liền có thể lấy bút làm đao, trở tay một thiên ô danh thơ, nhường ngươi thân bại danh liệt. Ngươi cho rằng triều đình đại quan thủ đoạn vẹn vẹn như thế, mà còn coi khinh hơn những quan viên này nhóm tính toán? Giang Nam đạo quan trưởng nước so với ngươi tưởng tượng rất được nhiều, tuyệt xa không phải Kim Lăng 12 nhà có thể chi phối cục diện. Thích sứ Vi Quan Lan, học chính Đỗ Cảnh Sâm, những này đại quan thái độ chưa sáng tỏ, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ tự rước lấy họa. Tiết Sùng Hổ sớm đã ngờ tới Giang Nam đạo sẽ có người cản trở Giang Hành Chu, bản này đạt phủ ô danh thơ chính là hắn sớm trôn xuống thị uy động. Ai cái thứ nhất nhảy ra, ai liền sẽ bị hắn ô danh thơ cấp phản kích, trở thành kế tiếp Chu Môn Yến nhân vật chính. Cố Ung chậm rãi ngước mắt, trong mắt chợt lóe tài năng, đứng chắc tay, ánh mắt tĩnh mịch như vực sâu. Xem không hiểu cái này mười thiên đạt phủ văn chương phía sau thâm ý, cái kia chính là mạo muội xông đi lên chịu chết. Cố Khánh Dương đông nhiên dừng bước, phía sau lưng đông dương chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. hắn lại suýt nữa không để ý đến bản này sát cơ giấu dếm ổ danh văn chương. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết cái này ngắn ngủi thập tự, lại là một thanh treo ở thế gia môn phiệt đỉnh đầu lợi kiếm. Một thiên đạt phủ cấp bậc ô danh thi tử, một khi rơi vào nhà ai trên đầu, chính là cả nhà lẫn úp, để tiếng xấu muôn đời hạ chẳng. Tao vận sử triệu hoài kết cục, không phải liền là đấm máu vết xe đổ. Thì ra là thế. Cố Khánh Dương cổ học nhấp nô, chỉ tiêm không tự giác địa phát run. Khó trách từ trước đến nay quả quyết minh trưởng, trầm ngâm lâu như thế, nguyên lai đang tính toán, giang hành chu bản này ô danh thơ ý đồ. Đây rõ ràng chính là tiết quốc công phủ đã sớm sớm bày ra nghiêm khắc cảnh cáo. Ai trước kìm nén không được, ai liền sẽ trở thành kế tiếp bị đính tại sỉ nhục trụ thượng chu môn yến nhân vật chính. Cố Khánh Dương gấp đến độ lòng bàn tay thấm mồ hôi, như e ngại hắn ô danh thơ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn cướp đi giang nam bốn đại tài tử phong hảo. Cố Ung chấp lên chén trà, sứ men xanh chiếu đến lãnh quang, ta đã là cử nhân, bất quá thiếu cái giang nam bốn đại tài tử tên tuổi thôi. Hắn chợt đem nắp trà hợp lại, giòn vang kinh tâm, thản nhiên nói, ngược lại là Vương Tạ hai nhà, Vương Xanh Mực, Tạ Tê Hạc, bọn hắn đã muốn tại thi hương chúng cử, lại muốn tranh cái này giang nam bốn đại tài tử văn danh. Huynh trưởng nói là, chen ép giang hành chu, bọn hắn so với ta Cố gia gấp hơn. Ngươi lại đi cấp hai nhà này, thêm cây đuốc. Nhớ lấy, nhường Kim Lăng Vương Tạ hai nhà con cháu, dẫn đầu đi chèn ép giang hành chu. Ta Cố thị, tuyệt không phủ đầu. Cố Ung lạnh giọng chỉ điểm. Cố Khánh Dương con ngươi đột nhiên co lại, hái hùng khiếp vía. Huynh trưởng thủ đoạn so với hắn còn hung ác, không chỉ có muốn đả kích hàn môn đối thủ, còn muốn nhường Vương Tạ bực này minh hưu ở phía trước ngăn cản giang hành chu ô danh thơ. Đúng, huynh trưởng nói cực phải. Đệ tất nhiên cẩn thận sẽ không làm cái này ra mặt tước. Cố Khánh Dương lập tức tỉnh ngộ lại, hơi vừa chắc tay, vội vàng rời đi Cố phủ, đi mời Kim Lăng phủ 12 nhà thương nghị cùng một châu ngăn cản giang hành chu văn danh lên cao đối sách. Trong thành Kim Lăng, giang nam nhã tập tháng 6 san vừa mới ra mắt, liền văn chương cao quý khó ai bị kịp, thịnh vượng chưa bao giờ có. Các hiệu sách sách mới phương lên cung, trong khoảnh khắc liền bị chúng văn sĩ nhóm tranh mua không còn, quả là một sách khó cầu. Bất quá 2-3 ngày quan cảnh, giang hành chu sở tác 10 thiên thơ văn, vọng lư sơn buộc bố nhất kéo mai nguyệt mãn cây lâu lậu thất minh chờ một chút, đã truyền khắp Kim Lăng phủ, thành Kim Lăng văn đàn nhiệt nghị chi tiêu điểm. Phàm là tử quán, trà lâu, văn nhân nhã tập chỗ, như không liền như vậy mười thiên cao đàm khoát luận một phen, liền lộ ra cô lậu quả văn, rơi người chi hậu. Dù sao, một lần mười thiên đạt phủ văn chương ghi vào giang nam cái này thật sự là quá hiếm thấy, giang nam đạo mười phủ chưa bao giờ nghe thấy, quả thực nghe rợn cả người. Cố Khánh Dương, Tạ Vân Miểu chờ Kim Lăng phủ các tú tài, trong đêm triệu tập Kim Lăng 12 nhà hơn 10 vị tài tuấn, tề tụ tần hoài thuyền hoa. Thuyền hoa đèn đốt sáng trưng, sáo trúc tạm nghỉ, duy nghe đám người nghị luận ầm ĩ ta Tạ phủ trên dưới lặp đi lặp lại cân nhắc, việc này tất có kỳ lạ. Tạ Vân Miểu vỗ bàn đứng dậy, giang hành chu chỉ là một giới tú tài, há có thể một mình viết ra mười thiên đạt phủ chi tác, lại phong cách khác lạ, đọc lướt qua rộng khắp. Tuy là đương triều đại học sĩ, đại nho, bọn hắn tại tú tài thời điểm cũng chưa thấy có như thế tài tình. Không sai. Cố Khánh Dương gật đầu, theo ta Cố phủ ý kiến, này hẳn là tiết quốc công phủ trong bóng tối thao bàn, liên hợp đại chu công hơn tập đoàn, vì đó làm văn hộ biết hay, phía sau màn đưa bản thảo. Giang hành chu bất quá là cái bọn hắn bày ở trước sân khấu hàn môn khôi lỗi, người đại diện thôi. Đúng vậy. Vua ta thị cũng làm này muốn. Vương thị trong tộc một vị thanh niên tài tuấn bỗng nhiên đứng dậy, bực tức nói, hơn nữa ta hôm nay còn từ Giang Châu nhân sĩ trong miệng tham dò được một cọc càng thêm kỳ lạ sự tình, cái này mười thiên đạt phủ chi tác đều là Giang Hành Chu tại gần trong một năm sở tác, mà này 15 năm trước hắn mà ngay cả một thiên gia dáng xuất huyện văn trường cũng không tăng viết ra. Hắn nhìn chung quanh đám người, ánh mắt sáng rực, như thế tình hình, nếu không phải Đại Chu Vân Quý tập đoàn trong bóng tối vì đó trải đường, trợ hắn tại khoa cử đoạt giải nhất, còn có thể giải thích thế nào? Lại có việc này, chúng đệ tử không khỏi vui mừng quá đỗi, trong mắt dâng lên hỏa diễm, chiến ý trong nháy mắt hừng hực dấy lên. Loại này viết thay làm văn hộ thủ đoạn, bọn hắn bọn này Kim Lăng sĩ tử thật sự là quá quen thuộc, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng trong đó nhược điểm. Rất tốt, vậy liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tất nhiên là Tiết Quốc công phủ tại phía sau màn làm văn hộ. Một khi không có Vân Quý tập đoàn tại phía sau màn đưa bản thảo, chính hắn tất nhiên khuyết thiếu ứng biến làm thơ chi lực. Tạ Vân Miểu cười lạnh một tiếng, còn xếp hợp lại, nếu như thế vậy thì dễ làm rồi, chúng ta sao không thiết một bán, buộc hắn hiện ra nguyên hình. Cố Khánh Dương trầm ngâm, Tạ huynh tâm ý đúng. Tạ Vân Miểu trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã không thực học, hoàn toàn là cậy vào Vân Quý tập đoàn phía sau màn làm văn hộ, tất không cách nào lầm chẳng ngẫu hứng làm văn chương. Chỉ cần tổ chức một trận thi hội, quyết không nhường hắn có cơ hội sớm chuẩn bị. Tại chỗ đầu đề, ngẫu hứng làm thơ, đến lúc đó, hắn như nói quanh co qua loa tắc trách, hoặc từ không diễn ý, nó văn danh chính là tự sụp đổ. Tốt. Hiện trường ngẫu hứng làm thơ, hắn tất nhiên muốn bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra nguyên hình, trò hề ra hết. Hôm nay, mười thiên đặc phủ, toàn thành truy phủng nó văn, danh tiếng đã vượt trên ta Kim Lăng 12 nhà. Ngày mai, nguyên hình bại lộ, tất nhiên đúng toàn thành mắng chửi, phỉ nổ. Đám người nghe vậy, nhao nhao vỗ tay sưng rượu. Tốt. Đã muốn thử, vậy liền thử cái triệt để, đem bộ mặt của hắn triệt để bại lộ. Tạ Vân Miểu quạt xếp mở ra, trong mắt phong mang tất lộ, bây giờ Giang Nam mười phủ tú tài cũng lục tục ngao ngoe hội tụ Kim Lăng, đang vì thi hương mà tới. Không bằng chúng ta nhờ vào đó cơ hội tốt, quảng phát mời thiếp, ngay tại cái này sông Tần Hoài phồn hoa nhất náo nhất chỗ, thiết một trận thịnh đại Kim Lăng 12 nhà thi hội. Hắn đưa tay một chỉ ngoài cửa sổ, bờ sông đèn đuốc như ban ngày, người qua lại như mắc gửi, thuyền hoa xanh ca không dứt. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Cái này Kim Lăng 12 nhà thi hội chính là Kim Lăng trung quân tộc, 8 tên môn tử đệ sở thiết, không định kỳ tổ chức thi hội. không phải danh chấn nhất phủ chi tú tài vào không được tịch. Giang Nam đạo 10 phủ tú tài, ai cũng lấy được mời tham gia thi hội làm bình, đưa thân Kim Lăng đỉnh cấp vọng tộc môn phiệt vòng tròn. Cho dù vô duyên ra trận, có thể đứng ngoài quan sát nhất tịch, cũng khá lấy khoe trong thôn. Cố Khánh Dương vỗ tay cười to, hay lắm. Đến lúc đó trước mặt mọi người đầu đề, đám người ngay trên bản tiệc làm thơ, cao thấp từ phán. Hắn bao cỏ nhất cái, tất nhiên sẽ tại Giang Nam 10 phủ tài tử trước mặt, lộ ra nguyên hình. Đúng vậy. Chúng ta bất quá lấy văn hội bạn nhưng từ chưa vu oan hãm hại, ô hắn danh dự. Hắn tài sáng tạo khô kiệt, trước mặt mọi người xấu mặt, lộ ra nguyên hình. Đó cũng là chính mình học nghệ không tinh, tự rước lấy nhục, chẳng trách người khác. Thuyền hoa bên trong, gió đêm phất qua tần hoài, mặt sông mảnh vàng vụn chập chờn. Hắn như một thiên suất huyện đều không làm được, vậy coi như có trò hay để nhìn. Các ngươi nói, Giang Nam sẽ báo, có thể hay không giận dữ rút lui bản thảo. Chu Đôn Thực lão Hàn Lâm đại nhân, trong mắt nhưng nhào nặng không được hạt cát. Đám người vỗ tay, nhìn nhau cười to, càng nói càng đúng đắc ý, phản phất đã bắt được Giang Hành Chu Chí Mạng bảy tấc, từng cái mặt mày hớn hở. Vương Minh, Tạ Minh, Cố Khánh Dương xá dài chấm đất, váy dài rủ xuống như mây, Kim Lăng 12 nhà từ trước đến nay lấy Vương Tạ vi tôn. Nay trận Kim Lăng 12 nhà thi hội, tự nhiên hai nhà người đứng đầu, lãnh tụ đàn luân. Tạ Vân Miểu nghe vậy, lông mày phong cao lại. Giang Nam 12 nhà, tứ đại vọng tộc bát đại môn thiệt, mặc dù lấy Vương Tạ thực lực thịnh nhất, nhưng còn lại 10 nhà lại xưa nay không cam lòng bị mạn, chưa từng như thế ngay thẳng địa cúi đầu xưng thần. Cái này Cố Khánh Dương hôm nay lại lần đầu tiên tự cho mình là ghế chót, ngược lại dạy người nghi hoặc. Thôi được, trận này thi hội liền do vua ta Tạ hai nhà dẫn đầu đi. Tạ Vân Miểu cũng không rảnh nghĩ lại, trong lòng còn đang suy nghĩ nếu như để cho Giang Hành Chu bại lộ càng triệt để hơn, thuận miệng cao giọng đáp ứng, ngọc quan chiếu đến ánh đến, tươi sáng sinh huy. Giờ phút này, trên sông Tần Hoài Kim Ba liễm diễm, thuyền hoa điêu cửa sổ bên trong ám hương phủ động. Kim Lăng 12 nhà chúng trẻ tuổi văn sĩ nhóm thỏa đảm việc này, đôi mắt tại đèn lưu ly trong lửa sáng tắt lấp lóe, không khỏi thoải mái uống, ý cười rạng rỡ. Tấu chương xong, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. Một, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. Một, hoàng hôn dần dần chìm, Kim Lăng trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Chợt nghe ngoài cửa tiếng vó ngựa dừng, mấy tên áo gấm con em thế gia đạp giai mà vào, bên hông ngọc đội tấn công, thanh âm gió mát. Người cầm đầu chiều trong khách sạn Giang Châu chúng tú tài, chắp tay thi lễ, tư thái kính cẩn nhưng không mất thế gia khí độ, đưa lên một phong thiếp vàng bài thiếp, nói: "Giang Châu chư vị huynh đài mạnh khỏe. Nay thi hương sắp tới, Giang Nam 10 phủ anh tài tề tụ Kim Lăng. Ta Kim Lăng 12 nhà đặc biệt tại bên bờ sông Tần Hoài thiết tiến, mời chư vị trùng phó thi hội, lấy văn hội bạn. Còn xin Giang Hành Chu Minh, Thẩm Chức Vân Minh, Hàn Ngọc Khuê Minh, Tào An Minh, Lý Vân Tiêu Minh." Chờ. Hắn nhất nhất niệm qua danh thiếp, tiếng nói trong sáng, ý cười ôn nhuận, chư vị đều là Giang Châu nhân tài kiệt xuất, mong rằng bất chút thì giờ đến, cùng cử hành hội lớn. Tạ Vân Miểu đứng thẳng người lên, trong tay hào ám hương phủ động, trong tay kim thiếp tại dưới đèn chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu cả sảnh đường thêm rực rỡ. Đãi bọn hắn sau khi đi, trong khách sạn ánh đến dao động hồng, hương trà lượn lờ chưa tán. Hàn Ngọc Khuê vuốt vuốt trong tay kim thiếp, đột nhiên cười khẽ, sớm nghe nói về Kim Lăng 12 gia con cháu mắt cao hơn đầu, xem bên ngoài phủ văn sĩ như cỏ rác, còn đem cầm Kim Lăng văn đàn nhiều năm. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là khiêm tốn hữu lễ, cùng nghe đồn một trời một vực. Đúng vậy. Tào An vỗ tay phụ họa, vị Tiêu Tạ công tử lời nói ôn nhã, không có chút nào kiêu căng thái độ. Xem ra chợ bữa lời đồn đại, cuối cùng không thể tin hết. Đi hay không? Hàn Ngọc Khuê nhíu mày nhìn chung quanh đám người. Lục Minh cao giọng nhất thiếu, chấn tay áo mà lên, há có thể không đi? Ta Giang Châu binh sĩ như sợ đầu sợ đuôi, ngược lại để cho Giang Nam cựu phụ tài tử cho là ta chờ luôn uống. Ánh mắt mọi người đều hướng về cửa sổ bờ, Giang Hành Chu chính đứng chắc tay, nhìn cách đó không xa trên sông Tần Hoài dần dần lên đèn đuốc. Đi. Giang Hành Chu cười cười, quay người tay áo dương lên, trên bàn ánh đến đùng đùng nổ tung một đóa hoa đèn. Văn danh như đèn, càng sáng càng vượng. Văn danh càng cao, tùy tiện như vậy nhất thiên văn chương liền có thể nhẹ nhõm xuất luyện, đạt phủ. Những cái kia đại nho, văn tông tiện tay nhất thiên văn chương, đều sẽ dẫn tới vô số văn nhân tranh nhau đọc, cơ hồ thiên tiên đều có thể xuất hiện trở lên. Thi tử văn chương cấp bậc càng cao, nó chuyển hóa làm văn thuật chi hậu chiến đấu uy lực, tự nhiên cũng là càng mạnh. Mà thi hội, sách báo đều là dương văn danh tốt nhất chi địa. Hoàng hôn sơ lâm, trên sông Tần Hoài Kim Ba liễm diễm. Giang Hành Chu cùng Giang Châu chúng tú tài đạp trên thanh thạch đi vào bến tàu, nhưng kiến một chiếc sơn son thuyền hoa vắt ngang hạ tầm, tam trọng mái con thượng đèn lưu ly chén nhỏ như chấm nhỏ rủ xuống, chiếu lên mặt nước phủ bằng bạc kim. Tạ gia gã sai vặt sớm đã tại bên bờ tướng đợi, thấy mọi người cầm kim tiếp mà đến, lúc này không người dẫn đường, chư vị tướng công mời theo tiểu nhân lên thuyền. Thuyền hoa phía trên, sáo trúc âm thanh nhận ẩn lộ ra khắc hoa song cửa sổ. Gió đêm phất qua điêu cửa sổ, mang đến trận trận hà hương. Vương Tạ con cháu cầm y đai lưng ngọc, ghé qua tại tân khách ở giữa. Bọn sai vật chính chấp ấm vì cô Tô tài tử rót rượu. Tạ Vân Miểu chợt thấy Giang Châu đám người lên thuyền, lúc này gác lại chén chén nhỏ, váy dài mở ra cười nói: "Giang Châu chư vị huynh đài, không có từ xa tiếp đón." Bắt chuyện đám người lên thuyền. "Giang huynh." Lại nghe từng tiếng gọi xuyên phá thuyền hoa bên trong sáo trúc âm thanh. Nhưng kiến Giang Nam 10 phủ các tú tài, không ít người nhao nhao rời tiệp mà lên, tay áo vuốt ve gian, bội ngọc len ken rung động. Phủ Tô Châu tú tài án thủ Đường Yến Thành, cầm trong tay một thanh nhũ kim loại quạt xếp, váy dài theo gió nhẹ đãng, mỉm cười chắp tay thi lễ, từ thái hồ từ biệt, Giang huynh phong thái càng hơn trước kia. "Đường huynh quá khen, nhiều ngày không thấy. Hôm nay chúng ta lấy thi hội bạn." Giang Hành Chu chắp tay hoàn lễ, hai đầu lông mày khí khái hào hùng không giảm. đám người nhìn nhau nhất yếu, riêng phần mình ngồi vào vị trí. Không bao lâu, thuyền hoa bên trong, Kim Lăng 12 nhà bọn công tử ngồi ngay ngắn chủ vị, ngọc quan bát mang. Tô Châu các tài tử nhẹ lay động quạt xếp, ăn nói phong nhã. Hàng Châu Tuấn Kiệt chấp quyền trầm ngâm, một phái nho nhã. Trên sông Tần Hoài đèn đuốc như ban ngày, Thường Châu, Dương Châu, Giang Ninh, Thiệu Hưng, Gia Hưng. Mười phủ đỉnh tiêm tú tài tề tụ nhất đường, nghiễm nhiên Giang Nam văn đàn cũng trang thịnh hội. Thuyền hoa bên trong, mười phủ hơn 300 tên đỉnh tiêm tú tài tụ tập dưới một mái nhà. Trầm hương trên bàn trà, sứ men xanh chén trà chiếu đến ánh nến, cẩm tú ngồi vào gian, ngọc bội kim quan hòa lẫn. Đầu này thuyền hoa phụ cận, dọc theo sông còn có 12 tòa thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc không ngừng. Gió sông phất qua, đem thuyền hoa bên trong thơ âm thanh tự lệ, tán làm toàn thành phong nhã. Bên bờ sông Tần Hoài Minh Nguyệt lâu bên trên, phần đông văn nhân nhóm chưa được mời không cách nào trèo lên thuyền hoa, chỉ có thể dựa vào lan can trông về phía xa, hữu kỳ pháp phối. Thanh trà hiên trung, các khách uống trà chen vai thích cánh, chỉ vào nghị luận ở mỹ văn miếu phố dài càng là không gì sánh được náo nhiệt, biển người chen chúc. Cả tòa thành Kim Lăng đều biết, tối nay Kim Lăng 12 nhà thi hội, Giang Nam nhất thành 10 phủ anh tài tận tụ tập ở đây, tháng 6 Giang Nam sách báo, 10 thiên đăng nhiều kỳ Giang Châu đệ nhất tài tử Giang Hành Chu cũng trình diện. Văn miếu phố dài biển người như tuôn, trông thấy trận này hiếm thấy văn đàn thi hội. Thuyền hoa một góc, mấy cái cẩm bào tú tài châu đầu ghé thai. Một người trong đó hạ giọng nói, chư vị nhưng từng nghe nói tin tức ngầm. Cái kia Giang Hành Chu 10 thiên đạt phụ chi tác, không phải hắn thân bút sở tác. Hắn trái phải nhìn quanh, lấy phiến che miệng, nghe nói là Hân Quý nhóm trọng kim thuê phụ tá viết thay làm văn hộ. Ta cũng cảm thấy như thế. Bên cạnh thon gầy tú tài, lập tức phụ họa, thêm mắm thêm muối, thế gian này, làm sao có thể có người lấy tú tài chi thân, liên tục 10 thiên đạt phụ văn chương. Hơn nữa còn là vượt ngang thi phú 10 loại văn thể. Cái này tuyệt không phải lực lượng một người như bị, chính là đương triều đại học sĩ. Cũng khó có như vậy tạo nghệ nếu là phía sau màn có phần đồng cử nhân tiến sĩ cầm đao, ngược lại đúng có thể giải thích. Tiếng nghị luận như liên y liệt quyết tán, dẫn tới chung quanh tân khách nhào nhào ghé mắt. Nói vậy, nhất thanh thanh hát đống nhiên vang lên. Đường yến thanh ba địa khép lại lũ kim loại phiến, gấm hoa ống tay áo tại dưới đèn hiện ra lây quang. Thái hồ chi chiến, ta tận mắt chứng kiến Giang huynh Ngô Hưng Phú liền phó xạ tác hạ khúc trước mặt mọi người bắn giết yêu vương Ngao Lệ tọa hạ một đầu quy yêu đại tướng. Ánh mắt của hắn như điện đảo qua đám người, Giang huynh như vậy kinh diễm tài tình, há lại hạng giá áo túi cơm có thể chửi tới. Thuyền hoa bên trong thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại gió sông khẽ chọc điều cửa sổ. Phàng bên trong đèn đuốc chập chờn, cái kia chất vấn người cười lạnh một tiếng, trong tay sứ men xanh ly rượu trùng điệp bỗng nhiên có trong hồ sơ thượng, Đường huynh lời ấy sai rồi. Giang Châu tiết thái thú, Tuần Sơn trưởng đều là xem nói như con chất. Đại Chu Vân Quý nhóm muốn đồng lòng nâng lên nhất cái Giang Nam đại tài tử sớm chuẩn bị 10 thủ, 8 thủ đạt phụ thi tử, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh sắc mặt đều là biến. Có người âm thầm gật đầu, có người nhíu mày trầm tư. Đường Yến Thanh nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Trong tay quả xếp ba địa khép lại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Dù là hắn tận mắt nhìn thấy, vô tích đầu tường một màn kia, Giang Hành Chu lâm trận làm thơ, mũi tên phá không chu yêu anh tư. Nhưng bây giờ, hoài nghi người chúng. Đây quả thật là không tốt phản bác. Ai có thể chứng minh, đây không phải Vân Quý tập sớm chuẩn bị tốt thi tử. Hoang đường. Đường Yến Thanh bất đắc dĩ, trong lòng giận dữ. Tay áo chấn động, nhìn chung quanh đám người, thanh âm lạnh dần, một ít người chính mình quen dùng làm văn hộ mạnh khỏe. Suốt đời chưa từng thấy qua hạng người kinh tài tuyệt diễm, liền cho rằng thiên hạ kinh diễm văn nhân tất cả đều như thế, bốn phía giải lời đồn đây là tiểu nhân hành động. Lời nói ở đây im bặt mà dừng, lại so với nói xong càng lộ vẻ phong mang. Đám người chìm mặc bất ngữ, e ngại Tô Châu tú tài án thủ Đường Yến Thanh hy vọng, tên kia chất vấn người càng là mặt đỏ thai khô, cũng không dám lại nhiều nói tranh luận. Tần Hoài Thuyền Hoa. Chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đố. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 2, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đố. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 2. Tạ Vân Miểu váy dài chấn động, ngọc quan chiếu đến cả sảnh đường ánh đến, hướng phía thuyền hoa mấy trăm tên văn sĩ, cất cao giọng nói, chư vị yên lặng nghe. Hôm nay cái này Kim Lăng 12 nhà thi hội, quả thật 3 năm đến nay khó gặp thịnh sự. Hắn nhìn chung quanh ngồi đầy thanh sam, thanh âm réo rắt như khánh, lần này thi hội do Ngã Vương Tạ hai nhà chủ lý, tại chỗ đầu đề, ngộ ứng thành thơ. Đặc biệt Kim Lăng danh sĩ Cô Ung tiên sinh chấp trưởng trọng tài, lấy thi từ văn chương cấp bậc luận cao thấp. Phán xuất huyện cùng gõ chân so sánh, lập phán xuất huyện thắng được, như ngăn tranh chấp thì do Cố Công định đoạn. Trước kia Kim Lăng 12 nhà thi hội đều là bản gia đệ tử tham gia, vẹn vẹn 13 năm người ngoài tô điểm, lẫn nhau cổ động văn danh. Hôm nay lớn như vậy chiến trận, hội tụ Giang Nam 10 phủ mấy trăm vị tuấn ngạ, đúng là hiếm thấy. Thuyền hoa bên ngoài, trên sông Tần Hoài ngàn vạn đèn đuốc vì đó ảm đạm, giống như tại cuối đầu cung nghe trận này lòng trọng thi hội. Đề nghị này lập tức lọt vào phản đối. Chấm đã. Nhất thanh thanh hát như xé bài, Đường Yến Thanh chấn tay háo mà lên. Hán Ngọc Quan hơi nghiêng, trong mắt phong mang tất lộ, hôm nay đã Giang Nam đạo 10 phủ anh tài tất đến, vì công bằng lý do, há có thể độc do Vương Tạ hai nhà định đề. Đều do Vương Tạ hai nhà ra đề mục, khó tránh khỏi bị đám người lên án, thậm chí có tự mình sớm thông đồng đề mục hiểm nghi. Ngồi đầy vắng lặng, chỉ có gió sông hành lang mà qua. Theo tại hạ góc nhìn, Đường Yến Thanh quả xếp khẽ chọc bàn trà, tiếng như kim ngọc tấn công, làm do 10 phủ tài tử đều ra nhất đề, ngộ ứng làm thơ. Như thế, dù ai cũng không cách nào gian lận, mới hiển lộ ra công đạo. Lời còn chưa dứt, trong bữa tiệc đã nổi sóng. Rượu quá hay, đúng là nên như thế. Hàng Châu áo trắng sĩ tử vỗ bàn đứng dậy, cười to nói, dù có thủ đoạn thông thiên, ai có thể mua được ta Giang Nam đạo 10 phủ học tử? Đúng là nên như thế. 10 phủ tài tử đều ra nhất đề, vậy liền không thành vấn đề. Cũng không thể đem chúng ta tất cả 10 phủ tú tài đều mua được đi. Dương Châu chúng tú tài cùng kêu lên ứng hòa. Bọn hắn phó này thi hội, chính là vì chính mình dương danh thời điểm. Lo lắng có ám người thông khúc khoản, sớm chuẩn bị tốt thi tử, dùng tiểu thủ đoạn cho bọn hắn hạ ngang chân, chèn ép bọn hắn văn danh. Trong lúc nhất thời, thuyền hoa bên trong, tiếng gầm như nước thủy triều. 10 phủ tài tử nhao nhao gõ nhịp xưng thiện, liên mái hiên đèn lồng cũng vì đó rung động. Vương Tạ con cháu đưa mắt nhìn nhau. Vương Tạ hai người ánh mắt vừa giao nhau, đáy mắt đều là hiện lên một tia mịt mờ bất đắc dĩ. Thi hội nhiều người chính là như vậy không tốt, thường thường hội thoát ly bọn họ không chế. Nhưng mà, trọng tài Cố Ung lại khẽ gật đầu. Vương Mặc Thanh, Tạ Tế Hạc, Lục Tĩnh Nhạc, trở thành Kim Lăng tài tử cũng tùy theo gật đầu. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, hôm nay trận này văn hội, vốn là vì Giang Hành Chu mà thiết. 10 phủ cùng ra thi đề, độ khó đột ngột tăng. Liên bọn hắn đều không thể nào chuẩn bị, càng đừng đề cập Giang Hành Chu, đây càng có thể bức Giang Hành Chu tự loạn trận cước. Đem Vân Quý tập đoàn tại phía sau màn làm văn hộ một chuyện bóc lộ ra, chứng minh Giang Hành Chu căn bản không có lâm chàng ngẫu hứng làm thơ thực lực. Tạ Vân Miểu mắt sáng lên, cất cao giọng nói, "Tốt. Vậy liền theo chư vị tâm ý, Giang Nam đạo, nhất thành 10 phủ, đều ra nhất đề." Vừa mới nói xong, thuyền hoa ngồi đầy đều im lặng. Giang Nam thư xã. Cử nhân Dương Tiện Ngư ống tay áo tung bay, đi lại gấp rút xâm nhập Giang Nam thư xã, cái trán mồ hôi chưa lau, liền đã gấp giọng nói, "Đại nhân, xảy ra chuyện lớn." Lão Hàn Lâm Chu Đôn thực chính chấp bút phê duyệt, nghe vậy nhướng mày, đầu bút lông hơi ngừng lại, bút tích tại trên tuyên chỉ choáng mở một đạo cảm ứng. Hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Tiện Ngư, ngươi cũng là tuổi gần 40-50, biết thiên mệnh người, chuyện gì như thế xúc động? Cái này thành Kim Lăng, chính là Giang Nam thủ thiện chi địa, có gai sử tòa trấn, 10 vạn châu binh phòng thủ, có thể có cỡ nào tai họa?" Dương Tiện Ngư hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Đại nhân, Kim Lăng 12 nhà thi hội, ngay tại Tần Hoài thuyền hoa phía trên tổ chức, trước mặt mọi người đầu để, ngay trên bàn tiệc làm thơ." Chu Đôn thực chấp bút tay có chút dừng lại, mí mắt đều chẳng muốn nhấc, bất quá là chút trẻ tuổi hậu sinh, thú tài lang náo như tôi, có gì hiếm lạ. Kim Lăng 12 nhà, tú tài cử nhân thi hội. Tại hắn bực này Hàn Lâm thanh quý trong mắt, bất quá là tiểu nhi chơi bùa. Một trận thi hội nâng làm được, cũng liền 2-3 thiên xuất huyện bằng trường, hơn phân nửa liên đạt phủ đều không có. Dương Tiện Ngư gấp đến độ thẳng dậm chân, "Đại nhân, lần này thi hội mời Giang Hành Chu, tất nhiên là muốn làm trận làm thơ a." Ba. Bút lông nhỏ bút trùng điệp đập vào trên nghiên mực, mực nước văng khắp nơi. Bực này chuyện quan trọng sao không nói sớm? Chu Đôn thực đem ngọn bút ném dưới, đột nhiên đứng dậy, đại bào cũng không kịp cả, vô cùng lo lắng ba chân bốn cẳng sông ra ngoài. Dày vải bước qua bậc đá xanh, hù dọa dưới mái hiên dừng bước. Cái khác tú tài, cử nhân làm thơ, hắn nhất tiêu trì, Giang Hành Chu làm thơ, hắn không thể không đi nhìn qua. Hắn môn tú tài, 10 thiên đặc phụ. Hắn đời này cũng liền gặp phải như thế một vị, trong lòng một mực hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Giang Hành Chu đến tuột cùng đúng làm sao làm được. Thậm chí, phía sau màn làm văn hộ như là loại này suy nghĩ, đã từng ở trong lòng chợt lóe lên. Không tận mắt thấy Giang Hành Chu làm thơ, hắn sẽ không hết hy vọng. Giang Nam thư xã cách bên bờ sông Tần Hoài không xa. Giờ phút này, bên bờ sông Tần Hoài sớm đã chật như nêm cối. Đợi Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực đổi tới, đã là người đông nghìn nghịt vây tụ, căn bản không chen vào được. Chu Đôn thực đi cả nhắc nhìn quanh, chỉ kiến thuyền hoa thượng thanh sam lưu động, trên bờ người người nhốn nháo như sóng. Lão Hàn Lâm gấp đến độ thẳng kéo sợi râu, chợt nghe trên lầu có người kêu, "Chu lão, mau mời lên lầu nhìn qua." Ngẩng đầu nhìn lại, lại là mấy vị tiến sĩ tại Minh Nguyệt lâu, bao hết một gian tầm nhìn khoáng đạt nhã gian, tại gần cửa sổ nơi chắp tay mời. Lão Hàn Lâm không nói hai lời, ba chân bốn cẳng trèo lên đi lên lầu. Minh Nguyệt lâu ở trên cao nhìn xuống, đem Tần Hoài phong quang thu hết vào mắt, thuyền hoa thượng nhất cử nhất động đều là ở trước mắt. Chu Đôn thực vừa bước vào sát đường sư phòng, mấy vị tiến sĩ đã cung kính nhường ra chủ vị. "Chu lão đại người, ngài đến rất đúng lúc. Hôm nay trận này thi hội, hành động Kim Lăng a. Nếu không phải ngài tổng biên Giang Nam Nhã tập đăng báo Giang Hành Chu 10 thiên đạt phủ văn chương, chúng ta cũng không biết Giang Châu phủ vậy mà ra một vị như thế kinh diễm kỳ tài. Đặt ở trước kia, bọn hắn những này tiến sĩ đối trận này Kim Lăng 12 nhà thi hội cũng chưa chắc để ý, thế nhưng là Giang Nam tháng 6 xếp báo, 10 thiên đạt phủ đăng nhiều kỳ, đã sớm kinh động đến toàn thành. Bọn hắn cũng khó tránh khỏi lưu tâm, nghe nói trận này thi hội, liền sớm tại Minh Nguyệt lâu bao xuống một gian nhã gian. Chớ nói các ngươi, lão phu không phải là không hiếu kỳ." Chu Đôn thực nhất yếu, phất tay áo ngồi xuống. Bọn hắn mắt sáng như lúc nhìn về phía thuyền hoa, chỉ kiến phần đông thanh sam tài tuấn, nhất thời cũng không phân biệt ra được, vị kia mới là Giang Hành Chu. Bọn hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe thuyền hoa bên trên, một ngụm trung khánh thanh minh, ken ken. Kim Lăng 12 nhà thi hội, bắt đầu. Đường Yến Thanh Kiến Vương tại hai nhà nhượng bộ, do nhất thành 10 phủ đều ra nhất đề, lập tức việc nhân đức không nhường ai đứng dậy đạo. "Tốt. Vậy liền do ta phủ Tô Châu tới trước ra đề thứ nhất đi. Ta đến đại biểu phủ Tô Châu tú tài ra này đề. Phủ Tô Châu trừ mình, có gì dị nghị không?" Đường Yến Thanh bước ra một bước, và áo không gió mà bay. Hoa, toàn trường ánh mắt giống như thủy triều tụ tới. Đường huynh chính là ta phủ Tô Châu tú tài án thủ, từ nên Đường huynh ra đề bụng. Phủ Tô Châu hơn 10 tên các tú tài nhao nhao chắp tay nói ra, hào không dị nghị. Ai bảo Đường Yến Thanh đúng phủ Tô Châu năm nay tú tài án thủ, tại phủ Tô Châu danh vọng cực cao, tú tài án thủ ra đề mục, ai dám xem bảo. Đường Yến Thanh nếu không có tư cách, phủ Tô Châu cái khác tú tài lại càng không có tư cách. Thuyền hoa trung ương, Đường Yến Thanh đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc địa đảo qua đám người, "Chư Minh, nghe cho kỹ. Ta cái này để thứ nhất, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ." Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 3, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 3. Từ đại đường thánh triều đến nay, ta phủ Tô Châu giàu có nhất thịnh văn danh chi địa, sắp xếp thứ nhất chính là Hán Sơn tự. Phàm là có văn nhân mặc khách đi ngang qua Tô Châu, tất bái phòng Hán Sơn tự, tại bia phường ở giữa lưu lại một thiên mật bảo. Lịch đại đến nay, rừng bia như trận, thi phú thành nguyên. Tính gộp lại đến nay, Hán Sơn tự khắc vào rừng bia văn trường, đã có mấy trăm thiên. Hôm nay thi hội đề thứ nhất, lợi dụng Hán Sơn tự làm đề, viết một bài thi từ phú văn trường, không hạn đề tài. Đường Yến Thanh đứng chắp tay, trong mắt phong mang lóe lên, khóe miệng cười mỉm nói, hạn lúc một nén nhang. Thương tận ngừng bút. Trư Minh, mời đi. Nói xong, hắn bung bút vẩy mực làm thơ. Thuyền hoa gã sai vặt, lập tức ở lư hương bên trong, đốt lên nhất trụ đàn hương. Bạch. Mười mấy tên Tô Châu tài tử lập tức mỉm cười, đồng thời vung bút làm mực, giấy tuyên tung bay như tuyết. Hàn Sơn tự đề mục, Tô Châu tú tài sớm đã nhớ kỹ trong lòng, lúc này nó bút, như vung đao chạm quen lên dừa. Dạ du Hàn Sơn tự thu trùng, ước Hàn Sơn tự trùng vàng, thi để nhau nhau báo ra, lại như quân trận nổi trống, một tiếng tiếp theo một tiếng, khí thế bức nhân. Nay đề mục vừa ra, lập tức, sông Tần Hoài phần đông thuyền hoa, bờ sông ngắm nhìn đám người, không không hít một hơi lanh khí. Không hổ là phụ Tô Châu tú tài án thủ Đường Yến Thanh, ra đề mục trình độ độ cao, làm người ta nhìn mà than thở. Đạo này đề, rõ ràng chính là trần trụi dương lưu. Bởi vì đây là một đạo công khai đề thi, Hàn Sơn tự quá có tiếng, quá nhiều văn sĩ đã từng sách thơ làm thơ. Thậm chí liên hôm nay bên bờ sông Tần Hoài ở đây tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đoán chừng có không ít người đều đã từng đi Hàn Sơn tự đề thơ làm thơ, nhưng là có tư cách khắc thành bia đá, đem văn chương lưu tại Hàn Sơn tự bên trong rừng địa, lại lắc đắc không có mấy. Cho nên, coi như sớm chuẩn bị thi từ văn chương, cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Ai có thể so với phụ Tô Châu văn sĩ, viết Hàn Sơn tự viết càng nhiều. Đây chính là Đường Yến Thanh Dương Lưu, muốn ở đây để mục hạ một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định phải là tài hoa hơn người. Kim Lăng Tạ Thị, Tạ Tê Hạc nâng bút trắng mực, ánh mắt khẽ nhúc đích. Đường huynh giỏi tính toán. Này đề không đường tắt, chỉ có thật mới. Hàn Sơn tự ngàn năm thơ rừng bia lập, lịch đại văn nhân mặc khách đều là tăng lưu bút, hôm nay lại để, há có thể bình thường. Mấy trăm thiên châu ngọc phía trước, làm sao có thể viết ra ý mới? Như đặt bút bình thường, chẳng lẽ không phải tự rước lấy đủ? Rất nhanh, Tạ Tê Hạc viết ra một thiên bài thơ ngắn ngậu ước Hàn Sơn tự. Tô Châu chúng các tú tài nâng bút như lao, mực rơi như mưa, từng cái trên mặt ý cười trương dương. Chúng ta thở nhỏ du lịch chùa, thơ bản thảo sớm đã chất đầy dương sách, hôm nay làm thơ, bất quá là hạ bút thành văn. Đến một thiên Hàn Sơn tự hoài cổ. Ta viết xong một thiên, mời chư vị xem qua, lại một lần nữa du lịch Hàn Sơn tự, Vi Lâm tận thị tiền nhân cũ, ngã tự niêm hoa tiếu điểm đầu. Thơ âm thanh liên tiếp, trong nháy mắt đã tích tụ ra hơn 10 thiên tân tác. Cử nhân của ung, thân là thi hội trọng tài, ngồi ngay ngắn ở thuyền hoa thượng tịch. Nhất trụ đàn hương tại hương hỏa trung lượn lờ dâng lên, một nén nhang vì một khắc đồng hồ. Thời gian này, đủ nhiều số văn nhân viết một thiên bài thơ ngắn. Một lát về sau, hương đốt hơn phân nửa, thơ quyển như tuyết. Đám người chỗ lấy văn trường, đều là đệ trình hắn đến phán cấp bậc. Hắn nhanh xem chúng văn sĩ nhóm đưa tới thi từ văn trường, chỉ tiêm tung bay, châu phê như điện, dạ du Hàn Sơn tự thu trùng, văn hương. Ước Hàn Sơn, không có phẩm cấp. Hàn Sơn tự trung vang, gõ chấn. Ngẫu ước Hàn Sơn nhất gối tùng phong kinh mộng về sau, Hàn Sơn tự bên ngoài đầu tháng tàn. Xuất huyện. Tạ Tế Hạc. Tốt, tốt thơ. Cố ung phán quyết trăm phần thi tử, rốt cục nhìn thấy một thiên xuất huyện, đột nhiên thẳng lưng, vô án gọi tốt. Đốt hương dần dần tận. Tại mấy trăm phần thi tử văn chương bên trong, hắn vậy mà phán quyết 5 thiên xuất huyện. Không sai. Năm trước Kim Lăng 12 nhà thi hội, một trận có thể ra tam thiên xuất huyện chi tác, liền đã là cực hạn. Nhưng hôm nay cái này thi hội đề thứ nhất, lại một hơi hiện lên 5 thiên. Giang Nam đạo nhất thành 10 phủ, quả nhiên là văn mạch xương quang vinh, tài tuấn xuất hiện lớp lớp. Cố ung trong mắt tinh quang lấp lóe, khó nén vẻ tàn thán. Bất quá, nhường hắn nghi hoặc không hiểu đúng, Giang Châu phủ chư các tú tài vậy mà không người đệ trình thi từ văn trường, một tiên đều không có. Giang Hành Chu không hề đọc bút, mà Giang Châu phủ hơn 10 tên các tú tài, Hàn Ngọc Khuê, Thẩm Chức Vân, Tào An, Lục Minh, bọn hắn cũng không ai viết đọc bút. Bọn hắn trải qua quá nhiều, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phàm là có Giang Hành Chu ở trường hợp, ngoại trừ khoa cử bên ngoài, bọn hắn đúng tuyệt không nguyện ý viết, để tránh tự rước lấy đủ. Tạ Tê Hạc chắp tay cười khẽ, liếc xéo Giang Hành Chu, cười hỏi, ồ, Giang Minh, vì sao các ngươi Giang Châu phủ tú tài đều là chậm chạp không viết, hẳn là bị cái này văn khí chấn nhiếp. Hắn đưa tay chỉ hướng hương án, hương đã đốt đến dài bằng ngón cánh ngắn, Giang Châu tài tử hẳn là muốn toàn quân bị diệt. Giang Hành Chu ngước mắt, đáy mắt ý cười nhạt nhẽo, lại như hàn đảm ánh trăng, thanh lãnh mà thâm thúy. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ bàn, thanh âm không nhanh không chậm, chư vị mời trước. Ngưng lại, lại bù một câu, Giang Mỗ, cuối cùng biết. Hắn quá rõ ràng, một khi chính mình đặt bút, này thơ liền không có người nào nữa như biết. Thuyền hoa bên trong, ngồi đầy trật tĩnh. Chúng tú tài hoặc nhíu môi, hoặc cười lạnh, đều là đạo người này cuồng vọng đến cực điểm. Ánh chiều tà le lói, sông Tần Hoài mặt mảnh vàng ngụ lưu động, hai bên bờ đèn đuốc phản chiếu trong nước, phản phất giống như tinh hà chút xuống. Bờ sông biển người như lấp, lại vắng lặng im mắng. Trăm ngàn ánh mắt ngắm nhìn thuyền hoa, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, đều đang nhìn thuyền hoa, sợ đã quấy rầy cái kia một chi treo mà chưa rơi bút. Không biết Giang công tử, đến cuối cùng, có thể viết ra cỡ nào thơ làm. Trong lòng mọi người thầm hỏi, ánh mắt sáng rực như bước. Tuy là viết một thiên xuất huyện chi tác cũng tốt, chí ít không phụ Giang Châu tài tử chi danh. Sợ chỉ sợ, hắn liên cái này thấp nhất mong đợi đều không đạt được. Gió sông chợt nổi lên, thổi nhăn nhất áo ánh đèn. Cái kia thuyền hoa thượng thân ảnh rốt cuộc động, thuyền hoa trung ương, hương đã tàn tận, còn thừa một chút tinh hỏa. Giang Hành Chu ánh mắt cụp xuống, đảo qua cái kia sợi sắp tắt hương hỏa, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hàn mang chợt hiện, như kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh chờ Giang Châu phủ chúng các tú tài, kiến Giang Hành Chu muốn động bút, lập tức vây tụ quan sát. Giang Hành Chu chấp bút mà lên, tuyết trắng giấy tuyên tại án thượng vô dương, mực chưa rơi, mà văn khi đã nghiêm nghị bức nhân. Đầu bút lông đột nhiên động, tài hoa quan chú. Hai cái chớp mắt, một thiên thất tuyệt thơ đã thành. Phong điều dạ đỗ nguyệt lạc ô gãy xương đầy trời, Giang Phong ngư hỏa đối sổ miên. Cô tô ngoại thành Hàn sất tự, dạ bán trung thanh đáo khách tuyển. Cuối cùng một bút, phong mang tất lộ. Chanh. Giấy tuyên bỗng nhiên nổ vang, như kiếm reo reo rát, thoáng chốc hào quang bắn ra, thuyền hoa trong phòng, cả phòng sinh huy. Thơ thành, tức Minh Châu. Giang Hành Chu đứng lặng thuyền hoa, đứng chắp tay, bỗng nhiên cao giọng ngầm nói, nguyệt lạc, hai chữ như kim thạch rơi xuống đất, âm thanh chấn tần hoài. Chỉ một thoáng, thành kim lăng trên không xương khói bỗng nhiên tản ra, khẽ cong tàn nguyệt từ tây thiên rủ xuống, thanh lãnh nguyệt hoa như thiên hà chút xuống, thẳng sâu thuyền hoa. Toàn bộ sông Tần Hoài vì đó yên tĩnh, lan tăn ba quang hóa thành ngàn vạn vánh ngọc, thuyền hoa bốn phía dâng lên mông lung nguyệt sương ngủ, phảng phất giống như tiên giáng trần. Cái kia đạo ngân huy như luyện, từ cửu thiên rủ xuống, trong chốc lát đem trọn tòa thuyền hoa nhuộm dần thành sương tuyết chi sắc. Giang Hành Chu đứng ở đầu thuyền, tay áo tung bay, sợi tóc gian cũng chạy xuôi thành lanh ánh sáng. Cái kia ánh trăng không giống phàm trần tất cả, giống như là từ ngàn năm thơ quân chúng đổ xuống mà ra, mang theo tuyên cổ thê lương cùng cô tuyệt. Mặt sông ba quang ngưng trệ, gợn nước như bị băng phòng, lại chiếu không phá sàn ảnh, chỉ có nguyệt hoa như xa, im ắng trải ra. Cái này đây là cỡ nào dị tượng? Tần Hoài hai bên bờ, thành kim lăng vô số dân chúng, văn sĩ nhóm nhao nhao hoảng sợ ngửa đầu, chỉ kiến, cái tia ánh trăng càng lúc càng thịnh, dần dần hóa thành như thực chất lưu ngân. Chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 4, chương 125, Minh Châu phong tiểu giả đỗ. Tô Châu sĩ tử cùng kêu lên khóc. 4, tại Giang Hành Chu quanh thân xoay quanh, ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống kinh khủng tài hoa, rót đầy áo bào. Sau đó, mỗi chữ mỗi câu, theo hắn giữa răng môi thổ lộ, lại trong hư không hiện hiện ra. Ô đề, hai chữ vừa ra, thiên tượng vừa biến. Nguyệt hoa như dao, bổ ra màn đêm. Số đạo bóng đen từ đám mây đáp xuống, lại là một đám hàn nha yêu tướng vỗ cánh, thiết vũ cắt rạch nước trường không. Hoa, khàn giọng hấp vang, nổ vang sát na, toàn bộ sông Tần Hoài mặt nước lại ngưng kết ra tinh mịn băng băng. Tần Hoài thuyền hoa, hai bên bờ quan người như rơi vào hầm băng, có người giật mình trong tay ly rượu đã phủ kín xương trắng, tả chuyện có trở, quả minh bị hùng, người chết điểm báo trước. Đây là chẳng lành chi vong điểu, chính lấy màu mực thân ảnh tại trang tròn trước xoay quanh, tạo thành một bộ quỷ quyệt đồ đằng, phản phất giống như ưu minh sứ giả múa bút viết xuống bao tang. Sương đầy trời, ba chữ rơi xuống đất, thiên địa im lặng. Trong chốc lát, thành kim lăng trên không nguyệt hoa bỗng nhiên đông kết, hóa thành nước vạn sương tinh, tuôn rơi mà rơi. Cái kia sương không là phàm gian tuyết sắc, mà là lộ ra ung tùm và khí, mỗi một phiến hàn sương băng phiến đều chiếu đến cổ lão chữ truyện, tại rơi xuống trung phát ra kim ngọc tấn công thanh vang. Cả tòa thành kim lăng ao bắt đầu phai màu. Sông Tần Hoài mặt tại sương trung ngưng ra vài tấc miếng băng mỏng, thuyền hoa điêu lan tràn ra sương hoa. Hai bên bờ đèn đuốc thứ tự dập tắt, chỉ có sương văn tại gạch ngói gian lan tràn, đem thành kim lăng thác ấn thành một trường tái nhợt mẫu chữ khác. Kinh người nhất chính là những cái kia vết sương lại tại thành kim lăng trên tường thành tự hành du tẩu, dần dần bò đầy thành kim lăng tường, lại ghép thành kinh thi tàng cầu, kim ra thương thường, bạch lộ vi sương. Giang Phong cá hỏa, bốn chữ vừa ra, thiên cung đống nhiên vỡ ra nhất dòng sông dài hư ảnh, như một đạo vẩy mực ngang qua kim lăng. Mặt sông là phong tiêu tiêu, mỗi một phiến đều thấm lấy huyết sắc, bay xuống lại như hỏa diễm tầm thường đốt ra vết cháy. Soạn. Nước sông chợt phân, nhất diệp ấu đồng, từ trường hà hư ảnh trung phá sóng mà ra. Đầu thuyền lao ngư ông còn xuống như cùng, trong tay một chiếc đèn trên thuyền trải, lại giống như trích tinh mà đến. Điểm này thanh diễm bất quá to như hạt đậu, lại chiếu lên đầy trời sương tinh xì xì bốc hơi. Nhất nhiếp nhân tâm phách chính là, lão giả áo tơi hạ quần quận lại không phải nước sông, mà là ngưng tụ thành thực chất binh qua sát khí, vượt qua ngàn năm thời không tuế nguyệt chi hạ. Tuế nguyệt chi hạ, trôi nổi lấy chiến quốc đầu mũi tên, đường mạt mạch đao, đại hán đoạn kích. Ngàn vạn hung binh tại sóng trung chìm nổi, đem đèn trên thuyền trải chiếu thành tu la huyết đèn. Núi sầu miên, hai chữ thổ lộ, tiến lặng như tờ. Nhất cố kinh khủng sầu ý, trong khoảnh khắc bao phủ thành kim lăng. Đám người mở mịt, thân hồn chấn động, ngàn vạn chủng vẻ u sầu khó mà nói hết, giống như ly hồn tầm thường suy nghĩ xuất thần. Cô tô ngoại thành Hàn sất tự, bảy chữ chân ôn, như chuông tảng sáng. Cái kia trường hà hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, sóng lớn trung nhất tòa lồng lộng chùa cổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, gạch xanh đại ngoại nhuộm ngàn năm hương hỏa tại dòng sông lịch sử sóng lớn trung nguy nhưng bất động. Cửa chùa kẹt kẹt mở rộng, một đạo mở nhạt ánh nến tràn qua mặt sông. Chiếu sáng chỗ, sương văn lui tán thành kim cương kinh phạt văn, sát khí hung binh dung làm kim cương hộ pháp giống như. Dạ bán trung thanh, đáo khách thuyền đông. Một tiếng chuông vang liệt không mà đến, như viễn cổ thần chỉ thở dài, chấn động đến dòng sông lịch sử nổi lên lăn tăn ba quang. Hàn Sơn tự ngàn năm chuông đồng không người từ đụng, tiếng gầm hóa thành từng vòng kim sắc phạt văn, tại thời không trung đẩy ra liên y cái kia phạt văn những nơi đi qua, sơn hà rung động, văn khí cuộn cuộn, như muốn tỉnh lại ngủ say lục chiếu cũng động. Mà liên tại tiếng chuông này dư vị chưa tán lúc, chỉ nhà một chiếc ô đồng tàu chở khách xuyên thấu thời gian mê vụ, vô thanh vô tức đỗ tại tuế nguyện trường hà cuối cùng. Thân thuyền pha tạp, rêu xanh mạn sinh, mỗi một đạo vân gỗ đều tuyên khắc lấy ngàn năm gian nan vất vả. Đầu thuyền đứng thẳng một tên thanh tuyển lạnh lùng thiếu niên văn sĩ, chu sa điểm lông mày, xương nhiễm thái dương, văn kiếm treo eo, tay áo phần vật. Hắn liền như vậy đạp trên tuyên cổ tiếng chuông, đi thuyền mà đến. Phản phất tử văn tâm điêu long tản trang trung đi ra, lại như từ thế nói tân ngữ mực ngấn bên trong ngưng hình. Trường hà bờ bên kia, tiếng chuông chưa nghỉ, mà đôi mắt của hắn đã chiếu ra toàn bộ thịnh đường, cường hãn ánh trăng. Thân thuyền pha tạp, giống như trải qua ngàn năm gian nan vất vả, rốt cục đã tới bờ bên kia. Cái này sao có thể? Cái kia Trường Hà tàu chở khách hư ảnh, đúng Giang Hành Chu. Bên bờ sông Tần Hoài, thuyền hoa trong ngoài, đám người bạo động. Vô số dân chúng nhóm trợn mắt hốt hoồm, chúng văn nhân nhã sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Rõ ràng là tháng 6 nóng bức, như thế nào đột nhiên rơi xuống cuối thu mới có hàn sương? Cái này, mau nhìn ở trên bầu trời, mấy đạo bóng đen kia đúng là tài hoa biến thành phi cầm yêu tướng. Trời ạ, cái này đẩy trời sương khí, đã dẫn phát kinh thi kiêm gia thương thương, bạch lộ vi dương tiên địa dị tượng. Cỡ nào kinh người ý thơ, có thể dẫn động văn khí cộng minh đến tận đây. Bên ta mới phảng phất bị cuốn vào tuế nguyệt trường hạ, trước mắt đều là từng tràng đao quang kiếm ảnh. Lấy lại tinh thần, không ngờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đông, 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 đông. Năm âm thanh trùng vang, như kinh lôi nổ vang, rung khắp Kim Lăng. Thơ thành, Minh Châu. Trong chốc lát, cả tòa thành Kim Lăng vì đó sôi trào, sông Tần Hoài lăn tăn ba quan trùng, thuyền hoa đèn lưu ly ảnh bên trong, văn miếu màu son của trụ hành lăng gian, trường thi bậc đá xanh trước, cổ thành tường pha tạm khe gạch bên trong. Vô số sáng chói tài hoa dâng lên mà ra. Cái này hạo đãng văn khí như thiên hà treo ngược, nguyệt hoa chiếu rọi Tần Hoài thuyền hoa. Trong khoảnh khắc rót đầy thành Kim Lăng mỗi một con đường ngõ hẻm, mỗi một tấc gạch ngói. Lục chiều mưa bụi tựa hồ vì đó ngưng trệ, giữa thiên địa duy dư văn miếu tiếng chuông quanh quẩn, thật lâu chưa ngừng. Tần Hoài thuyền hoa bên trên, ánh nến dao động hồng. Giang Hành Chu trong tay ngọn bút chưa đặt, trước án giấy tuyên đã tự sinh quang hoa, tờ kia phong tiểu dạ đỗ tại trước mắt bao người, cấp tốc rút đi phàm giấy chi hình. Trang giấy tuôn rơi rung động, như kim qua thiết mã tranh minh. Bút tích lưu chuyển gian, ngưng tụ thành từng mảnh ngân câu thiết họa, chữ chữ lơ lửng ba tấc, tách ra chói mắt văn quang. Cả trương giấy tuyên hóa thành lưu ly kim ngọc chi chất, trên bàn trà tranh nhưng rung động, như muốn phá không mà đi. Đây là Minh Châu thủ bản. Cả thuyền văn nhân hoảng sợ thất sắc. Minh Châu văn bảo, hiện thế Kim Lăng. Minh Nguyệt lâu bên trên, nhã gian bên trong đàn hương lượn lờ. Thơ thành, Minh Châu. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực thông suốt hủ dọa thần, thần sắc khó có thể tin. Nguyệt lạc, ô bó, xương đầy trời, giang phong, đèn trên thuyền trải, đối sổ miên. Cô Tô, ngoài thành, Hàn Sơ tự, nửa đêm, tiếng chuông, đến tàu chở khách. Lao học sĩ âm thanh run rẩy, gàn từng chữ ngâm tụ. Diệu a, đối sầu miên ba chữ, đạo tận nhân gian thành sầu. Hắn xem ở mọi người đang ngồi tiến sĩ nhóm, cái này dạ bán trung thanh đáo khách thuyền, quét hết khói lửa, rửa sạch duyên hoa, không nhiễm trần thế, quả thật tiếng trời. Chỉ lần này một tiên, áp đảo Hàn Sơn tự dừng địa 300 tiên. Chỉ lần này một tiên, thiên hạ lại không văn trường, có thể để Hàn Sơn tự. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, có chút lảo đảo. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, phản chiếu hắn râu tóc bạc trắng. Tốt. Hảo hài tử. Lão phu tại Hàn Lâm viện phí thời gian hơn 10 năm, cũng vẹn vẹn làm ra một thiên Minh Châu mà thôi. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại mang theo nghẹn ngào. Minh Nguyệt lâu nhã gian bên trong, đang ngồi 5-6 vị tiến sĩ thần sắc đều là kỳ biến, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi cùng mờ mịt. Cái này, không có khả năng. Có người bỗng nhiên đứng lên, tay áo mang lật chén trà, lại không hề hay biết. Gian lận. Phía sau màn làm văn hộ. Tuyệt đối không thể. Cho dù mời Hàn Lâm, đại nho xuất thủ, cũng không người có thể siêu việt này thiên. Bực này thi tài, thiên hạ mấy người có thể có. Nhưng hết lần này tới lần khác, Giang Hành Chu bất quá một dựa y tụ tài, như thế nào biết ra như thế? Kinh thế hai tục Minh Châu chi tác. Này thiên, chính là Hàn Sơn tự đệ mục, thiên cổ thiên thứ nhất, thậm chí có thể là duy nhất một thiên. Có tiến sĩ tự lẩm bẩm, ngã ngồi tại vị trí trước, thanh âm phát run, phản phất vẫn đắm chìm trong cái kia câu thơ trong dư vận, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Nhã gian bên trong, ngồi đầy vắng lặng. Thật lâu, mới có người thở dài một tiếng, thanh âm khẽ run, này thiên vừa ra, Hàn Sơn tự nhất đệ, sợ là lại không người dám nâng bút. Một người khác chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, ánh mắt sáng rực, đâu chỉ không dám nhắc tới bút. Này thơ đã hết đoạt phủ Tô Châu Hàn Sơn tự thiên địa tạo hóa, sợ là về sau ngàn năm cũng nan ra lại một tiên nhưng cùng sánh bay. Chúng tiến sĩ im lặng. Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa đèn đuốc bỗng nhiên trì trệ. Với anh, Cố Ung thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đốt ngón tay gắt gao chế trụ mép bàn, sắc mặt như tờ giấy. Hán đường đường cử nhân chi thân, bình điểm xuất huyện chi tác còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng nếu gặp đạt phủ thiên trường, hán liên bình phán tư cách đều không có. Càng chớ luận Minh Châu cấp văn trường. Tạ Tê Hạc trong tay ngọc cốt quạt xếp ba địa rơi xuống đất, Tạ Vân Miểu lảo đảo lui lại nửa bước, đỡ lấy điêu lan mới khó khăn lắm đứng vững. Sai, 10 phần sai. Bọn hắn vốn định mượn nhờ trận này Kim Lăng 12 nhà thi hội, bước bách Giang Hành Chu viết ra thấp kém văn trường, hiện ra nguyên hình, trò hề lộ ra. Thế nhưng là, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà bước bách Giang Hành Chu viết ra một tiên Minh Châu văn trường, trong chốc lát một ngựa tuyệt trần. Lệnh sông Tần Hoài thuyền hoa 10 phủ tú tài, cử nhân, tất cả đều theo không kịp. Giờ phút này, Vương Tạ con em thế gia nhóm, đáy mắt duy dư lấy làm kinh ngạc. Trận này Kim Lăng 12 nhà thi hội, căn bản chính là một trận tự rước lấy nhục hoàng đường náo kịch, không công vì Giang Hành Chu Dương văn danh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, tiến thôi lương nan. Chợt nghe bên bờ sông Tần Hoài một tiếng bi minh, một tên cử nhân che mặt trừng khóc. Huynh đài cơ gì như thế cực kỳ bi ai? Người bên ngoài kinh hỏi. Cái kia cử nhân ngửa mặt lên trời than thở, từ hôm nay trở đi, Hàn Sơn tự nhất để, ta như thế nào còn dám lại nâng bút. Lời vừa nói ra, Tô Châu chúng tú tài như bị sét đánh. Phương tài còn đắm chìm trong thi hội vui thích bên trong văn sĩ nhóm, giờ phút này lại từng cái nước mắt rơi như mưa. Đúng a, cái này để bọn hắn những này Tô Châu sĩ tử về sau còn thế nào có mặt lại nâng bút viết Hàn Sơn tự. Chỉ cần nghĩ đến hôm nay, liền hổ thẹn khó mà tự dùng, thận không thể chui vào cái đất. Qua trong giây lát, Tần Hoài thuyền hoa hai bên mở tiếng khóc chấn thiên. Những cái kia đến từ phủ Tô Châu tú tài các cử nhân giờ phút này lại đều đấm ngực dậm chân buồn từ đó tới. Ô hô ai thai, đau mất ta cô Tô Hàn Sơn tự. Ô hô ai thai, đau mất ta cô Tô Phong Tiểu. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cô Tô phủ hạng nhất thắng, văn sĩ thăm cô Tô tất báo đến chỗ, hôm nay lại bị một tên Giang Châu sĩ tử lấy một bài phong tiểu dạ đố đoạt đi hết thời thiên địa tạo hóa. Tô Châu văn sĩ vô cùng nhục nhã. Ô, lúc trước kêu gào tối thẩm tú tài đột nhiên nhào quỳ trên mặt đất, biết vậy chẳng làm, cái chán trùng điệp gõ tại bàn đá xanh lượng, Đường Yến Thanh huynh dạy phải. Tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, quả thật uổng đọc sách thánh hiền a. 9600 chữ lại chương, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 126, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Tô Châu khóc xong, Dương Châu khóc. Một, chương 126, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Tô Châu khóc xong, Dương Châu khóc. Một, Giang Hành Chu tay khẽ hơi, ống tay áo xoay tròn. Trên bàn trà nở rộ tài hoa kịch liệt rung động, muốn phá không mà bay phong tiểu dạ đố Minh Châu thủ bản văn bảo, lập tức quang hoa nội liễm, lại như mệt mỏi điểu về rừng bản chui vào hắn trong tay áo. Tần Hoài thuyền hoa chung quanh chúng văn sĩ, sắc mặt đều là vẻ hâm mộ, dân chúng tầm thường càng là đi cả nhát hiếu kỳ nhìn quanh, muốn thấy chân dung, cái kia quyển hiện ra thanh quang giấy tuyên, thế nhưng là có thể khai sáng gia tộc văn mạch trí bảo. Một thiên Minh Châu thủ bản văn bảo, đủ để cho Hàn môn sĩ tử tấn thăng làm nhất cái mới phủ cấp thế gia. Giang thị như nhờ vào đó thủ bản văn bảo mở lập môn đỉnh, đời thứ ba bên trong tất thành phủ cấp gia tộc. Nói nhỏ như gợn sóng trong đám người quyết tán, không ít người sợ hai tháng phục, mỗi đạo ánh mắt đều nóng rực đến có thể đốt lên giấy tuyên. Đại Chu Thánh Triều mới đản sinh xuất huyện trở lên thi từ văn trường, đều sẽ tự động ghi vào văn miếu, thuộc về cá nhân chuyên môn, chỉ có bản nhân hoặc thụ tặng thơ người mới có thể thi triển đạo này văn thuật. Những người khác cho dù đảo bối như lưu, cũng vô pháp thôi động đạo này văn thuật. Bất quá còn có nhất pháp, cái kia chính là gia tộc hậu nhân thông qua thế gian này duy nhất thủ bản văn bảo cũng có thể thi triển bản thuật, từ mà trở thành toàn cả gia tộc dựa vào nể trọng căn cơ. Đây cũng là thủ bản văn bảo như thế chân quý quý giá nguyên nhân. Trừ cái đó ra, trừ phi văn chương bị thánh miếu sắc phong làm thánh điển mới sẽ trở thành công chúng điện tịch, hóa thành thiên hạ văn nhân trung tu văn đạo chân truyền, đến lúc đó thiên hạ văn sĩ phương tài đều là có thể thi triển này văn thuật. Thuyền hoa trung, Giang Hành Chu đứng chắp tay, trong tay áo mơ hồ truyền đến réo rắt trung vang, Hàn Sơn tự dạ trung, vĩnh viễn quanh quẩn tại cái này quyển Minh Châu thủ bản văn bảo bên trong. Đường Yến Thanh tại Tần Hoài thuyền hoa phía trên, thân hình lẻ loi lập, khuôn mặt ngưng kết như cây khô. Hắn trong lồng ngực quần quật lấy hai loại cực hạn xúc động, đã tưởng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, lại muốn dựa bản khóc giống. Cái tiếc cười là vì tận mắt chứng kiến Giang Hành Chu một thiên phong tiểu dạ đỗ càng đem Hàn Sơn tự đạo này thi để điểm hóa thành một thiên tiên cổ có 102. Vết mực chưa khô liền dẫn động văn khí của mình, thơ thành Minh Châu trong vòng một đêm truyền tụng kim lăng. Cái tiếc khóc lại là đoán được sau đó quãng đời còn lại, mỗi khi nhớ tới Nguyệt Lạc ô gãy xương đầy trời, Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên chi câu, liền như có gai ở sau lưng, tự ti mặc cảm. Phong tiểu dạ đỗ bốn chữ này từ đây thành trong lòng hắn một cây nổ bất xuất gai, cho dù cuối cùng suốt đời tài sáng tạo viết ra Hàn Sơn tự chi thơ, cũng khó đạt đến này thiên trì bậc nhất. Từ đây cũng không dám lại viết Hàn Sơn tự. Phủ Tô Châu chư vị đồng môn, ta Đường Yến Thanh thẹn đối với các ngươi. Đường Yến Thanh thanh âm khàn giọng, đột nhiên chiều Phủ Tô Châu chúng văn sĩ nhóm không người một cái thật sâu, cái chán cơ hồ chống đỡ đến đầu gối trước, từ nay về sau, cái này Hàn Sơn tự, rốt cuộc cũng nan nấm bút. Tô Châu văn sĩ nhóm nhao nhao tiến lên nâng, có mắt người vành mắt phía hồng, có người thở dài một tiếng. Đường huynh cớ gì nói ra lời ấy? Nay không phải sức người có thể đụng, ai có thể nghĩ tới, Giang huynh một thiên phong tiểu dạ đỗ có thể đoạt tận Hàn Sơn tự thiên địa tạo hóa. Đám người nhìn nhau không nói gì, ống tay áo lau nước mắt. Bên bờ sông Tần Hoài, gió sông nghẹn ngào, giống như cũng thay bọn hắn than thở, cái này cô Tô Hàn Sơn tự thơ, chung quy là bị Giang Hành Chu viết lấy hết. Thi hội chủ trì Tạ Vân Miểu cũng không biết, sau đó nên làm như thế nào. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của hắn bối rối địa nhìn về phía Tạ Thế Hạc. Tần Hoài thuyền hoa, Giang Nam mười phủ mấy trăm vị tuấn tú, ngồi đầy cẩm tú văn trường, giờ phút này đều thành Giang Hành Chu một tiên phong tiểu dạ đố vật làm nền. Trận này Kim Lăng 12 nhà thi hội, đã thành Giang Hành Chu sân nhà. Ai? Tạ Tê Hạc sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt bất đắc dĩ than nhẹ, trong tay chén trà chiếu ra hắn khóa chặt lông mày. Hắn cũng tại khổ tư đối sách. Dựa theo Kim Lăng 12 nhà ban đầu nưu đồ, trận này thi hội hẳn là bức bách Giang Hành Chu bại lộ nguyên hình, vạch trần nội tình. Nhưng dưới mắt thi hội của diện, sớm đã hoàn toàn mất khống chế. Cha đã mắt ấu, chính như Kim Lăng 12 nhà tất cả con em nhóm tâm tình vào giờ khắc này, đều là lạnh lạnh. Như vậy kết thúc, cái kia Kim Lăng 12 nhà thi hội, chỉ sợ từ đây liền muốn biến thành đám tiếu, cũng đừng hòng lại cử hành. Tiếp tục tỉ thí. Bất quá là cấp Giang Hành Chu ngày đó Minh Châu thơ làm. Thêm một số sau khi ăn xong trà dư so sánh chuyện tiếm, một trận thi hội xuống tới, phần lớn gõ chấn trở xuống, số thiên xuất huyện không một người có thể siêu việt này Thiên Minh Châu văn chương. Tiến tối mất theo, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Mời ra, đề thứ hai. Tạ Vân Miểu cất cao giọng điệu, tiếng nói lại có chút phát run. Lời còn chưa dứt, thuyền hoa bên trên lập tức lâm vào một trận vị dị, lúng túng yên tĩnh. Chúng phủ văn sĩ ánh mắt dao động, lại không một người nhìn thẳng hắn. Tiếp theo đề, không biết cái nào nhất phủ nguyện bỏ ra đề. Tạ Vân Miểu chỉ có thể hỏi lại. Phủ Hàng Châu trước hết mời đi. Từ xưa, Tô Hàng không phân biệt. Tô Châu ra nhất đề, tự nhiên là đến phiên Hàng Châu. Thường Châu văn sĩ đột nhiên đánh gãy, trong tay áo quạt xếp ba địa khép lại. Sao dám, sao dám? Hàng Châu sĩ tử liên tục khoát tay, các ngươi Thường Châu phủ tới trước, hoặc là phủ Dương Châu cũng được. Chúng phủ văn sĩ nhóm, đội vàng nhao nhao khiêm lượng. Trong lúc nhất thời, thuyền hoa thượng nhún nhường thanh âm liên tiếp. Có người giả ý ho khan che đậy tay áo lui lại, có người giả bộ mải mực túi đầu bất ngữ. Ngày đó Phong Tiểu Dạ đỗ phảng phất hóa thành vô hình trọng áp, khiến cái này ngày xưa tranh nhau chen lấn các tài tử, đột nhiên học xong khiêm lượng. Chư vị lại nghe ta một lời. Tô Châu tài tử Đường Yến Thanh đột nhiên nói ra, phân biệt đối xử, trước có Dương Châu sau có Tô Hàng Dương Châu tới trước. Nhún nhường một hồi lâu, cuối cùng phủ Dương Châu văn sĩ bị Giang Nam mười phủ chúng văn sĩ đẩy lên trước cán lúc, tiếp nhận cái này thi hội trận thứ hai ra đề mục. Trên mặt của bọn hắn cười khổ so với khóc còn khó coi hơn, cái này không phải ra đề mục, rõ ràng là gác ở trên lửa nướng. Trúc Minh, này đề làm do ngươi đến định đoạn. Dương Châu chúng tú tài ánh mắt như có gai ở sau lưng, không khỏi nhìn về phía bản phủ tú tài án thủ Trúc Hạ Chi. Trúc Hạ Chi chỉ tiêm vô ý thức vớt ve sứ men xanh chén trà, trong tràn phản chiếu xấu tây hồ ánh trăng bị quấy đến vỡ nát. Trong lòng hắn đang bay nhanh tính toán. Giang Hành Chu ngày đó Phong Tiểu Dạ đỗ còn tại bên thai tiếng vọng, Hàn Sơn tự tiếng chuông phảng phất xuyên thấu thời không, chấn động đến hắn huyệt thái dương tỉnh thịch trực ngày. Một thiên minh châu thơ, đem cô Tô Hàn Sơn tự ngàn năm tạo hóa viết xong, về sau chỉ sợ lại cũng không có người có thể siêu việt. Dương Châu nên ra cái gì để? Xấu tây hồ chi nhị thập tứ tiểu. Hắn không tin, thế gian này thật có văn nhân có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Dương Châu ta hạng nhất thắng chính là xấu tây hồ, lâm viên chi thịnh giáp thiên hạ. Mà xấu tây hồ chi cảnh, lại lấy nhị thập tứ tiểu vì hồn. Chúng ta phủ Dương Châu, liền lấy nhị thập tứ tiểu vì thi đề. Trúc Hạ Chi bỗng nhiên vỗ một cái bản, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta cũng không tin, hắn Giang Hành Chu có thể viết tuyệt Hàn Sơn tự, còn có thể lại viết tuyệt Dương Châu ta nhị thập tứ tiểu, nhường hậu nhân không bút nhưng viết. Không sai. Chúng tú tài nhao nhao phụ họa, trong mắt giấy lên không chịu thua hỏa diễm, Phong Tiểu Dạ đố bất quá là linh quang chợt hiện, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Hắn chẳng lẽ còn có thể lại đến một tiên, đem nhị thập tứ tiểu cũng viết tuyệt. Nhị thập tứ tiểu, há lại tùy tiện nhưng viết tận. Có người cười lạnh, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể hay không lại đến một thiên tạo hóa chi tác. Khả năng này quá thấp, cực kỳ bé nhỏ, tuyệt đối không thể. Phủ Dương Châu thi đề đã xuất, mời các phủ tài tử đặt bút. Tạ Vân Miểu làm bung tay lên, bên cạnh gã sai vật lập tức tại mạ vàng lư hương bên trong giấy lên nhất trụ đàn hương. Khói xanh lượn lờ dâng lên, đang vẽ phẳng trong tính đường mở mịt mở nhàn nhạt trầm thủy hương khí. Chương 126, nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ. Tô Châu khóc xong, Dương Châu khóc. 2, chương 126, nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ. Tô Châu khóc xong, Dương Châu khóc. 2, Giang Nam mười phủ văn sĩ nhóm, không nhịn được không hẹn mà cùng liếc nhìn Giang Hành Chu. Đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, ngón tay thon dài nhẹ chụp chén trà, chính không nhanh không chậm thưởng thức trà thơm, lại không một chút nâng bút tâm ý như vậy tư thái, rõ ràng là đang nói, chư vị trước tạm thử bút, đợi chư vị tận hứng về sau, hắn lại đặt bút không mượn. Tạ Tê Hạc ánh mắt nặng nề nhìn về phía Giang Hành Chu, lại vẫn không có pháp từ bộ kia lạnh nhạt mặt mày chung nhìn thấy nửa phần bánh khỏe, đến tột cùng đúng tính trước kỹ càng, vẫn là tạm không được câu. Thôi, mặc kệ những thứ này. Hắn trầm ngâm một lát, ngọn bút treo ở trên giấy lớn, chậm chạp chưa đặt bút. Cái này nhị thập tứ kiều chi đề, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, xấu tây hồ bờ. Bốn là Dương Châu nhất phong lưu nơi, thuyền hoa xanh ca trắng đêm, rèm châu theo hộ gian đều là son phân sắc, gái lầu xanh đi tới đi lui nhị thập tứ tiểu, như giới ngòi bút nhiễm diễm tục, chính là rơi tầm thường, lệnh văn chương dung tục không chịu nổi. Nguyên nhân chính là như thế, tuy nhiên đến thăm xấu tây hồ nhị thập tứ tiểu văn nhân mà khách nhiều vô số kể, thế nhưng là lưu lại xuất sắc văn chương lại ngược lại không bằng Tô Châu Hàn Sơn tự nhiều, đều là bởi vì rất dễ dàng liên quan đến diễm tử, mà hạ xuống hạ phẩm, cấp bậc không đủ. Tạ Tê Hạc hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nâng bút trắng mực, tại trên tuyên chỉ chậm rãi viết xuống. Xấu tây hồ cầu vồng ảnh phân ba ngày giảm cong, xấu tây hồ bên trong dạ lan san. Ai càng ước Dương Châu ngộng, nhị thập tứ kiều thanh thủy lạnh. Nhanh biết, Dương Châu ta sĩ tử tuyệt không thể dẫm vào Tô Châu vết xe đổ. Chúng tú tài thái dương thấm mồ hôi, vắt hết óc, xử hết tình, trong tay bút lông sói cơ hồ muốn bóc gãy. Có Tô Châu văn sĩ đau mất Hàn Sơn tự chưa dám, giờ phút này bọn hắn nào dám có nửa phần lười biếng. Nếu ngay cả cái này nhị thập tứ kiều ngàn năm tạo hóa cũng bị Giang Hành Chu cướp đi, về sau Dương Châu tài tử còn như thế nào nâng bút lại viết phụ Dương Châu thứ nhất thì cảnh? Như lần này bại vào Giang huynh chi thủ, ta Trúc Hạ Chi đời này tuyệt không lại nâng bút làm thơ nhị thập tứ tiểu. Trúc Hạ Chi đột nhiên đem ống tay áo nhất sắn, lộ ra gân xanh nhận hiện cánh tay. Thân là phủ Dương Châu tú tài án thủ, hắn há có thể dung nhận chính mình kém hơn Giang Châu án thủ. Lưỡng phủ khôi thủ chi tranh, hôm nay nhất định phải phân ra cao thấp. Chỉ gặp hắn chấp bút như kiếm, mực nhiễm giấy tuyên như rội huyết. Hai cái thổ tức gian, một thiên cuồng thảo đã sôi nổi trên giấy, vị nhị thập tứ tiểu nhị thập tứ tiểu nuốt đại giang, thanh thiên ép nước nguyệt như xương. Trường khiếu nhất thanh vân liệt bạch, loạn trịch thi quyển kinh long vương. Bút tẩu long xà gian, bút tích như sóng lớn vô bờ. Trong câu chữ cái kia cố kiệt ngạo bất tuần ngưỡng cuồng, dường như muốn giấy rách mà ra. Thơ thành sát na, trên tuyên chỉ bỗng nhiên nở rộ hào quang, màu mực lưu chuyển gian, lại có một đôi dài gần tấc mặc lòng tại trong câu chữ tới lui chơi đùa, vậy và móng như ẩn như hiện. Hay lắm, khá lắm khí thôn sơn hạ. Trúc Hạ Chi Minh, thơ thành xuất huyện, quả nhiên là thơ thành xuất huyện. Ngồi đầy xôn sao gian, trọng tài cố ung không khỏi vỗ tay tán thưởng. Cái này thi tài vừa mới đặt bút, liền dẫn tới văn khí khuấy động, chính là tú tài tác phẩm đỉnh cao vốn có khí tượng. Tại bực này thi hội bên trên, có thể đạt thơ thành xuất huyện chi cảnh đã thuộc khó được. Về phần cái kia thơ thành đạt phụ thơ thành Minh Châu kinh thế chi tác, trung quy là phượng mao lân giác, gần như yêu nghiệt, không phải sức người nhưng cơ cầu. Tần Hoài thuyền hoa giang nam nhất thành 10 phủ các tú tài phần lớn đã xong thiên để bút xuống, đem văn chương giao cho Cố Ung tiến hành bình phán. Dương Châu tú tài trúc hạ chi một thiên xuất huyện bình phán cấp bậc tối cao. Giang hành Chu Kiến đốt hương đã qua hơn phân nửa, lúc này mới trải rộng ra một quyển giấy tuyên, cầm bút dính mực. Đây cũng không phải là hắn cố ý khinh thường, hắn biết rõ, Đỗ Mục ngày đó thất ngôn tuyệt cú gửi Dương Châu Hàn Sức phán quan một khi viết ra, ngồi đầy tài tử tất nhiên không cách nào lại tiếp tục viết. Gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu Thanh Sơn ẩn ẩn nước xa xôi, thu tận Giang Nam thảo bị điêu. Nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt Dạ, Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu. Lưỡng giây lát, Giang hành Chu đầu bút lông thu nơi, văn khí trùng thiên. Thơ thành đạt phủ dị tượng. Đạt phủ văn chương, tại thành Kim Lăng cũng không phát động văn miếu tiếng trung vang. Nhưng là, ý nguyên hội có dị tượng. Đã thấy màn trời chợt hiện một vòng mênh mông minh nguyệt, vương xuống ánh sáng xanh hư không nhất tòa nhị thập tứ tiểu. Sóng nước lấp lánh nơi, một vị tuyệt đại giai nhân chân trần đạp nước, ngón tay nhỏ nhắn theo tiêu. Tiếng tiêu nghẹn ngào, như đoán như mộ, giống như khóc giống như tố. Trên sông Tần Hoài hơn 10 thuyền hoa, hai bên bờ lầu cát, ngàn vạn bách tính, đều là nín hơi ngưng thần, nhìn cái kia mỹ nhân tuyệt thế thổi tiêu, nhất thời đều nghe ngây dại. Tiếng tiêu kia xuyên vân độ nước, lại dậy toàn thành đèn đuốc cảm đạm phai mờ. Thuyền hoa phía trên, Hàn Ngọc Khuê cùng Tào An bọn người nhìn chăm chú Giang hành Chu dưới ngòi bút câu thơ, không khỏi trinh nhiên xuất thần. Nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt Dạ, Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu. Vết mực chưa khô, cũng đã câu lên đám người đêm trăng cùng dạ hồi ức. Đêm đó bọn hắn từ Giang Châu phủ đi thuyền phó thi, nửa đường du ngoạn Dương Châu xấu Tây Hồ. Sáng trong dưới ánh trăng, qua nhị thập tứ tiểu, Hàn Ngọc Khuê say nằm đầu thuyền, chấp tiêu loạn suy, Tào An thì ôm ấp đàn nguyễn, cùng lân cận thuyền ca sĩ nữ cách nước tương hòa, lên tiếng hát vang. Khúc cuối cùng lúc, nữ tử kia vũ mị, ném đến một nhánh quỳnh hoa, trêu đến cả thuyền cười vang, cỡ nào khoái ý phong lưu. Nhưng như vậy cảnh trí, bọn hắn chỉ cầu thường khoái. Cuối cùng chỉ có Giang Hành Chu có thể tình cảnh này, hóa nhập một thiên đạt phụ thơ gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu trung, chữ chữ sinh huy. Giang Châu nhất phụ sĩ tử, không kịp Giang huynh chi tài. Lục Minh tỏ giải. Minh Nguyệt lâu bên trên, nhã gian bên trong, lão Hàn Lâm Chu đôn thực đống nhiên đứng dậy, trong tay chén trà hơi nghiêng, lại không hay biết cảm giác nước trà tung tóe y phục cầm ướt tay áo. Nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt dạng, Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu. Chu đôn thực thấp giọng ngâm tụng, dàn mua ngón tay có chút phát run. Thơ hay. Giang lang này câu, diễm mà không yêu, lệ mà không điệu, đến nam triều nhạc phủ di vận, mà cốt khí qua. Này câu ý cảnh chi diệu, cùng Bồ Tát Man Định Túc Trung Tiêm Diệu Thuyết ứng nan, tu tổng trưởng thượng khán có thể nói hiệu quả như nhau. Lão Hàn Lâm thanh âm hơi cầm, trong mắt động dung. Đã bao nhiêu năm, như thế thanh lệ thoát tục, gần như duy mỹ vịnh mỹ chi câu, thật sự là hiếm thấy. Cái kia Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu ý tưởng, nhìn như viết diễm, kỳ thực linh hoạt kỳ ảo, đối ứng trước câu nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt dạng còn như thủy mặc màu vẽ, lưu bạch nơi đều là thiền cổ văn sĩ phong lưu. Nhã các bên trong, năm sáu vị tiến sĩ nhóm, ngồi vây quanh tại Chu Đôn thực lão Hàn Lâm một bên phòng thơ, cả phòng hương tràn mờ mịt. Rượu quá hay. Lão đại nhân chỗ bình đúng vậy. Một vị thanh sam tiến sĩ gõ nhịp tán thưởng, nhị thập tứ tiểu chi cảnh, lấy Minh Nguyệt vì sấn, người ngọc vì hồn, không chút phấn son mà phong lưu tự nhiên, chính hợp tư không đổ không đến một chữ, tận đến phong lưu chi diệu cảnh. Càng diệu tại người ngọc thổi tiêu bốn chữ. Một vị khác áo bào tím tiến sĩ khẽ bước chén trà, ánh mắt sáng rực, thương diễm nơi không mất tiên giật, thư thực tương sinh, như thế bất lực, chính là thiên cổ có một không hai. Tòa trung nhiều tuổi nhất tiến sĩ chỉ tiêm dính trà, trên bàn thư dấu vết, vị nhị thập tứ tiểu người không dưới trăm thiên. Nhưng này thơ gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu vừa ra, sợ là tại không người có thể siêu việt. Hắn nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, chính là nhị thập tứ tiểu thi để chi thất truyền thơ thành ngày tức đặc phủ. Chỉ sợ không bao lâu, truyền khắp Giang Nam mười phủ này, liền có thể Minh Châu. Tần Hoài thuyền hoa bên trong, Giang Nam mười phủ văn sĩ tất cả đều tắt tiếng. Giang hành Chu trước án gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu vết mực chưa khô, ngồi đầy tài tử cũng đã thần sắc rung động, hồn du thiên ngoại. Nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt dạng, Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu câu này thơ vậy mà có thể đem hưng diễm, tiên giận, linh hoạt kỳ hảo, khói lửa đồng thời nào nặn làm một thể. Hắn cái này là như thế nào làm đến, bực này thần lại kỳ bút. Không biết là ai thì thào đọc lên, thanh âm phát run. Phải biết, thi từ một khi hương diễm, tất nhiên dung tục khó coi. Thi từ một khi tiên giật linh hoạt kỳ hảo, tất nhiên thoát ly khói lửa nhân gian, tỏa ra hư vô mở mịt cảm giác. Nhưng Giang Minh, hết lần này tới lần khác dùng nhị thập tứ tiểu Minh Nguyệt Dạ cùng Ngọc Nhân Hà Sử giáo suy tiêu đem nhân gian tiên cảnh cùng khói lửa nhân gian, cả hai hoàn mỹ hỗn hợp duy nhất. Này câu quả thật vô tiền khoáng hậu vậy. Đạt phủ, lại là một tiên đạt phủ chi tác. Thuyền hoa bên trong, trong bữa tiệc văn sĩ nhóm một mảnh xôn xao. Mặc dù không so được trước thiên phong tiểu dạ đỗ thơ thành Minh Châu, nhưng một thiên này thơ thành đạt phủ vẫn là có 102 Giang Nam mười phủ tú tài. Phủ Dương Châu văn sĩ nhóm nhìn nhau thất sắc. Thuyền hoa trung 300 sĩ tử, cũng chỉ có trúc hạ chi ngày đó xuất huyện chi tác, đã coi là hạc giữa bầy gà. Nhưng vẫn như cũ chênh lệch Giang hành Chu bản này gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu quá xa. Hàn Sơn tự tiếng chung còn tại bên hai, nhị thập tứ tiểu ánh trăng lại thành thất truyền. Giang Nam văn đàn, từ đó thiếu đi hai nơi nhưng để vịnh thắng điệp. Giang Minh, ngươi đem phủ Dương Châu xấu Tây Hồ nhị thập tứ tiểu thiên địa tạo hóa viết xong, dạy cho chúng ta về sau như thế nào đặt bút. Trúc Hạ Chi cực kỳ bi ai nghẹn nào, trong tay giấy thơ tuôn rơi rung động, chợt đem giấy tuyên nhào nặn làm một đoàn ném vào trong sông. Vết mực chưa khô thơ bản thảo tại Tần Hoài ba quang bên trong dần dần nhân tán, đúng như hắn giờ phút này phá thành mảnh nhỏ văn tâm. Sớm biết như thế, ta làm gì lấy nhị thập tứ tiểu vì thi đề. Hắn lảo đảo lui đến mặt thuyền, ngọc quan nghiêng rơi, từ đây Dương Châu tài tử lại khó ở đây để thượng miêu tả vậy. Trúc Hạ Chi hốc mắt phím hồng, hối hận ruột đều thanh. Lời còn chưa dứt, chợt nghe phù phù một tiếng, hắn từ thuyền hoa nhảy vào sông Tần Hoài Trung, chui vào lăn tăn nước sông, nhảy sông tự vận di tạ phủ Dương Châu chúng sĩ tử. Hai bên bờ đèn đuốc chập chờn, chiếu lên mặt sông mảnh vàng ngụ lưu động, lại không chiếu sáng đám sĩ tử ảm đạm khuôn mặt. Ô hô ai thay, đau mất Dương Châu ta phủ xấu Tây Hồ nhị thập tứ tiểu. Nhưng kiến Dương Châu chúng sĩ tử đấm ngực dậm chân, từng cái như cha mẹ chết, nhị thập tứ tiểu phong nguyện, từ đây tuyệt bút vậy. Thi hội thượng một trận, phủ Tô Châu sĩ tử vừa mới khóc xong cô Tô Hàn sơ tự. Trận này, phủ Dương Châu sĩ tử dưới sự khinh thường, vừa đau mất xấu Tây Hồ nhị thập tứ tiểu, gào khóc. Trong lúc nhất thời ngồi đầy vắng lặng, duy nghe nước sông nghẹn ngào. Giang Nam mười phủ còn lại bọn tài tử nhóm đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều buồn bã, lại sinh ra môi hở răng lạnh, thọ tử hồ bi cảm giác. Trúc Hạ Chi ở trong nước chìm nổi một lát, nguyên lai tưởng rằng tự có người đến bớt, đã thấy chúng phủ Dương Châu sĩ tử vẫn đối nhị thập tứ tiểu phương hướng đấm ngực cực kỳ bi ai, lại không một người xem xét hắn rơi xuống nước. Soạt, một đạo ướt rầm rề thân ảnh chợt từ trong sông bật lên, bọt nước văng khắp nơi gian, Trúc Hạ Chi đã vững vàng trở xuống thuyền hoa. Phủ Tô Châu Đường Yến Thanh thấy thế, chấp phiến cười nói, Trúc huynh mới vừa rồi không phải nhảy sông làm do ý chí, sao lại trở về rồi? Trúc Hạ Chi vặn lấy tích thủy ống tay áo, dưới chân đã tích một vũng nước nước đọng. Hắn trên mặt lúc xanh lúc trắng, ở dưới ánh trăng hiện ra lung túng ánh sáng nhạt, ta tâm mặc dù cực kỳ bi thương, thế nhưng là chợt nhớ tới thi hội còn chưa kết thúc, Giang Minh đến tiếp sau tất nhiên còn có kinh diễm thơ văn, còn chưa đánh giá một phen, không khỏi tiếc nuối. Lúc này rời đi, há không đáng tiếc? Chờ thi hội kết thúc, ta lại bơi về khách sạn, vì phủ Dương Châu sĩ tử tạ tội. Tấu chương xong, chương 127, binh gia Minh Châu vọng hải triều Đông Nam hình thắng. Dương Châu khóc xong, Hàng Châu khóc. Một, chương 127, binh gia Minh Châu vọng hải triều Đông Nam hình thắng. Dương Châu khóc xong, Hàng Châu khóc. Một, thuyền hoa điêu lan bờ, phủ Dương Châu các tài tử đấm ngực dậm chân thanh âm chưa nghỉ, Giang Nam mười phủ sĩ tử vẫn cảm động lây, cực kỳ bi ai ai thán. Kim Lăng 12 nhà vương tạ đám tử đệ cũng đã tại ám hương phủ động nhã gian nơi hẻo lánh, lặng yên tụ họp. Thanh Sam cử nhân cố ung đốt ngón tay khẽ chọc càng hầm lò bí sắc sứ chén nhỏ, giống như tại thưởng thức trà. Tạ Thị Song Bích, Tạ Tê Hạc cùng Tạ Vân Miểu kề vai sát cánh, nói nói cười cười. Vương Mặc Thanh trong tay bút lông sói tại trên tuyên chỉ nhân mở mực ấn, Dương Tại làm thơ. Lục Tĩnh Nhạc trong tay quạt xếp lúc đóng lúc mở, Cố Khánh Dương trong mắt chiếu đến ánh nến sáng tắt, đám người lấy mắt lại đều không cách nào che giấu vẻ kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng Giang Hành Chu phía sau tất có Vân Quý tập đoàn làm văn hộ, cố ung thấp giọng nói, tiếng như toái ngọc, ánh mắt lại xuyên thấu thuyền hoa rèm châu, nhìn về phía gian ngoài chúng văn sĩ. Thế nhưng là bây giờ nhìn tới, dù cho là đại chu văn quý mời lượt văn đạo tông sư, cũng vô pháp viết tận Hàn Sơn tự cùng nhị thập tứ tiểu ngàn năm tạo hóa. Thuyền hoa bên trong dưới ánh nến phản chiếu đám người sắc mặt sáng tối chập chờn. Không sai, Tạ Tê Hạc chỉ tiêm khẽ chọc chén trà, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Nam mười phủ tài tử lầm tràng ra đề mục, ngộ hứng làm thơ, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào sớm chuẩn bị. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, cho dù là ta Kim Lăng 12 nhà đều là tại thành Kim Lăng, môn sinh bạn cũ trải rộng thành Kim Lăng, cũng nan làm tay chân. Cô ung chậm rãi gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Về phần những cái kia tại phía xa đại chu tứ phương đại chu văn quý đội vàng ở giữa, càng không khả năng đem tin tức truyền lại đến tận đây. Thoại âm rơi xuống, nhã gian bên trong Kim Lăng 12 già con cháu ngồi đầy vắng lặng. Vương Mặc Thanh trong tay bút lông sói ba địa rơi vào trên bàn, bút tích nước bắn như sao. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run, như thế nói đến, những này đạt phủ Minh Châu văn trường coi là thật đều là Giang Hành Chu thân bút viết. Cái này quả thực nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Ngồi đầy yên tĩnh, không người trả lời, không người có thể giải thích, cũng không có người dám tin. Tạ Tê Hạc đốt ngón tay gõ nhẹ bàn, giữa lông mày cau lại, thấp giọng nói, nhưng ta luôn cảm thấy việc này vẫn có kỳ lạ. Cố Ung nghe vậy ngước mắt, chén trà chung trà xanh hơi dạng, a, nơi nào không đúng? Tạ Tê Hạc ánh mắt trầm xuống, trầm rãi nói, Giang Hành Chu trước đây ném tại Giang Nam Nhã tập tháng 6 san 10 thiên văn trường, thấp nhất bất quá xuất huyện tối cao cũng dừng ở đạt phủ. Ta sai người trong bóng tối tìm hiểu, phát hiện hắn qua lại văn trường đều là như thế. Chưa bao giờ có một thiên thấp hơn xuất huyện, cũng không có một thiên Minh Châu chi tác. Đầu ngón tay hắn dừng lại, thanh âm lạnh dần, nhưng hôm nay thi hội lại đột nhiên khác biệt, thấp nhất đúng là đạt phủ tối cao quả là Minh Châu. Liên xuất huyện văn trường đều mai danh nhận tích. Chư vị, Tạ Tê Hạc nhìn chung quanh đám người, đáy mắt quần quận sóng ngầm, cái này không phải cực kỳ kỳ lạ à? Chẳng lẽ Giang Hành Chu văn đạo thực lực đang thay đổi cường? Vương Mặc Thanh trầm rãi ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp, hoặc là Giang Hành Chu trước đây một mực tại dấu rốt, bây giờ hiển lộ thiên thiên đạt phủ trở lên mới là hắn thực lực chân chính. Lời vừa nói ra, nhã gian bên trong đột nhiên yên tĩnh. Kim Lăng 12 nhà đám tử đệ con ngươi đột nhiên co lại, đối mắt nhìn nhau gian đều là kinh hãi. Thiên thiên đạt phủ phía trên, thậm chí Minh Châu, cái này tại Giang Nam đạo ngàn năm trong lịch sử chưa từng đi ra bực này kinh thế chi tài. Tạ Tê Hạc đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nắm lấy trong tay áo quạt xếp, trong cổ khẽ nhúc nhích, như đúng như đây. Cái này Giang Hành Chu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thuyền hoa bên trong, Dương Châu sĩ tử đấm ngực dậm chân, tiếng khóc dần dần xa suốt. Việc đã đến nước này, cho dù hối hận thanh ruột thì có ích lợi gì? Bọn hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Từ nay về sau, xấu Tây Hồ nhị thập tứ tiểu thi đề cũng không còn cách nào rơi tại bút pháp của bọn họ. Lúc này, thuyền hoa bên trong một bên khác, Tô Châu sĩ tử sớm đã khóc đỏ mắt. Đau mắt cô Tô Phong tiểu, Hàn Sơn tự tiếng chuông, cuối cùng thành bọn hắn viết văn bên trong thất truyền. Ba, Đường Yến Thanh hốc mắt phím hồng, quạt xếp đột nhiên dương, mặt quạt vẩy mực sơn thủy lăng lệ như đao. Trong lòng của hắn cực kỳ bi ai, ánh mắt lại lạnh đến giống như tôi băng, chậm rãi đảo qua Giang Nam đạo còn lại nhất thành bát phủ sĩ tử, cười nhạo nói, chư vị nhìn đủ chê cười a. Tô Châu khóc xong, Dương Châu cũng khóc xong. Hắn nan quạt gõ nhẹ lòng bàn tay, một tiếng, giống như là thúc giục tiếng trống canh, sau đó, nên cái nào nhất phủ sĩ tử khóc không, cái nào nhất phủ sĩ tử ra sân ra đề. Ngồi đầy tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Nam mười phủ còn thừa đám sĩ tử đưa mắt nhìn nhau, thái dương chảy ra mồ hôi dịt. Phủ Tô Châu tú tài án thủ Đường Yến Thanh cái thứ nhất nhảy ra ra đề mục, lại đem Hàn Sơn tự thiên cổ tuyệt thiên chắp tay nhường cho Giang Châu đệ nhất tài tử Giang Hành Chu, có thể nói chủ quan mất Kinh Châu, nộ phán Giang Hành Chu sâu cạn. Dương Châu tú tài án thủ Trúc Hạ Chi không cam lòng yếu thế, lại cấp Giang Hành Chu đưa lên xấu Tây Hồ nhị thập tứ tiểu, có thể nói là chưa từ bỏ ý định, trong lòng còn có may mắn, còn muốn thăm dò Giang Hành Chu phong mang. Dương Châu, Tô Châu đã bại trận, bây giờ tự nhiên giờ đến phiên Hàng Châu. Đúng, Hàng Châu không lên, có thể nói không đi. Giang Nam các phủ các tú tài lẫn nhau từ chối, nữ tốc gấp rút. Giang Nam đạo nhất thành mười phủ, không có gì ngoài thành Kim Lăng thủ phủ bên ngoài, từ trước đến nay lấy Tô, Dương, Hàng ba phủ cầm đầu. Còn lại Thiệu Hưng, Gia Hưng, Tùng Giang, Thường Châu đều là phải kém hơn phía sau. Hàng Châu văn sĩ nhóm đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể thừa nhận phủ Hàng Châu không được a. Tránh cũng không thể tránh, bọn hắn đành phải nơm nớp lo sợ địa đón lấy cái này thi hội để thi thứ ba. Hàng Châu hơn 10 vị danh sĩ vây làm một đoàn, khe khẽ thương nghị, lệ thấp tiếng nói bên trong lộ ra bất an. Không bằng phía Tây Hồ làm đề. Hàng Châu tú tài án thủ từ rực rỡ minh thử gió sẽ nói, không thể. Đám người thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, doa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng bắt bỏ. Thứ minh hẳn là muốn làm Hàng Châu tội nhân thiên cổ. Nhất tiên sĩ tử gấp giọng quát bảo ngưng lại, nếu như Giang huynh thật đem Tây Hồ viết tuyệt, chứ cái này ngàn năm linh khí tạo hóa chúng ta Hàng Châu sĩ tử, về sau còn mặt mũi nào mặt, đặt bút lại viết Tây Hồ. Chúng ta chẳng lẽ không phải thành đầy phủ Hàng Châu sĩ tử tội nhân? Tây Hồ thi đề, phủ Hàng Châu sĩ tử chính mình không biết ra được thơ hay tử, bị bên ngoài phủ sĩ tử biết tận nó ngàn năm tạo hóa. Vậy đơn giản đúng bọn hắn đầy phủ Hàng Châu sĩ tử vô cùng nhục nhã. Một người khác run giọng phụ họa, mặc dù ta cũng không tin, Giang huynh thật có thể nhất thiên văn chương viết tận Tây Hồ ngàn năm tạo hóa. Nhưng việc này, đánh cược không được a. Cái kia vứt bỏ sông tiền đường như thế nào? Từ Dực Dỡ Minh răng răng gạt ra mấy chữ này, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hay lắm, chúng sĩ tử như được đại xá, Tây Hồ chính là Hàng Châu văn mạch đứng đầu, quả quyết không thể vứt bỏ. Tiền đường bất quá an phận ở một góc, bỏ xe giữ tướng, chính nên như vậy. Lời còn chưa dứt, trong bữa tiệc, phủ Hàng Châu huyện tiền đường hai vị tú tài bỗng nhiên đứng dậy, vừa kinh vừa sợ, bàn trà bị đâm đến loảng xoảng rung động. Các ngươi ăn dám? Tiền đường thi đề, chính là ta huyện tiền đường học sinh mạnh mạnh. Trương Minh, Lý Minh, đại cục làm trọng. Mười mấy hai tay lập tức đem hai người gắt gao đè lại. Tuy nhiên bạn nhất tổn thất sông tiền đường thi đề, bọn hắn cũng là đau lòng nhưng dù sao cũng so hy sinh Tây Hồ muốn tốt ta. Hàng Châu đám sĩ tử trao đổi lấy ánh mắt, mặc dù mặt hồ thẹn sắc, ngựa khí lại càng kiên quyết, tiền đường. Trung vi là không so được Tây Hồ. Ô ô, hai vị huyện tiền đường tú tài bị phủ Hàng Châu đám sĩ tử hơn 12 tay, ba chân bốn cẳng nhấn có trong hồ sơ bên trên, tiếng nghẹn ngào dần dần yếu ớt, đông hóa thành bi phẫn gào khóc. Tiền đường Lý Tú Tài cùng Trương Tú Tài nhìn nhau, nguồn từ đó đến, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm. Muốn biết tiền đường. Cũng thành. Chương 127, binh gia Minh Châu vọng hải triều đông nam hình thắng. Dương Châu khóc xong, Hàng Châu khóc. 2. Chương 127, binh gia Minh Châu vọng hải triều đông nam hình thắng. Dương Châu khóc xong, Hàng Châu khóc. 2. Lý Tú Tài đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, nhưng cần thêm hai điều kiện, gia tăng chủ đề độ khó. Nói. Từ Dực Dỡ Minh cao mày nói. Hẳn là chiến tranh thi tử. Lý Tú Tài cắn nát răng ngà. Cần biết trợ búa khói lửa. Trương Tú Tài theo sát lấy tê thành nói. Thời gian vội vàng, bọn hắn cũng nghĩ không chu toàn, thuận miệng địa chuyện nói lung tung một phen, chỉ cầu tăng lên rất nhiều đề mục độ khó. Về phần cái này kim qua thiết mã cùng khói lửa nhân gian hai cái đề mục vốn là hoàn toàn trái ngược, lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh trói làm một chỗ, cũng bất chấp. Hai vị huyện tiền đường Tú Tài hiển nhiên đã không để ý tới thi từ văn chương chương pháp, chỉ cầu đem đề thi này, quay đến càng khó viết càng tốt. Tốt nhất, chính là thuyền hoa bên trong, Giang Hành Chu cùng Giang Nam nhất thành 10 phủ 300 vị sĩ tử, liên một thiên xuất huyện trở lên văn chương đều không viết ra được đến. Như vậy mới có thể bảo trụ sông tiền đường cái này thi đề, không bị cái khác phủ sĩ tử đoạt đi tài hoa tạo hóa. Trong đường thoáng chốc yên tĩnh. Tiền đường, chiến tranh thi tử, trợ búa khói lửa. Giang Nam nhất thành 10 phủ chúng sĩ tử xôn xao, rất là bất mãn, nhao nhao vô bản đứng dậy, ba đề trộn lẫn, vốn là khó tả. Trong đó lưỡng đề trái ngược, đây là có chủ tâm làm khó dễ. Thi đề hạn chế rũ nhiều, văn chương khắp nơi bị quản chế, linh nghị rũ cố, khó mà phát huy. Huống chi cái này kỵ binh băng hà cùng khói lửa nhân gian vốn là hoàn toàn tương phản hai cái thi đề, bây giờ cường hòa hợp nhất đề. Rõ ràng là muốn đoạn tận tài sáng tạo, quả thực không thể nào đặt bút. Ta mặc kệ. Tiên đường Lý Tú Tài cười lạnh phất tay áo, hoặc là theo để mà làm, hoặc là hắn kéo dài âm điệu, chư vị không ngại đổi đề, Hàng Châu Tây Hồ. Lý Mỗ Tuyệt không ngăn trở. Cuối cùng câu này rõ ràng là chu tâm chi ngôn. Đám người sắc mặt tái nhợt, đã thấy tiền đường Lý Tú Tài mặt mũi tràn đầy quả cường, hai đầu lông mày đều là quyết tuyệt, hôm nay nếu không thể giữ vững sông tiền đường đạo này thì để, hắn có mặt mũi nào gặp lại huyện tiền đường sĩ tử. Thôi. Từ Dực Dỡ Minh đột nhiên vung tay áo, thanh sam tại gió sông trung bay phất phới. Cả sảnh đường tranh chấp âm thanh im bặt mà dừng, duy nghe được hắn trầm giọng nói, liền này để. Trong lòng của hắn cũng có tiểu tâm tư, đạo này thi đề rất khó, rất có thể không người có thể giải này tiền đường đề mục, viết ra kinh diễm văn chương. Tự nhiên, phủ Hàng Châu đám sĩ tử cũng có thể buông lòng một hơi, giữ vững bản phủ mặt mũi. Tốt. Tạ Vân Miểu nghe vậy gật đầu, réo rắt tiếng nói xuyên thấu sảnh đường, thi hội thứ ba đề, sông tiền đường thượng, kỵ binh âm thanh, chợ búa khói lửa chiếu đao binh. Thi tử không hạ. Gã sai vật tại lư hương bên trong, nhóm lửa nhất trụ đàn hương. Đàn hương lượn lờ dâng lên, đang vẽ phảng bên trong bỏ ra chập chờn ảnh. Đàn hương từng khúc thành cho, đúng như sa trường phong hỏa cùng phố xá đèn lồng trung điệp, ngồi đầy văn nhân sắc mặt lúc sáng lúc tối, lại không một người dám nhắc tới bút. Cái này để quá khó khăn. Chiến tranh thi tử, nếu là không thông chư tử binh ra điện tịch, mà muội biết, không lưu loát ngây thơ, đó là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Ta không thông chư tử binh ra a. Thôi thôi, này để bỏ. Có người lẩm bẩm nói, thanh âm kẹt tại trong cổ. Phủ Hàng Châu các tài tử càng là thái dương kiến mồ hôi, bọn hắn thở nhỏ ngâm bệnh tiền đường phong nguyệt, hoặc ngâm chiến thơ, lại chưa nghĩ tới muốn đem huyết hỏa bình qua cùng chợ búa khói lửa hòa vào một lò. Nửa nén hương quá khứ, thuyền hoa bên trong, phần đông sĩ tử trên bản giấy tuyên vẫn như cũ tuyết trắng như mới, liên bút tích cũng không dám nhẹ nhiễm. Tạ Tê Hạc ngưng lông mày trầm tư, đột nhiên trong mắt tinh quang chợt hiện. Hắn nâng bút, bút lông sói no bụng trám một đậm, tại trên tuyên chỉ huy sái ra thiết hỏa ngân câu. Tiên đường hoài cổ nộ chào ngàn năm nước vân đến, còn mang viên môn đóng giữ chống buồn bã. Tiếp hỏa tăng tiêu nô bị giáp, gió xuân đã lục thị cầu dê. Đầu bút lông dừng lại, cái kia buồn bã chữ rõ ràng là chiến hỏa bi thương, mà lục chữ cũng đã lộ ra chợ búa giạt rào sinh cơ. Giang Châu phủ sĩ tử trong bữa tiệc, chợt nghe Lục Minh quạt xếp thu nạp, ba một tiếng, trong lòng có một tiền, chám mực múa bút như kiếm khách ra khỏi vỏ. Trên tuyên chỉ vết mực đầm địa, dường như tiền đường sóng chiều, chá cô thiên tiền đường yên hỏa chiều lên cô thành chiến xuân thu, nô câu càng giáp khi nào dừng. Phong yên tán tác xanh ca khởi, đăng hỏa trọng nhiên thập nhị lâu. Lư tuyết nột, tiểu vân chủ, hỏa kiều nhân hỏa một lan chu. Thương vong tức toái tiền đường nguyệt, thổ tác giang tâm bạch lộ âu. Tốt, tốt tử. Phong yên tán tác xanh ca khởi, đăng hỏa trọng nhiên thập nhị lâu. Chiến tranh chợ bữa hợp nhất, hay lắm, ý cảnh không sai. Ngồi đầy sĩ tử gõ nhịp âm thanh bực khởi, chén trà chấn động đến trên bàn nghiền mực run rẩy. Lục huynh này tử, nên uống cạn một chén lớn. Đám người khen ngợi truy phủng. Lục Minh lại đem bút lông sói hoành đặt nghiền một núi, khiêm tốn trung mang theo vài phần tốt sắc, cười nói, ta tuổi nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, đối kim qua thiết mã hơi có một chút tâm đắc. Hôm nay bất quá mượn tiền nhân cõi lửa, nướng nhất trung phong nguyệt văn chương thôi. Trọng tài cố ung phán thi tử, giữa lông mày chữa xuyên rũ sâu, âm thầm lắc đầu. Thuyền hoa bên trên, hơn 200 sĩ tử sắc mặt khô tỏa trước án, giấy tuyên như tuyết chưa nhiễm, không biết từ chỗ nào biết. Giao bản thảo người không hơn trăm người, trên bàn văn chương xếp, Giang Châu Lục Minh, một thiên xuất huyện. Một tiếng bình phán, kinh phá họa phản cả thuyền yên lặng. Còn lại trăm thiên văn chương đều là tại văn hương, gõ chấn chi quanh quẩn ở giữa, bút tích mặc dù công, lại giống như gai không đúng chỗ ngứa, cuối cùng là không được tiền đường chất thủy. Giang Châu phủ trong bữa tiệc. Giang Hành Chu ngước mắt, đồng lô trung tàn hương đã gậy hơn phân nửa. Đầu ngón tay hắn buông xuống một chiếc bổ sung mới tức giận trước khi mưa long tỉnh trà thơm, lông mày phong cao lại, trầm tư một chút, này để rất là xảo trá. Tiền đường, phong hỏa cùng xanh ca sen lẫn từ xưa đến nay, đồng thời biết cái này ba điều kiện văn chương cực ít. Nhưng là nhất định phải nói nhưng là, hoa hạ từ xưa người tài ba xuất hiện lớp lớp, cái gì ngạc nhiên thi từ văn chương không có biết qua. Hắn cân nhắc một lát, lấy ra phù hợp nhất này thi để một tiền, liễu vĩnh vọng hải triều đông nam hình thắng. Giang Hành Chu trầm ngâm, nâng bút dính mực, thanh mang phun ra nuốt vào ở giữa, tại trên tuyên chỉ tật tố du đầu. Giờ phút này, thuyền hoa bên trong, mấy trăm văn nhân đám sĩ tử sớm đã giống như thủy triều vây hướng Giang Hành Chu bàn trà, nín hơi ngưng thần, muốn nhìn Giang Hành Chu làm sao phá này thi để. Nhưng kiến Giang Hành Chu bút tẩu long xà, vọng hải triều đông nam hình thắng, tam nô đô hội, tiền đường tự cổ phồn hoa. Chỉ lần này một câu, trong chốc lát, thuyền hoa cả thuyền sĩ tử văn nhân, con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên nhất phiến kinh dị. Trong lòng mọi người run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Có trong tay người chén trà len ken rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ âm thanh bên trong, nhưng nghe liên tiếp hút không khí âm thanh. Đông Nam hình thắng, vẹn vẹn bốn chữ đạo tận, huyện tiền đường vị trí binh gia cổ họng chiến lược chỗ sung yếu chi thế, đại giang chìa khóa. Thi tử văn chương dung hợp binh gia đại đạo, tô tử binh pháp cửu địa thiên công việc chú giải. Không phải binh gia tông sư, sao là câu này thần lai chi bút? Cố Ung Dâu tóc đều là rung động, thần sắc động dung, khó có thể tin nhìn về phía Giang Hành Chu. Giang Hành Chu lại tinh thông chư tử binh gia, đồng dạng là viết một thiên chiến tranh thi tử. Giang Hành Chu tầm mắt, bệ nghệ thiên hạ, nâng bút chính là Đông Nam hình thắng đạo tận tiền đường, dùng cái gì thủ thắng? Lục Minh ngày đó xuất huyện trá cô thiên tiền đường yên hỏa đồng dạng khúc dạo đầu viết chiến tranh, lại vẹn vẹn bước tại nô câu càng giáp khi nào dừng. Bực này mặt ngoài, thuần túy văn sĩ văn trường, không đau không ngứa, căn bản không liên quan đến binh pháp, không cách nào đạt tới binh gia như thế cấp chiến lược tầm nhìn độ cao. Tam nô đô hội, tam nô phần lớn, sao mà giàu có? Hàn Ngọc Khuê quả xếp bá địa thu nạp, không thể tưởng tượng nổi, sợ hai than nói, tam nô đô hội, Tô Châu kho lúa, Hồ Châu tiết thị, Thiệu Hưng mối đường, ba phủ mệnh mạch tận hệ tiền đường nhất giang, chính là ba phủ vùng giao tranh vậy. Cái này không phải từ. Rõ ràng là mở ra một bộ Đông Nam dư bình, binh gia tông sư chỉ điểm Đông Nam sân hạ. Cái này bốn chữ điểm phá, sông tiền đường vì sao thành ba phủ ngàn năm binh gia vùng giao tranh, giải thích vì sao mà chiến. Giang huynh này thiên, thiên cổ hùng văn bậy. Tiền đường tự cổ phồn hoa, nhất tuyệt đúng cái này tự cổ phồn hoa. Không biết lâu thuyền giả tuyết, không tô lại kỵ binh thu phòng, chỉ cái này cử trọng được khinh hời hợt một bút tự cổ phồn hoa liền đem ngàn năm tuế nguyệt phong hỏa, cùng vạn năm bách tính sinh ca, tất cả đều đủ thành một chiếc màu hổ phách mỹ tiểu, làm cho người say như chết. Tào An hít sâu một hơi, thần sắc say mê. Cực phẩm hảo văn chương đã là như thế. Đọc chi, say xưa say mềm vậy. Khúc Dạo đầu thủ câu, lấy binh pháp đại gia, mở ra siêu tuyệt tầm nhìn, dùng cái gì thủ thắng? Vì sao mà chiến? Vẹn vẹn bằng vào câu đầu tiên, đây mới thật sự là binh gia chiến tử, chí ít chính là đạn phủ trở lên binh gia danh tiên. Trực tiếp đem huyện tiền đường lý, chương hai vị tú tài xảo trá ra để mục, cấp phá đề. Giang Nam mười phủ các tài tử ngây người như một điêu, trong cổ phảng phất đút lấy nóng hổi khối chỉ, sắc mặt đều rung động. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể lĩnh hội cái gì gọi là bút lực chi hùng hồn, chỉ là 14 chữ, lệnh ngồi đầy tú tài thanh sam tận không lưng. Lý Trương hai vị tú tài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mặt như màu đất, quả thực giống như là nhìn thấy quỷ thần đồng dạng. Bọn hắn xảo trá đến cực điểm thi đề, giờ phút này bị Giang Hành Chu Khúc Dạo đầu câu đầu tiên, Đông Nam hình thắng, Tam Ngô đô hội, tiền đường tự cổ phồn hoa phá tan thành từng mảnh. Không có khả năng Lý Tú Tài lảo đảo lui lại, đụng ngã lăn sứ men xanh đổ giữa bút, cái này sao có thể? Ta lung tung ra thi đề, hắn cũng có thể phá giải. Trương Tú Tài đột nhiên cùng tiếu, trong tiếng cười mang theo ba phần điên cuồng, đối Giang Hành Chu bảy phần kính sợ, khá lắm tự cổ phồn hoa. Chúng ta hai người, như thế xảo trá thi đề khốn cục, lại bị hắn một câu nói toạc ra. Bút lông sói trắng mực, bút đi kinh lôi. Giang Hành Chu sắc mặt lạnh canh, chấn tay háo múa bút, trên tuyên chỉ du long đi rắn bản hiện ra vọng hải triều toàn thiên. Chữ chữ như châu cơ rơi khay ngọc, câu câu giống như sóng lớn búa bờ, sóng sau cao hơn sóng trước, vọng hải triều Đông Nam hình thắng Đông Nam hình thắng, Tam Ngô đô hội, tiền đường tự cổ phồn hoa. Khói liêu hoa cầu, phong màn thúy màn, so le mười vạn người nhà. Vân tây cuốn đê cát, nộ đào quyển sương tuyết, lạch trời không mở. Thị liệt châu ngọc, hộ doanh la kinh, cạnh hào hoa xa xỉ. Trọng hồ trồng nghiễn thanh gia, có tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen. Thương quản làm tinh, lăng ca hiện dạng, hi hi câu tẩu liên em bé. Thiên vị ủng cao nha, thừa say nghe tiêu trống, ngâm thưởng yên hà. Tương lai đồ đem điều kiện, trở lại phượng ao khen. Tốt một cái so le mười vạn người nhà. Đường Yến Thanh nhìn ở đây, không nhịn được gõ nhịp mà thán, so le hai chữ, càng đem huyện tiền đường mười vạn người nhà trợ búa khói lửa, viết như thế tôi sống. Khoản này lực quá lăng lệ, ngay thẳng. Khắc cốt minh tâm, khiến lòng run sợ. Hắn hôm nay mới biết, làm thơ tử văn trường, chỗ nào cần gì từ ngữ trau chuốt đắp lên, lệ nghi phiền phức. Như thế bút lực hùng hồn, ngay thẳng văn chương, khiến hắn thể xác tinh thần rung động. Thị liệt châu ngọc, hộ doanh la kinh, cạnh hào hoa xa xỉ. Thị trường trưng bày châu ngọc chất bảo, từng nhà tơ lụa, tranh nhau xa xỉ hảo. Chỉ lần này một câu, đạo tận chợ bữa phồn hoa, còn có người nào có thể so sánh? Tạ Tê hạ tay, đều tại nhịn không được run. Thiên vị ủng cao nha, thừa say nghe tiêu trống, ngâm thưởng yên hà. Cao răng, cao ngất chi nhà cờ cũng. Giang cờ, tướng quân chi tinh vậy. Cho nên vân giang cờ, ngàn kỵ tinh nhuệ, chen trúc đại tướng, đến sông tiền đường tòa này đông nam chiến lược chỗ sung yếu, đại giang khóa âm cứ điểm. Chiến ý dâng trào, dâng lên một phát. Từ thanh đặc phủ, cũng hoặc Minh Châu. Huyện tiên đường Lý Tú Tài kinh ngạc ngây người, thần hồn rung động, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, ta suốt đời cũng không biết ra được một tiền, như thế tiền đường văn chương. Có này châu ngọc phía trước, Lý Mộ từ đây thu bút, cũng không tiếp tục viết tiền đường. Giang Hành Chu cuối cùng một bút rơi xuống, đầu bút lông thu sát sana, oanh. Thơ thành, Minh Châu dị tượng. Trong chốc lát, cả chương giấy tuyên bỗng nhiên bắn ra vạn trượng kim quang, nhưng kiến, thiên cung đột nhiên ám, phong lôi kích đãng. Phong quyển tàn vân tầng mây bên trong, lại biến hóa ra 1000 kỵ tinh binh, huyền giáp chiếu nhật, qua kích như rừng, tinh kỵ pháp phối, răng cờ phần phần. Đánh lấy răng cờ nghi trượng, vây quanh một viên kim nón trụ chói mắt đại tướng, thiết giáp trọng kỵ ầm ầm thẳng đến tiền đường nội trào. Sao mà huy phong, sao mà hào quang. Đúng từ trung thiên kỵ ủng cao nhà tài hoa hiện hóa vì đại tướng. Tóc trắng lao nho run rẩy quỳ xuống. Càng dọa người chính là, trên tầng mây, tiền đường mười vạn người nhà khói bếp lượn lờ, họa cầu khói liều phong cảnh tiểu diễm, tam thu hoa quế cùng mười dặm hoa sen, lại đồng thời trong hư không nở rộ. Thị tập gian châu quang bảo khí xung thiên, la khởi như vân tiền lương xung doanh. Thị vấn thiên hạ, thủy cảm nhất chiến. Bầu trời đột nhiên một tiếng long ngâm bản sông tiền đường cự hình chiều cường rít đạo, tất cả huyễn tượng ngưng làm một đạo kim hồng, thẳng sâu chân trời, lượn lờ dư ấm quanh quẩn, Đông Nam hình thắng, Tam Ngô đô hội, tiền đường tự cổ phồn hoa. Từ thành Minh Châu, Lý Tú Tài ngồi liệt trên mặt đất, bản này vọng hải triều Đông Nam hình thắng đem huyện tiền đường binh ra tài hoa, chợ bữa tài hoa, cấp viết lấy hết. Cái này để bọn hắn về sau còn thế nào viết tiền đường? Tiền đường thi đề, hết rồi. Phủ Hàng Châu văn sĩ các tú tài, từng cái lệ rơi đầy mặt. Bên bờ sông Tần Hoài, Kim Lăng toàn thành dân chúng, tất cả đều nhìn lên trời, đầy dây rung động. Trên sông Tần Hoài bà còn nát, Minh Nguyệt lâu, Nhã Gian, Vọng Hải triều Đông Nam hình thắng kim hồng chưa tan hết, Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực ngồi đầy tiến sĩ y quan cùng nhau sợ hãi đứng dậy. Nay thiên có thể nói là kim qua thiết mã, chợ bữa phồn hoa tác phẩm đỉnh cao vậy. Từ Đông Nam hình thắng đến phong quang kiểu diễm, đến giữa phố phường, đến ngàn kỵ chen trúc du lịch sông tiền đường, tầng tầng trải rộng ra vịnh thế chi tác, cổ kim độc tuyệt. Lao phu một đêm có thể nghe lưỡng thiên Minh Châu, song bích Minh Châu, đời này là đủ, có chết hà tiếc. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực râu tóc đều là rung động, ngửa mặt lên trời cười to. Giàn mua ngón tay gắt gao chế trụ chẳng chịt, nước mắt tung tóe thanh sam. Đây là một thiên binh gia Minh Châu chiến tử vậy, có thể triệu hồi ra tài hoa biến thành ngàn kỵ tinh binh, nhất viên đại tướng. Bất khả tư nghị nhất chính là cái này quyển chiến tử còn lôi cuốn lấy nhất tòa huyện tiền đường thành huy hoàng khói lửa chi khí tài hoa bọn kỵ binh lương thảo thiết tế, quần quận không dứt, nó chiến lực có thể tiếp tục từ lâu. Trong bữa tiệc, các vị tiến sĩ nhóm lại là thần sắc rung động, sắc mặt đại biến. Minh Châu cấp chiến tử thủ bản văn bảo, triệu hoán 1000 kỵ tài hoa tinh binh, đó là có thể so với Giang Nam đạo thích sứ hộ giá kỵ binh, đủ để thành vì một cái phủ châu cấp đại gia tộc định hải thần châm. Đơn thuần từ chiến tranh góc độ tới gặp, cái này so với trước kia ngày đó Minh Châu phong tiểu dạ đỗ sát khí còn lợi hại hơn. Tấu chương xong, chương 128, bảy phủ sĩ tử trung thi đề, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, 1, chương 128, bảy phủ sĩ tử trung thi đề, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, 1, trên sông Tần Hoài Yên ba mịt mù, thuyền hoa rèm châu quyển thơ triều. Giang hành Chu Lâm Phong mà đứng, huy hào bắt mặc, một tiên vọng hải triều đông nam hình thắng đã thành, sôi nổi trên giấy. Chiến tử Minh Châu, đông, 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 đông. Văn miếu năm âm thanh chuông vang rung khắp cửu tiêu, thành kim lăng trên không, kỳ quan che kín trời trăng, ngàn kỵ huyền giáp phá vân đến, kỵ binh băng hạ nhập mộng xa. Này thiên Minh Châu thi tử, bộc phát tài hoa, biến thành một ngàn tình kỵ binh bày trận, vây quanh kim giáp đại tướng, binh phong nhắm thẳng vào tiền đường nội trào. Thiết huyết túc sát chi khí quét sạch trời cao, càng đem thành kim lăng màn trời đều nhiễm làm sương sắc, tản mát ra kinh khủng quân trận uy áp. Thành kim lăng bên ngoài, nhất tòa vạn tốt bước giáp trong đại doanh, lão binh trong tay trường mâu không gió từ mình, thành kim lăng thủy trại, 300 chiếc lâu trên thuyền, tinh kỵ phần phật như lâm đại địch, thành kim lăng tường, từng dãy trông coi thành thú binh, đều là theo kiếm bắc vọng, bừng tỉnh kiến một đạo phong hỏa lang yên từ đông nam dâng lên, che khuất bầu trời. Toàn thành võ tốt, đều lương phát lệnh, cảm thấy kinh dị, phản phất nghe thấy kim qua thiết mã đạp nát sơn hà sát phạt thanh âm, một trận lửa xém lông mày huyết chiến sắp bộc phát. Thật lâu, thành kim lăng bên trên, cái kia che khuất bầu trời bình quang huyễn tượng, kinh khủng thiên uy, phương tài dần dần tán đi. Tân hoa thuyền hoa, đèn đuốc như ban ngày. Trên bàn vọng hải triều đông nam hình thắng giấy tuyên không gió mà bay, vết mực chưa khô, cũng đã ngưng tụ thành một tờ chiến từ thủ bản văn bảo, vàng rực lưu chuyển, phong mang ẩn hiện, lại ẩn ẩn truyền ra kỵ binh băng hà thanh âm, hình như có thiên quân vạn mã giấu tại trong câu chữ. Thuyền hoa bên trong, Giang Nam mười phủ chúng văn sĩ nín hơi ngưng thần, trong mắt đã có sợ hãi thán phục, lại khó nén cực kỳ hâm mộ. Thi hội ngắn ngủi một canh giờ, Giang Hành Chu không ngờ viết liền một thiên đạt phủ lưỡng thiên Minh Châu cấp thủ bản văn bảo. Như thế tài tình, chính là Kim Lăng thế gia, cũng nan nhìn theo bóng lưng. Kim Lăng phủ thế gia đại tộc, chẳng lẽ mấy trăm năm tích lũy, tốc độ tiến sĩ xuất hiện lớp lớp, thậm chí Hàn Lâm, mười đời văn mạch tầm bổ, phương đến nội tỉnh thâm hậu. Nhưng Giang Hành Chu, bất quá một giới Hàn môn áo vải, có thể lấy sức một mình, cùng Kim Lăng thế gia nội tỉnh tranh nhau phát sáng. Thật sự là, nhìn mà than thở. Phủ Hàng Châu Từ Dực Dỡ Minh, phủ Tô Châu Đường Yến Thanh, phủ Dương Châu Trúc Hạ Chi bọn người ánh mắt sáng rực, đột nhiên quét về phía Giang Nam mười phủ còn lại các phủ sĩ tử. Giờ phút này, còn có 7 phủ sĩ tử chưa ra đề mục: Giang Châu, Thường Châu, Ninh Giang, Thiệu Hưng, Gia Hưng, Tùng Giang, Hồ Châu. Chư vị, đến lượt các ngươi ra đề. Từ Dực Dỡ Minh cầm phiến đạo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lại không người tiến lên. Ai muốn tự rước lấy nụ? Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu tam đại phủ sĩ tử, nội tình thâm hậu, từ trước đến nay đúng Giang Nam đạo tài hòa cao cấp nhất. Còn bị Giang Châu phủ đệ nhất tài tử Giang Hành Chu ép tới không ngóc đầu lên được, còn lại các phủ như tùy tiện xuất thủ, chẳng lẽ không phải tự rước lấy đủ? Tuyệt không thể lại bản sao phủ danh thắng. Nếu ta chờ trở về, như thế nào đối mặt bản phủ phụ lão? Còn lại các phủ sĩ tử xì xào bàn tán. Nhà mình bản phủ thứ nhất văn sĩ danh thắng, lại bị nhất cái bên ngoài phủ sĩ tử biết kinh thiên động địa, mà bản phủ con cháu lại thúc thủ vô sách. Như thế xỉ nhục, như thế nào nuốt được? Thường Châu phủ nhất tú tài bỗng nhiên vỗ tay, không bằng đạo thứ tư thi để viết Giang Nam, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Đúng, như viết Giang Nam, tuy là Minh Châu tác phẩm xuất sắc, cũng là ta mười phủ cộng đinh. Ánh mắt mọi người lấp lóe, âm thầm tính toán. Giang Hành Chu, chẳng lẽ có thể lấy sức một mình viết ra Giang Nam danh thiên, ép tới Giang Nam mười phủ sĩ tử tận cuối đầu? Thật không biết xấu hổ. Đường Yến Thanh vô bàn đứng dậy, chỉ vào đám người gầm thét, dựa vào cái gì ta Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu ba phủ đều là chỉ thua bản phủ danh thắng, Hàn Sất Tự, Nhị Thập Tứ Tiểu, Sông Tiên Đường, mà các ngươi lại muốn bắt toàn bộ Giang Nam làm đánh cược? Không sai, lẽ nào lại như vậy? Tô Hàng Dương ba phủ sĩ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ, thuyền hoa bên trong lập tức ồn ào như thị. Cái kia viết hoa sen như thế nào? Tháng 6 giữa hè, đang lúc vịnh hà thời tiết, có người đề nghị. Hoang đường. Hoa sen chính là thiên hạ văn nhân trung định chi đề, há có thể dùng các ngươi như vậy trả đạm? Theo ta thấy, liền nên viết các phủ danh thắng. Đúng. Đã là Giang Nam mười phủ thi hội, liền nên công chính, đường đường chính chính, đều ra nhất đề. Không thể đầu cơ trục lợi. Thuyền hoa phía trên, chúng sĩ tử tranh chấp chẳng được, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung sông Tần Hoài bóng đêm. Nhưng bảy phủ sĩ tử, có Tô, Hàng, Dương ba phủ sĩ tử vết xe đổ, tự nhiên là tuyệt nhiên không chịu lại nhảy hố lửa. Giang Nam mười phủ danh thắng, nhà ai có thể đỡ nổi Giang Hành Chu chi tiêu kinh thế hai tục bút? Giang Nam mười phủ tài tuấn, lại nghe lão phu một lời. Một đạo cứng cắp thanh âm hùng hậu từ Minh Nguyệt lâu nhã gian truyền đến, như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt vượt trên Tần Hoài thuyền hoa bên trong ồn ào náo động. Chúng đám sĩ tử theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng kiến bên bờ sông Tần Hoài, Minh Nguyệt lâu khắc hoa cửa sổ mở rộng. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả dựa vào lan can mà đứng, thanh sam lỗi lạc, khí độ trầm ngưng. Chính là Hàn Lâm học sĩ, Giang Nam văn đàn thái đầu Chu Đôn Thực. Trong chốc lát, thuyền hoa thượng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tô Châu tài tử Đường Yến Thanh cuốn quýt cả quan, Dương Châu danh sĩ Trúc Hạ Chi lập tức đứng dậy, Liên Vương tài tranh chấp hung nhất Hàng Châu Từ Dực Dỡ Minh cũng đội vàng im lặng. Hơn 300 tên Giang Nam sĩ tử cùng nhau chắp tay, chấp đệ tử lễ, văn sinh, người trầm tiến, gặp qua Chu lão đại người. Gió đêm phất qua sông Tần Hoài mặt, gợi lên lão Hàn Lâm bên hông ngọc bội lèn ken rung động. Hắn mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua chúng sĩ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào thuyền hoa ở giữa Giang Hành Chu trên thân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái nhìn này cũng nhìn thấu Giang Nam tương lai mấy trăm năm văn vận, Giang Hành Chu tất nhiên đúng Giang Nam đạo 10 phủ văn đàn, mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Giang Nam 10 phủ sĩ tử cùng Kim Lăng 12 gia con cháu, thần sắc đều nghiêm nghị, đứng trang nghiêm chắp tay bài kiến. Vị này chấp trưởng Giang Nam Nhã tập hơn 10 năm văn đàn thái đầu, giờ phút này lâm phong mà đứng, râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước. Bên hông hắn ngọc bội tại trong gió đêm nhẹ vang lên, trong tay một thanh trúc tương phi quạt xếp nhẹ lay động, nói không hết nho nhã phong lưu. Mời lão đại nhân chỉ giáo, người chậm tiến dựa hai lắng nghe. Cố Ung liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hỏi. Chu Đôn thực ánh mắt đảo qua ngồi đầy tài tuấn, hắn khẽ vuốt râu dài, cất cao giọng nói, tối nay Kim Lăng 12 nhà thi hội đã sinh ra đạt phủ chi tác một tiền, Minh Châu chi thơ hai bài, quả thật bản thi hội trước đó chưa từng có chi tình huống, có thể nói viên mãn. Giang Nam 10 phủ văn mạch đồng khí liên chi, không thể bởi vì nhất thời khí phách tổn thương hòa khí. Lão phu đề nghị, còn thừa 7 phủ sĩ tử cùng gia nhất đề, với tư cách thi hội kết thúc, chư vị nghĩ như thế nào? Lời còn chưa dứt, thuyền hoa thượng đã là một mảnh xôn xao. Đây rõ ràng là muốn cho cái kia 7 phủ đám sĩ tử một cái hạ bậc thang. Đại nhân cao kiến, chúng ta tự nhiên tuân theo. Giang Nam 10 phủ sĩ tử nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, như được đại xá, nhao nhao xá dài đến cùng. Ba phủ đã bại, như lại bị Giang Hành Chu liên chạm còn thừa 7 trận, ngày sau Giang Nam 10 phủ sĩ tử chỉ sợ kiến Giang Hành Chu mà có vẻ sợ hãi. Chu Đôn thực ánh mắt ôn hòa, đảo qua chúng tuổi trẻ sĩ tử, cuối cùng rơi vào cái kia đạo thanh sam lỗi lạc thân ảnh thượng, Giang Nam 10 phủ tú tài, lúc này lấy Giang Châu Giang Hành Chu vì thứ nhất. Hắn khẽ vuốt râu dài, cười nói, Giang Hành Chu, cuối cùng này nhất để, không bằng do ngươi bỏ ra. Đúng, Chu lão đại người. Giang Hành Chu thong dong ra khỏi hàng, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới. Hắn chắp tay thi lễ, thanh âm réo rắt như toái ngọc, học sinh cả gan ra để mụ. Một tiếng này đáp ứng, ngồi đầy tài tuấn trong lòng đều là run lên. Giang Châu phủ đệ nhất tài tử Giang Hành Chu ra đề mục, cũng không thông báo ra cái gì khó khăn thi đề. Thuyền hoa phía trên, Giang Hành Chu đứng chắp tay, ánh mắt lướt qua Giang Nam các phủ 300 sĩ tử. Chương 128, 7 phủ sĩ tử trung thi đề, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, 2, chương 128, 7 phủ sĩ tử trung thi đề, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, 2, Chu lão đại người đã nói 7 phủ trung đề, bây giờ thời gian tháng 6, kim lăng hoa sen khắp nơi, lợi dụng nhất cái hoa sen làm để mắt. Hắn ngước mắt nhìn về phía bên bờ sông Tần Hoài dao động, thanh âm trong sáng, ngoài ra, lại thêm nhất cái nho nhỏ hạn chế. Như xuất hiện cảnh quan, nhất định phải hạn định tại ta Giang Nam đạo cảnh nội. Lợi dụng đây, vì thi hội kết thúc chi đề, chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, 7 phủ sĩ tử như chút được gánh nặng, nhao nhao vỗ tay xưng thiện, hay lắm. Lấy hoa sen làm đề, thi đề chính hợp mùa. Hạn định tại Giang Nam cảnh nội, cũng là chúng ta am hiểu. Đạo này hoa sen đề mục cực kỳ phổ biến, hạn định Giang Nam chi địa, cũng không độ khó. Mà Tô Hàng Dương ba phủ các tú tài lại là thần sắc bất đắc dĩ. Nếu là 7 phủ cùng ra một đạo thi đề, tự nhiên không thể chọn lựa nhất phủ đặc sắc, chỉ có lấy hoa sen. Hạ Giang Nam cảnh nội vì thi đề tốt nhất, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái đề mục này. Thiện, hoa sen Giang Nam tầm thường nhất vật, cũng nhất kiến thực học. Chu Đôn thực tại nhã gian bên trong ngồi xuống lần nữa, vuốt râu cười khẽ, trong mắt tinh quang chớp động. Thuyền hoa bên trong, mùi mực mờ mịt. Giang Nam 10 phủ hơn 300 vị các tài tử, chấp bút như kiếm, thái dương thấm mồ hôi, lại không người lo lắng lau. Trên bàn trà, giấy tuyên trải ra, bút lông sói no bụng trám mực đậm, mỗi một bút đều giống như đang liều mạng. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Có người cắn chặt răng, bút tẩu long xà, có người nhắm mắt trầm ngâm. Chỉ tiêm khe chọc bàn trà, càng có mặt người sắp đỏ lên, liên ống tay áo dính mực nước động đều không hề hay biết. Thua với Giang Hành Chu còn có thể nhẫn, nhưng nếu liên cái khác cựu phủ cũng không bằng, không khỏi mặt mũi tối tăm. 3. Có sĩ tử quá chuyên chú phí sức, một chi bút lông nhỏ đột nhiên bẻ gãy, mảnh vụn bay tán loạn. Trong tay Cố Ung đứng chắc tay, đang vẽ phẳng bên trong dạ bước, ánh mắt đảo qua cái kia từng trương hoặc khẩn trương hoặc mặt tái nhợt, nhỏ không thể thấy địa lắc đầu. Trên bản giấy thơ dần dần đầy, hoặc thanh lệ như trạo phá lưu ly ảnh hoặc hùng hồn giống như khí thôn vân trạch càng có tơ trắng dắt làm thái hồ thuyền bực này diệu câu. Đáng tiếc, cuối cùng thiếu đi mấy phần tài hoa. Nhất trụ đàn hương cháy hết, Giang Nam 10 phủ chúng sĩ tử để bút xuống nộp bài thi. Trong tài Cố Ung chấp quyển bình luận, trong mắt dần dần lộ kinh hãi. Có lẽ là cái này hoa sen, hạ định Giang Nam cảnh nội chi để chính khế bọn tài tử nhóm thời khắc này tâm cảnh, tác phẩm xuất sắc lại như sau cơn mưa mới mang bản nhau nhau hiện lên, đặt phủ một tiên. Xuất huyện 10 thiên, gõ chấn 50 thiên. Văn hương 200 có thừa. Cố Ung thanh âm đột nhiên cất cao, văn hương phía dưới người, bất quá giải rác hơn 10 thiên, nghĩ là nỗi lòng khó bình bố trí. Ngồi đầy xôn xao, Chu Đôn thực vỗ tay mà cười, một nén nhang bên trong, vậy mà có thể được như thế tác phẩm xuất sắc, không hổ là ta Giang Nam đạo 10 phủ tinh anh. Thanh phong xuyên phảng, cái này duy nhất đạt phủ chi tác, đúng là Hàn Ngọc Khuê đạp toa hành Nô Hoa Liên Hoa Kiểu. Đạp toa hành Nô Hoa Liên Hoa Kiểu liều chám kim ba, tiểu hành hương vụ, Nô Hoa Tiếu chỉ liên khai sử. Thủy tinh liêm ngoại nguyện luân cao, nghe quần tăng ấn thanh đài lộ. Tiểu tỉnh tăng canh, sầu sinh kỳ độ, ngọc tiêu thanh đoạn thủy nhân cố. Dục tâm cựu mộng vấn hàng nga, thanh huy di mãn quy tỷ độ. Nay thiên vừa ra, Hàn Ngọc Khuê từ tiền, các loại dị tượng bừng bừng phân chấn. Trong chốc lát thuyền hoa bên trong tràn đầy lấy nhất phiến hào quang, liên hoa hương như sương, trăng tròn cao chiếu, làm cho người say sưa say rượu. Tức khắc kinh diễm tứ tọa, dẫn thuyền hoa chúng văn sĩ khen không dứt miệng. Rượu quá hay. Cố Ung kích động lấy chỉ gõ án, tóe lên nửa chén trà nhỏ canh, kim ba hai chữ, điển ra hán thư lễ nhạc trí nguyệt mục mục lấy kim ba đã chỉ quang chiếu rọi nước, lan tăn ba quang, cũng giấu giếm một chữ. Nô em bé điểm ra Giang Nam phong tình, thừa để vẽ rồng điểm mắt. Đuôi câu, nhất cái đầy chữ đã viết ánh trăng, cũng dụ sầu tư doanh nghi ngờ, về lúc độ cùng thủ câu cầu hành hô ứng lẫn nhau tâm tư xảo diệu. Giang Châu phủ, không hổ là tài tử xuất hiện lớp lớp, tầng tầng lớp lớp. Chúng sĩ tử vờn quanh bàn trà, chỉ trỏ, nhao nhao khen lớn. Hàn Ngọc Khuê sắc mặt ửng hồng, bị đám người nâng cười không khép miệng, không dám nhận Giang Huỳnh Châu Ngọc phía trước, tiểu đệ rất cảm thấy áp lực. Này thiên chính là dốc hết tâm can chi tác, chưa từng nghĩ, vậy mà đến một thiên đạt phủ bệnh liên chi tác. Thanh âm hắn phát run, trong tay áo chỉ tiêm còn tại có chút co rút, thanh sam phía sau lưng đã lộ ra mảng lớn vết mồ hôi, thoáng như vừa kinh lịch một trận văn chiến. Phương Tài cái kia về lúc độ độ chữ, đã hao hết hắn cuối cùng một phần văn tâm tài sáng tạo. Một thiên này, hắn tất cả tiềm lực đều bước đi ra. Đại hắn trở về Kim Lăng khách sạn, định được thật tốt đại bổ, tu dưỡng 3 ngày 3 đêm, mới có thể khôi phục tài sáng tạo. Ngồi đầy sĩ tử ánh mắt sáng rực, không khỏi là thần sắc hâm mộ. Ai cũng biết, thi tử văn chương diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Linh cảm như là hà nhọn giọt sương, chớp mắt là qua. Tại Kim Lăng 12 nhà thi hội bên trên, linh cảm phun trào viết ra như vậy một tiên đạt phụ thi tử văn chương, bình sinh đủ để làm ngạo. Tần Hoài Thuyền Hoa, Giang Nam 10 phủ 300 sĩ tử, mọi người đều làm xong một tiên hoa sen còn sót lại Giang Hành Chu không đọc bút. Hắn đúng quen thuộc đợi đám người xong tiên, Phương Tài đặt bút. Thuyền Hoa chợt tĩnh. 300 sĩ tử nín hơi, nhìn Giang Hành Chu rốt cục nâng bút. Đầu bút lông chưa rơi, trước có văn khí tại trên tuyên chỉ choáng mở nhàn nhạt liên ý Giang Hành Chu có trong hồ sơ trước, một chút chấm trước. Viết tháng 6 mùa liên hoa, lại tại Giang Nam cảnh nội thi tử danh thiên rất nhiều. Nhưng Dương Vạn Lý hiểu xuất tịnh từ tự Tống Lâm Tử Phương không thể nghi ngờ là thiên cổ danh thiên, vịnh liên chi đỉnh phong. Hắn thủ đoạn nhẹ dung, ngòi bút nở rộ thành mang, bút đầu long xả, tây hồ vịnh hà tất cảnh tây hồ lục nguyệt trùng, phong quang bất giữ tứ thì đồng. Thiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Cố Ung Si ngốc ngơ ngẩn, trong tay chén trà len ken rơi xuống đất, vết mực chưa khô, bên bờ sông Tần Hoài, đột khởi bẹt kêu. Ngồi đây chợt nghe hà hương. Cả thuyền sĩ tử cùng kêu lên kinh hô, Giang Hành Chu cổ tay ngọn nguồn thanh mang phun ra nuốt vào, trên tuyên chỉ vậy mà ngưng ra nửa mẫu phương đường, cái kia màu đỏ hoa sen lại trên giấy lan tràn ra, đem 300 song đồng lỗ đều nhuộm thành hạ sắc. Vâng, Từ Thành, Minh Châu. Trên bàn, trong chốc lát quang mang vạn trượng, thiên địa cộng minh. Cái kia trên tuyên chỉ bút tích, ngay tại tự hành diễn hóa thành một bộ màu vẽ tây hồ. Cả tòa thành Kim Lăng đã lâm vào dị tượng, tiếp thiên liên diệp, chống giống tự sinh, cấp tốc bao trùm cả tòa trong thành Kim Lăng bên ngoài, tất cả hồ sen, vũng nước, thùng nước chi địa. Trăm ngàn mẫu sóng biết không gió mà bay, khô hà tàn lạnh trong nháy mắt xanh tươi trở lại. Tiếp thiên liên diệp như phỉ thúy sóng chiều, chớp mắt tràn qua 12 tòa hoa cầu. Đầu đường cuối ngõ, bàn đá xanh trong khe chui ra xích hồng hàm đạm, ngói út tích thủy hóa thành đại sen. Có lao hầu giật mình trong tay giọ trúc, chẳng biết lúc nào được đẩy mang lộ mới hà. Thành Kim Lăng, ngự danh mương kim thủy, trong suốt thấy đáy, lá sen tràn đầy. Cửu khúc chẳng chịt bên trên, chu sa mạ vàng cuốn nhánh liên văn dường như sống lại, tại ngói lưu ly hạ du đi như giao long. Minh Châu, lại là một thiên Minh Châu. Sơn thủy thi tử chi đỉnh phong, Vĩnh Hà thi tử chi đỉnh phong, Tây Hồ thi tử chi đỉnh phong, Tài Hoa thi tử chi đỉnh phong, thiên cổ có 102. Không phải thấy tận mắt Tây Hồ tháng 6 người không thể đạo. 300 sĩ tử ngây người thuyền hoa, nhìn trong tay chén trà, từng đóa tài hoa ngưng tụ thành liên hoa, mỗi một phiến cánh sen đều chiếu đến câu kia ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Nếu nói Hàn Ngọc Khuê ngày đó đạp toa hành nô hoa liên hoa kiểu bọn hắn còn có thể lợi bình một hai, phân tích điện cố xuất xứ. Giang Hành Chu bản này Tây Hồ bình hạ, khỏe mạnh thanh thoát, giống như kinh lôi. Thơ văn chi diệu, không cần cân nhắc bình luận, phàm là ánh mắt chiếu tới, tựa như Minh Châu gia hộ, quang hoa từ hiện, dù là nhóc con miệng còn hôi sữa vẫn là già trên 80 tuổi lão tẩu, đều vì đó khuynh đảo. Phủ Hàng Châu tú tài từ rực rỡ Minh bỗng nhiên đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ. Hàn Chu, Tây Hồ, Vĩnh Hà, bọn hắn phủ Hàng Châu sĩ tử, cuối cùng vẫn là không thể giữ vững Tây Hồ chỗ này Hàng Châu đám sĩ tử văn đề thánh địa. Giang Hành Chu bản này Tây Hồ Bình Hà hành không xuất thế, dù chưa tận ôm Tây Hồ thần vận tạo hóa, nhưng cũng chí ít biết lấy hết ba thành văn khí. Minh Nguyệt lâu bên trong, đan một bàn trà khe hở gian, chợt có xanh tươi liên thân uốn lượn mà ra, mọc ra là sen dễ trùng, trong nháy mắt giãn ra thành bích ngọc bàn tròn diệp. Lạnh thấu cháo bột không gió mà bay, liên y đi trung tâm trồi lên một vòng đỏ bừng, chu đôn thực sứ trắng trong tràn, lại tràn ra một đóa xích diễm bản sen hồng. Hắn đem đóa này xích diễm hoa sen lấy xuống, ba một tiếng vang nhỏ. Lão Hàn Lâm chỉ tiêm vừa chạm bảo, cả đóa liên hoa liền hóa thành tài hoa lưu hạ, thuận lấy kinh mạch du tẩu toàn thân. Hắn lập tức cảm thấy thể nội tài hoa như gặp cam lâm, văn cung chỗ sâu vang lên tài hoa khôi phục, réo rắt nổ gió âm thanh. Tốt một cái ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Này thiên bệnh liên đã là tài hoa thi từ chi đỉnh phong. Cho dù tài hoa hao hết, vẹn vẹn một đóa hồng liên, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Lão Hàn Lâm mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhìn chăm chú chỉ tiêm lưu lại hào quang, chợt thấy mình đã già mua. Thế gian này đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Chu Đôn thực chỉ tiêm còn lưu lại hồng liên dư vị. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên sông Tần Hoài, ngàn vạn hồng liên vẫn đang thiêu đốt, trong thành Kim Lăng tài hoa phun trào, trực trùng bất tiêu. Cái kia xích diễm phản chiếu Lão Hàn Lâm râu tóc đều là hồng, thoáng như trở lại thời niên thiếu. Lão phu lại bị cái này toàn thành dị tượng mê mắt. Hắn nuốt ve chén trà thượng chưa tán liên hương, đột nhiên bật cười, đứa nhỏ này cũng không biết là ai nhà yêu nghiệt. Như thế kinh tài tuyệt diễm. Một thiên Tây Hồ Vịnh Hà có 102 Giang Nam mười phủ, viết lấy hết vịnh liên thi để tài hoa. Chu đại nhân, ngài chẳng lẽ còn không biết hắn là ai nhà binh sĩ? Nói đến, ngài hẳn là cũng nhận thức. Tiến sĩ kinh ngạc nói. Ai? Chu Đôn thực kinh ngạc, nghi hoặc. Giang Yến chi tử Giang Hành Chu. Năm đó, ta còn cùng Giang Yến huynh cùng một chỗ cùng vào kinh thành đi thi. hắn thi đậu kim khoa bảng bảng 32, lưu tại đế thành, tấn thăng trấn yêu ti ngự sử đại phu. Chỉ là về sau, ai? Cái kia tiến sĩ không tiếc nuối nói. Chu Đôn từng nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, trong trí nhớ như thủy triều bắt tới. 20 năm trước, vậy đến từ Giang Châu phủ thanh niên, cũng từng ở Giang Nam đạo Kim Lăng phủ, quấy nửa thành mưa bụi, có thể xưng Giang Nam đạo sĩ tử đỉnh tiêm ba vị trí đầu liệt kê. Năm đó, cái kia mưa dầm thời tiết gõ vang hắn cửa sân ngây ngô thanh sam thư sinh, còn đã từng hướng hắn hỏi qua văn trường, nghiên cứu thảo luận học vấn, rất có thể trò tình nghĩa. Đúng là con của cố nhân. Chu Đôn thực nhìn thuyền hoa thượng đạo thân ảnh kia, nhất thời chinh nhiên. Khó trách, cái kia giữa lông mày thần thái, lờ mờ có mấy phần năm đó Giang Yến bộ dáng, lại nhiều mấy phần lăng lệ phong mang. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần thổ thức, tăng thêm ba phần thân cận. Kẻ này tại văn trường, đã hơn xa nó cha. Lão Hàn Lâm thấp giọng than nhẹ, một trận thi hội, một bài đạt phủ Tam Thiên Minh Châu, gửi Dương Châu nhị thập tứ kiểu phong tiểu dạ đố vọng hải triều đông nam hình thắng tây hồ vịnh hà quấy đến dư luận xôn xao, Giang Nam mười phủ tài tử tất cả đều cúi đầu. Thi hội tiên tiên cẩm tú văn trường, lại không một người có thể anh kỳ phong mang. Tấu chương xong, chương 129, Chu lão Hàn Lâm, đêm khuya mời. 1, chương 129, Chu lão Hàn Lâm, đêm khuya mời. 1, trên sông Tân Hoài. Minh Nguyệt lâu, song cửa sổ bên ngoài ánh trăng như tẩy. Nhã gian bên trong, đèn đuốc chập chờn. Mấy vị tiến sĩ chính nâng cốc nôn hoan đàm tiếu, nói lên Giang Hành Chu lai lịch. Nói lên Giang Hành Chu, vẫn còn có một cọc chuyện lý thú, Chu đại nhân cùng chư vị có lẽ không biết. Một vị thân mang hồ lam áo cà sa tiến sĩ bỗng nhiên gõ nhịp mà cười, hắn chấp lên sứ men xanh ly rượu cạn suýt một ngụm, đợi ánh mắt mọi người đều là tụ, phương tử từ nói, cái này Giang Hành Chu tại Giang Âm đọc sách, sư tổng Bùi Kinh Nghi Bùi lao phu tử. Bùi phu tử giáo thư dục nhân bản sự nhưng có lượng, hắn bồi dưỡng thủ tịch đại đệ tử Lục Văn Uyên, năm nay sợ là muốn nhập Hàn Lâm viện, nghe nói liên Hàn Lâm học sĩ phi bảo đều chuẩn bị. Lại tính cả Giang Yến, Tiết Sùng Hổ bọn người, hắn môn sinh, chỉ là tiến sĩ liền khoảng chừng 5 vị, cử nhân nhiều đến 1-2 chục vị. Cái kia tiến sĩ đem trong chản tàn rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Bùi lao phu tử, khó trách." Tòa trung lập tức vang lên nhất phiến giật mình thanh âm. "Bùi Kinh Nghi." Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Năm đó tại Hàn Lâm viện, hắn cùng Bùi Kinh Nghi cũng là huynh đệ chi giao. Bất quá, về sau Bùi Kinh Nghi khăng khăng quy ẩn Giang Âm cố hương, liền rất ít gặp lại. Hắn khẽ chọc chén nhỏ, chợt trầm giọng phân phó nói: "Dương Tiễn Ngương, học sinh nghe lệnh." Áo xanh cử nhân lập tức tiến lên. Qua hai ngày, Chu Đôn thực nhìn mặt sông Thái Nguyệt, mời Giang Hành Chu đến Giang Nam thư xã một lần. Dương Tiện Ngư con ngươi hơi co lại, chợt thật sâu vái chào, học sinh cái này phải. Quay người lúc, hắn trong tay áo ngón tay đã lặng yên nắm chặt, Chu Đôn thực chính là Kim Lăng phủ văn đàn thái đầu, đức cao vọng trọng, từ trước đến nay đúng cử nhân, tiến sĩ cầm thiếp bái phỏng, đau khổ chờ nhiều ngày vương đến thấy một lần. Chưa từng gặp qua, hắn chủ động mời qua một tên tú tài. Tân Hoài thuyền hoa chợt trợn, ánh đến giao động hồng. Giang Nam mười phủ văn sĩ nhìn trên bàn một thiên tây hồ bình hạ hoặc chấp chén nhỏ đứng thẳng bất động, hoặc dựa bàn thở dài, thậm chí Hàng Châu đám sĩ tử lấy tay áo che mặt, khóc không thành tiếng. Tây Hồ, từ rực rỡ minh trong tay chén ngọc cầm ẩm rơi xuống đất, nát như văn tâm. Cuối cùng vẫn là bị Giang Minh ngọc thủ. Chiếu Nhật Hoa Hồng khác hồng hắn run giọng ngâm tụng, đột nhiên cười thảm, tốt một tiên đoạt tiên địa tạo hóa bán thần chi tác Tây Hồ bình hạ, lại không người có thể so sánh cùng nhau. Song Tây Hồ bị Giang Châu sĩ tử đoạt đi tạo hóa, chúng ta Hàng Châu sĩ tử có mặt mũi nào trở về đối mặt bản phụ lão? Ngồi đầy Hàng Châu đám sĩ tử nhìn nhau thất sắc, cực kỳ bi ai đan sen. Bọn hắn trước đó cố ý tránh đi Tây Hồ thả viết tiền đường không nhiễm tòa này thánh địa. Ai có thể nghĩ, phương này Hàng Châu đám sĩ tử trong lòng đệ nhất thánh địa, lại bị Giang Hành Chu một tờ bất mực, sinh sinh viết đi nửa bên linh vận. Dù chưa tận ôm Tây Hồ thần vận, từ rực rỡ minh lão đảo đỡ trụ, nhưng này Thiên Tây Hồ Bình Liên đã cướp đi Tây Hồ một nửa hồn phách vậy. Tần Hoài Tuyền Hoa bên trong, cố ung trong tay sứ men xanh chén trà có chút rung động, Tạ Tê Hạc và xếp sớm đã thu hồi, Vương Mặc Thanh không tự giác địa lui lại nửa bước. Kim Lăng 12 nhà đám tử đệ nín hơi ngưng thần, nhìn về phía cái kia đứng ở thuyền hoa trung ương thiếu niên áo xanh Giang Hành Chu thân ảnh lúc, đáy mắt đều cất giấu khó mà che giấu kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới, Giang Nam 10 phủ 300 đỉnh tiêm tú tài cùng nhau xuất thủ, lại đánh không lại Giang Châu Giang Hành Chu một cây bút lông sói. Cũng may mắn, Chu Đôn thực lão Hàn Lâm ra mặt, lệnh bảy phủ si tử cùng ra nhất đề, đem trận này Kim Lăng 12 nhà thi hội sớm kết thúc. Cuối cùng bảo toàn Giang Nam 10 phủ đám sĩ tử cuối cùng một tia thể diện. Trận này nên tiếp tục một ngày một đêm Kim Lăng 12 nhà thi hội, cuối cùng muốn kết thúc. Bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào một cái, phản phất tháo xuống đặt ở ngực trọng thạch. Nếu không, Giang Hành Chu nếu như đem Giang Nam mười phủ, từ Tô Châu đến Dương Châu, từ Hàng Châu đến Thường Châu, nhất phủ, như ngày mùa thu hoạch ngải sóng lúa bàn, nhất gốc dạ tiếp nhất gốc dạ chém xuống văn đàn. Chỉ sợ Giang Nam mười phủ sĩ tử đều muốn xấu hổ vùi đầu tay áo dưới, bị đả kích đến sụp đổ. Chỉ sợ toàn bộ Giang Nam đạo văn sĩ đều sẽ biết, Giang Nam đệ nhất tài tử Giang Hành Chu quét ngang mười phủ, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai cản nổi Giang Châu phủ Giang Hành Chu. Đã đem Giang Nam mười phủ tất cả tú tài đám sĩ tử trong lòng, đều nghiền ép ra bóng ma, nghe mà biến sắc, nhìn mà phát khiếp. Tần Hoài thuyền hoa phía trên, đàn hương lượn lờ, đèn đuốc chiếu rọi sóng sông. Thi hội chủ trì Tạ Vân Miểu cầm trong tay thi hội danh sách, thanh âm trong sáng, chữ chữ như ngọc trai rơi mâm ngọc, bổn tràng Kim Lăng 12 nhà thi hội, đến tận đây viên mãn kết thúc. Khôi thủ, Giang Châu Giang Hành Chu, Tam Thiên Minh Châu một tiên đạt phủ ban thưởng hoàng kim 300 lượng. Thứ tịch, Giang Châu Hàn Ngọc Khuê, một tiên đạt phủ ban thưởng hoàng kim 30 lượng. Thứ ba, Kim Lăng Tạ Thế Hạ, lưỡng tiên xuất huyện ban thưởng hoàng kim 10 lượng. Ngoài ra, Giang Châu Lục Minh, Tô Châu Đường Yến Thanh, Dương Châu Trúc Hạ Chi, Hàng Châu Tử Dực Dỡ Minh. Chư Minh đều có một thiên suất huyện chi tác, các ban thưởng bạch ngân trăm lượng. Thoại âm rơi xuống, ngồi đầy yên tĩnh. Giang Hành Chu danh tự, như kinh lôi sâu thai, chấn động đến trong lòng mọi người khẽ run. Tam Thiên Minh Châu, một thiên đặc phủ, như vậy tài tỉnh, đã không phải nghiền ép hai chữ nhưng thuật, mà là triệt để bao trùm nghiền ép. Hàn Ngọc Khuê đối với cái này vừa lòng thỏa ý, đầy mặt hồng nhuận phấn tớt, uống nhiều rượu, đã say khướt, Tạ Tê Hạc buông xuống tầm mắt, bên môi ý cười hơi đắng, còn lại Giang Nam mười phủ sĩ tử hoặc trinh nhiên, hoặc thở dài, hoặc dáng chống đỡ nụ cười chắp tay nói chúc. Tần Hoài Thuyền Hoa, đèn đuốc thưa dần. Thi hội kết thúc, thành Kim Lăng đã ngâm ở bên mông ánh trăng bên trong. Gió sông phất qua, thổi tan mấy phần say, lại thổi không tan trong lòng mọi người cái kia phần chịu nặng rung động. Giang huynh, cáo tử. Đường huynh, sau này còn gặp lại. Một đám sĩ tử chắp tay từ biệt, trong thanh âm lộ ra mấy phần mỏi mệt, mấy phần kính sợ. Có người ngửa đầu trăng rằm, đông nhiên thở dài, nào đó từ trước đến nay lấy Giang Nam tài tử tự xưng là, lấy tú tài chi thân làm ra một tiên xuất huyện văn chương liền từ minh tự đắc, hôm nay mới biết, bất quá là ngồi đáy giếng nhìn trời. Giang huynh đại tác, chữ chữ châu ngọc, trở về nhất định phải tinh tế nghiên cứu. Ngày sau, lại đến hướng Giang huynh linh giáo. Lời còn chưa dứt, đã có người vội vàng quay người. Chúng người đọc sách rộng lớn ống tay áo dưới, chỉ tiêm còn tại có chút phát run. Giờ phút này, bọn hắn may mắn thi hội kết thúc, rốt cục không cần lại tại Giang Hành Chu tại tỉnh hạ dày vò. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Giang Hành Chu thân ảnh đã như cái này Tần Hoài Minh Nguyệt, treo cao tại bọn hắn mong muốn không thể thành độ cao. Bên bờ sông Tần Hoài, biển người như sôi. Mấy bạn Kim Lăng bách tính đạp trên đầy đất nguyện hoa chậm rãi tán đi, trong miệng vẫn nhiệt liệt nghị luận vương tại thi hội rầm rộ. Trận này đỉnh tiêm tú tài sĩ tử giao phong, một trận thi hội Tam Thiên Minh Châu sợ là đời này lại khó gặp phải hồi hai. Nói sớm, Giang công tử thế nhưng là Giang Nam Nhã tập 10 thiên chúng liền đệ nhất nhân. Cha tứ vương trưởng quỹ bố đuổi, thoá tinh băng khắp nơi, hôm nay chàng diện này, chật chật, đánh 10 phủ tú tài hoa rơi nước chảy, thật kêu nhất cái bạn quân bụi chung lấy thượng tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi. Không phải sao? Tơ lụa trang Lý Nương tử chống lạnh cười lạnh, hôm qua Nhật còn có bẩn thịu mặt hàng nói nguyên tuyên, nói cái gì tiết quốc công phủ tại Giang công tử phía sau làm văn hộ. Thật không thực học, tuyệt không dám nhận trận làm thơ. Hôm nay cũng đều trận to mắt cho thấy rõ ràng, ai không có thực học. Góc đường thư sinh bộ dáng thanh niên mãnh liệt triển khai quạt xếp, chen vào nói, Kim Lăng 12 nhà liên thủ, Giang Nam 10 phủ tú tài tề tụ, tại Giang công tử trước mặt, bất quá gà đất chó sành hay. Còn dám ô Giang công tử văn danh. Bán bánh hấp trương đại nương cơ lấy chảy cán bột, đồng tiền lớn khuyên thai sáng rõ đinh đường vàng, lão nương cái thứ nhất xé hắn miệng. Thành Kim Lăng văn miếu phố dài đèn đuốc bên trong, Giang Hành Chu ba chữ, theo đồ chơi làm bằng đường, son phấn tiếng giao hàng, hòa với quế hoa nhượng hư khí, in dấu thật sâu tiến vào toàn thành mắt tính, văn sĩ ký ức. Chương 129, Chu lão Hàn Lâm, đêm quy mời. 2, chương 129, Chu lão Hàn Lâm, đêm quy mời. 2, những cái kia chất vấn lời đồn đại, giờ phút này đều hóa thành trên mặt sông vỡ vụ ánh đèn, lại không người dám nhấc lên. Hàn Ngọc Khuê trở lại Kim Lăng khách sạn lúc, đã là tài sáng tạo khúc kiệt, say rượu say xưa, thần hồn đều bệnh. Hắn lảo đảo ngã vào giường nằm, dường như chìm vào không đáy mộng nguyên, đại ngủ không tỉnh, liên Thanh Quyền cứ gọi hắn dùng nữa, đều không hề hay biết. Thanh Quyền trong lúc rảnh rỗi, nâng mạc vàng sơn mâm đựng trái cây, đến Giang Hành Chu xương phòng giết thời gian, đẩy cửa vào. Trong mâm mức hoa quả tươi, một chiếc trước khi mưa long tỉnh vẫn đang lấy lượn lờ nhiệt khí. Nàng đem sứ men xanh chén trà nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Nàng cúi người lúc, nhất sợi tóc rủ xuống không nhốn bụi trần, trên thân còn tản ra cây hoè yêu tinh sử nữ đặc hữu hoè hoa u hương, thanh tân đậm nhã, từng tia từng sợi giống như khói nhẹ thấm vào ruột gan, dư vị nhị lâu. Hàn công tử còn chưa tỉnh a? Giang Hành Chu chợt thấy chót mũi quanh quẩn lấy một cô mát lạnh hoa mai, chấp quyền tay có chút dừng lại, ngước mắt nhìn Thanh Quyền một mắt, khóe môi hiện lên cạn cười hỏi. Hắn ngủ, chưa từng tỉnh lại. Đoán chừng biết cái tia thiên văn chương hao hết văn tâm tài sáng tạo, thật sự là mệt nhọc. Không có hai ba nhật, chỉ sợ tỉnh không đến. Thiếu nữ nghiêng đầu, hiếu kỳ dò xét Giang Hành Chu. Hắn tựa tại hoa cúc lê ghế bành bên trong, thon dài ngón tay vân vê nàng vừa đưa tới tươi cây nho, ném vào trong miệng, mũi chân còn nhàn nhã điểm nhẹ nhịp. Trên bàn ánh đến phản chiếu hắn khuôn mặt như vẽ, nào có nửa phần tài sáng tạo khô kiệt thái độ. Công tử, liên làm Tam Thiên Minh Châu, vì sao không thấy tài sáng tạo khô kiệt ra rời? Ý liền nguyên như thường ngày bình thường, thần sắc không dị dạng. Thanh Quyền không nhịn được xích lại gần, trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ, sao liên ngáp đều không đánh nhất cái? Giang Hành Chu nhất thiếu không đáp, nằm tại hoa cúc lê ghế bành bên trong, nhàn nhã đảo trang sách. Trên bàn trà, chợt có vô cánh âm thanh tuôn rơi vang lên, nhưng tiếng cái kia văn trùng phụ du, chính phục tại Giang Nam Định Hà thủ bản văn bảo bên trên, mỏng như cánh ve cánh màng hiện ra chiều văn đạo bà chữ kim mang. Nó xúc tu run rẩy, dường như như si như say bản, tại mùi mực bên trong tập tễnh, đem chiếu nhật hoa hồng khắc hồng câu kia lặp đi lặp lại bút ve. Thành Kim Lăng, dạ. Trên sông Tần Hoài đèn đuốc chập chờn, văn miếu chu tường ở dưới ánh trăng hiện ra lanh sắc. Ô y đi hạ bên trong, thanh thạch tinh mịch, Tạ thị phủ đệ đại môn mở rộng, dưới mái hiên 12 chén nhỏ đèn lồng treo cao, chiếu lên đình viện như ban ngày. Kim Lăng 12 nhà tề tụ tập ở đây, ngồi đầy áo đen như mực, không người ngôn ngữ, chỉ có dạ gió thổi qua dưới hiên trung đồng, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Kim Lăng 12 nhà, Kim Lăng phủ cường thịnh nhất môn phiệt vọng tộc, thế đại châm anh, đồng khí liên chi. Chính sảnh phía trên, Vương phủ Hàn Lâm học sĩ Vương Túc, Tạ phủ Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành, nhị lão ngồi ngay ngắn thủ tọa, mặt mày trầm ngưng, ánh mắt như vực sâu. Hai bên, tiến sĩ trong đường cụt mắt ngồi ngay ngắn, cử nhân đứng trang nghiêm nín hơi hai bên, bầu không khí ngưng trệ như sắt. Mà đường trung, Tạ Tế Hạc, Tạ Vân Miểu, Cố Khánh Dương, Vương Mặc Thanh mấy chục tên tú tài quỳ rạp trên đất, sắc mặt trắng bệch, tay áo hạ thủ chỉ run nhẹ nhẹ. Hoang đường. Vương Túc giận vô án mấy, đàn một bàn rung động, chấn động đến chén trà đinh đương loạn hưởng. Dám cho ta mượn Kim Lăng 12 nhà ngàn năm danh dự, đi nâng nhất cái hàn môn thẳng nhãi danh dương danh. Hắn râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận đốt người, các ngươi thế nhưng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đường hạ chúng tú tài quỳ xuống đất thấp hơn, Tạ Tê Hạc cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này Kim Lăng 12 nhà thi hội, vốn là thế gia tú tài đám tử đệ ngâm gió ngợi trang bình thường thi hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhường cái kia hàn môn sĩ tử Giang Hành Chu, Tam Thiên Minh Châu văn trường, kinh diễm tứ tọa. Bây giờ toàn thành bách tính tranh tụng, liên trưởng quý thuyết thư, giáo phường ca sĩ nữ, người bình thường đều đang đồn tụng Giang Hành Chu, chế giễu Kim Lăng 12 gia con cháu. Ta Kim Lăng thế gia chưa từng làm qua bực này làm mướn không công chuyện ngu xuẩn. Vương Túc cười lạnh, ngược lại để cho người ngoài coi là ta 12 nhà không người. Vương Minh đừng nội. Tạ Ngọc Hành khẽ vuốt râu dài, đáy mắt hàn mang lóe lên, cái kia Giang Hành Chu, đến tột cùng đúng nhân vật phương nào? Tạ Tê Hạc cùng Vương Mặc Thanh bọn người nhìn nhau, đều là sắc mặt đau thương, đáy mắt đều là khóc không ra nước mắt. Việc này, bọn hắn loan a. Tổ phụ. Vương Mặc Thanh quỳ gối nửa bước, thanh âm phát run, cái kia Giang Nam Nhã tập liên phát 10 thiên Giang Hành Chu đạt phủ văn chương. Chúng ta chỉ coi đúng trong triều hân quý trong bóng tối cản trở, cố ý chen ép Giang Nam sĩ tộc, muốn cướp đoạt Giang Nam bốn đại tài tử phong hào. Dưới tình thế cấp bách, lúc này mới nghĩ đến mượn thi hội chi danh, dẫn hắn bại lộ, trước mặt mọi người lâm tràng làm thơ, vạch trần hắn nội tình. Vương Mặc Thanh cổ họng nhấp nô, cái chán để địa, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn có thể viết như vậy kinh diễm đạt phủ trở lên văn chương. Đường hạ chúng tú tài quỳ xuống đất dập đầu, thân sắc đã biệt khuất lại không cam lòng. Bọn hắn thở nhỏ thụ môn việt thế gia vung trồng, đọc đủ thứ thi thư, văn vị tú tài, nhưng cho dù là viết một tiên xuất huyện văn chương, cũng phải bắt hết bóc, lặp đi lặp lại cân nhắc mấy tháng lâu. Nhưng cái kia Giang Hành Chu, nhất cái hàn môn xuất thân tú tài, dựa vào cái gì thiên thiên đặc phủ? Ta nghe qua, Giang Hành Chu từ 10 tuổi liền mượn cư tại Tiết Quốc công phủ. Tiết Quốc công Tiết Sùng Hổ chính là ta Đại Chu Vân Quý tập đoàn, tại Giang Nam đạo nhân vật trọng yếu. Tạ Tê Hạc cắn răng nói nhỏ, Giang Hành Chu 15 tuổi trước chưa hề có một thiên xuất huyện trở lên văn chương, gần như chỉ ở năm nay liên tác 10 thiên xuất huyện, đặc phủ. Hắn đã cùng Vân Quý vãng lai mật thiết, chúng ta tự nhiên hoài nghi đúng Vân Quý, tại phía sau màn biết hay. Tạ Tê Hạc nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh, ai ngờ lại đá vào tấm sắt. Kim Lăng đám tử đệ một trận thiết kế tỉ mỉ thi hội cục, ngược lại thành Giang Hành Chu nhất cử dương danh thành Kim Lăng đá đặt chân. Kim Lăng 12 nhà mặt mũi, hôm nay xem như mất hết. Trong đường, tĩnh mịch như vực sâu. Ngồi đầy Hàn Lâm học sĩ, tiến sĩ, cử nhân, nghe xong Vương Mặc Thành, Tạ Tê Hạc chờ Vương Tạ con cháu biện bạch, lại không một người mở miệng, đều là lâm vào lâu dài trầm mặc. Bọn hắn cũng là người từng trải, học hành gian khổ từng bước một bỏ lên, tự nhiên sẽ hiểu một thiên đạt phủ văn chương độ khó. Văn chương chi đạo, giống như leo lên thiên giai. Cử nhân, phương có năm chắc làm ra xuất huyện thi từ văn chương. Tiến sĩ, phương có đầy đủ hùng hậu tích lũy, một chút cơ hội đến dòm đạt phủ một kính. Hàn Lâm học sĩ, có thể ngẫu nhiên đạt được Minh Châu chi tác, về phần Trấn Quốc, không phải điện các đại học sĩ, đương thời đại nho, năng có khả năng. Dù vậy, ý nguyên cần linh cảm bạ phun. Văn một đời người, có thể có mấy lần linh quang trợ hiện. Tam thiên năm thiên, đã là thiên quyến. Đây là Đại Chu văn sĩ làm thơ từ văn trường, thường thấy nhất tình hình. Phàm là có thể phá này thiết luật, trừ phi ngút trời văn tài, kinh tài tuyệt diễm. Tạ phủ Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành bỗng nhiên ngừng chân, ống tay áo chấn động. Chư vị, hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua cả sảnh đường trầm mặc Hàn Lâm học sĩ, việc này chưa chắc là họa. Trong đường đám người nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Như là đã chứng thực, Giang Hành Chu phía sau cũng không Đại Chu Vân Quý tập đoàn chỗ dựa. Vậy cái này kinh thế văn tài, cuối cùng chỉ là một giới tú tài tài hoa. Tạ Ngọc Hành cười lạnh, Tiết Quốc công phủ lại coi trọng hắn, chẳng lẽ còn có thể vì hắn dốc hết vốn liếng hay sao? Trong đường ánh đến bỗng nhiên sáng lên. Lời vừa nói ra, phản chiếu đám người đấy mắt tinh quang lấp loé. Không sai. Đúng a. Chỉ là Hàn môn tú tài, dù có kinh thế văn tài lại như thế nào? Kim Lăng 12 nhà, chiếm cứ Giang Nam đạo thành Kim Lăng trăm ngàn năm, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, chính là đương triều ba tỉnh thượng thư cũng phải cấp ba phần chút tình mọn. Giang Hành Chu phía sau không có Đại Chu Vân Quý tập đoàn chỗ dựa, lụy tiền nào tính, cũng chính là một vị phó thi Hàn môn tú tài. Tạ huynh ý nghĩ. Vương Túc ánh mắt lóe lên đạo. Như thế kinh diễm hạng người, hà không thu vào ta Kim Lăng thế gia môn phiệt bên trong? Tạ Ngọc Hành cười nói. Tạ huynh cao kiến. Vương Túc vỗ tay mà cười, trong mắt phong mang tất lộ, kẻ này xuất từ Giang Nam đạo. Nhân tài bực này, nên vì ta Giang Nam môn phiệt sử dụng. Tạ Ngọc Hành nuốt dâu cười khẽ, lão phu tôn nữ vi vũ, chính vào cập kê chi niên, xuất giá tuổi tác. Vương Túc hiểu ý, nói tiếp, đua ta phủ có nhất nữ, thứ nữ Vương Nguyện, cũng có thể hứa hắn làm tiếp. Sai người đi nói chuyện với hắn một chút. Hắn như tức thời, cùng ta Kim Lăng 12 nhà kết thành thân nhân. Chúng ta đương nhiên sẽ không cản trở nó cử nhân, tiến sĩ tiền đồ, còn có thể tiện hắn một đoạn. Nếu là hắn không biết điều. Hừ. Một lời nói, đạo tận Giang Nam môn phiệt thế gia thủ đoạn, hoặc là vì chế vi tế, thưởng hết vinh hoa, hoặc là trong đường vắng chốc yên tĩnh, kế mà vang lên Vương Tạ trở Kim Lăng 12 gia con cháu, liên tiếp vỗ tay cười khẽ. Hay lắm. Bực này Hàn môn sĩ tử, như có cơ hội cùng bọn ta môn phiệt vọng tộc thông gia, nhất là không kịp chờ đợi. Tạ Tê Hạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Như đến kẻ này nhập tế lo gì bọn hắn không biết ra được Cẩm Tú văn trường, tên truyền thiên hạ. Vương Mặc Thanh ý cười dần dần sâu, đến lúc đó ta 12 gia con cháu văn trường đều có kẻ này trao chuốt. Ta Giang Nam vọng tộc con cháu, lo gì không danh dương thiên hạ, đưa thân triều đình. Giờ tí ba khắc, lúc nửa đêm, Giang Nam thư xã đèn đuốc vẫn huy hoàng, đem khắc hoa song cửa sổ phản chiếu tươi sáng. Đến thượng tích ba tấc dư đỏ thâm sáp, như mỹ nhân rơi lệ bàn uốn lượn xuống. Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực trở lại phòng sách, ngồi một mình trước án, ánh đến hạ tinh tế đánh giá Giang Hành Chu tại thi hội chỗ để cái kia bốn thiên văn chương. Cái này bốn thiên hắn tự tay chép soạn thơ văn, có trong hồ sơ đầu gạt ra, mùi mực còn mang kiếm khí. Phong điều dạ đố một câu nguyệt lạc ô gãy xương đầy trời thật sự là chiếm thiên địa tạo hóa. Gửi Dương Châu nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ viết tận thiên cổ linh hoạt kỳ ảo. Vong Hải triều đông nam hình thắng chiến từ hùng hơi, hiếm thấy trên đời. Tây hồ vịnh hà tài hoa chi đỉnh. Tốt một cái Giang Hành Chu, thiên thiên minh châu, lại các có khác biệt. Mặc dù đã đọc qua mấy lần, giờ phút này lại đọc, vị này Giang Nam văn đàn thái đầu trong mắt, y nguyên lần nữa hiện lên hiếm thấy hồi hộp. Thiên thiên đều là tác phẩm xuất sắc, đợi một thời gian, sớm muộn nổi danh động đại chu thánh triều. Giang Châu chợt quyển, gió đêm ôm theo mùi mực xâm nhập. Dương Tiện Ngư đi theo phía sau cái thiếu niên áo xanh, đi lại gian giống như có tài hoa lưu truyền. Vãn sinh Giang Hành Chu, bái kiến Chu lão đại nhân. Giang Hành Chu bái chào, trên bàn bốn thiên thơ văn không gió mà bay, nghiên mực trung túc mực lại nổi lên liên y y Chu Đôn thực trong tay áo ngón tay khẽ run, trên mặt lại hiện lên từ ai ý cười, ngồi. Từ đàn ghế bành thấm lấy dạ ý lạnh, Giang Hành Chu ngồi ngay ngắn như tùng, ngước mắt lúc đấy mắt hiện lên ba phần nghi hoặc, lão đại nhân đêm khuya cho gọi, không biết sao. Lời còn chưa dứt, hắn chợt thấy thất lễ, lúc này im tiếng. Mặc dù tại Tiết Quốc cơ phủ, hán sư Tổng Hàn Lâm học sĩ Bùi Kinh Nghi lão phu tử cũng đã quen tùy tiện mà nói, nhưng trước mắt vị này đức cao vọng trọng Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực, Tử Kim Ngư đại tại ánh đến hạ hiện ra ám mang, cuối cùng cùng Bùi tiên sinh khác biệt. 20 năm trước, có vị cố nhân đã từng ở chỗ này, cùng lão phu nghiên cứu thảo luận học vấn, cũng coi là bạn cũ. Nhoáng một cái 20 năm, xưa nay giống như trước kia. Chu Đôn Thực ánh mắt bỗng nhiên đính tại thiếu niên lông mày sương, thở dài. Giang Hành Chu ngạc nhiên, lại là im lặng. Chu lão Hàn Lâm đây ý là nhận thức tiền thân phụ thân Giang Yến, còn là quen biết cũ. Lão phu cùng cha ngươi Giang Yến có ba phần thầy trò tình nghĩa, cùng ngươi ân sư Bùi Kinh Nghi càng là gọi nhau huynh đệ. Ngươi chính là cho nên người huyết mạch, lão phu ha có thể ngồi nhìn thân ngươi hám hiểm cảnh. Tối nay gọi ngươi đến, lại là có một chuyện muốn đề điểm. Chu Đôn Thực đứng chắc tay, thanh sam tại dưới ánh nến có chút chập chờn. Ngoài cửa sổ hạ nguyệt, tăng thêm mấy phần trang nghiêm. Quan trường như lao, văn đạo giống như lên. Bây giờ, ngươi tại Kim Lăng thi hội, một đêm danh dương thành Kim Lăng, nhưng cũng tại vô ý ở giữa, triệt để đắc tội Kim Lăng 12 nhà, làm bọn hắn mất hết thể diện. Lấy 12 nhà chi lực thành toàn ngươi văn danh, bọn hắn há cam tâm thụ này quất đủ, phải làm trả thù sự tình. Những này Kim Lăng 12 gia môn phiệt vọng tộc, châm anh thế gia vọng tộc, mặt ngoài thi lễ gia truyền, thủ đoạn hung ác như xài lang, thuận chi người xương, làm trái người vong, như có thể vì bọn họ sử dụng, liền không tiếc đại giới, bức hiếp, lôi kéo. Nếu không thể vì đó sử dụng, nhẹ thì âu ngươi văn danh, nặng thì hủy ngươi căn cơ. Chèn ép những cái kia chưa hiển đạt hàn môn tài tử, trong mắt bọn hắn bất quá sâu kiến, bọn hắn sợ là liên mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Lão phu tại Kim Lăng chìm nổi mấy chục xuân thu, như vậy bẩn thỉu sự tình kiến quá nhiều. Sở dĩ chủ trì Giang Nam nhã tập chính là muốn vì Giang Nam đạo mười phụ sĩ tử dương danh lập vạn, tranh một phương đất cắm rủi. Lão đại nhân có gì chỉ giáo? Giang Hành Chu trầm mặc một lát, ánh lên chiếu rọi, hai đầu lông mày ngưng một tầng sương sắc. Giang Nam đạo Kim Lăng phủ, mười phần quyền thế bên trong, Chu Đôn Thực chậm rãi đưa tay, khô gầy đốt ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng nhấc gõ, thanh âm chìm như cổ trung. Có ba phần tại Kim Lăng 12 nhà, trăm ngàn năm vọng tộc một thiệt, tài hùng người quảng, rắc rối khó gỡ, triều chính trong ngoài thâm căn cố đế. Kim Lăng bách tính, sợ như sợ cọp. Có ba phần tại thích sứ Vi Quan Lan, tay cầm quân, chính, uy trấn một phương. Khác ba phần tại học chính Đỗ Cảnh Sâm, chấp trưởng văn mạch, sĩ lâm chống ngưỡng. Về phần còn lại cái kia một phần. Bất quá là lão phu bực này nhàn tàng người, tuy là Hàn Lâm học sĩ, cũng là có tiếng không có miếng, không đủ làm bằng. Có thể giúp ngươi, nhiều nhất cũng chính là nhất cái Giang Nam bốn đại tài tử phong hảo. Chu Đôn Thực khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu xa. Như tưởng tại Kim Lăng đặt chân, không sợ Kim Lăng 12 nhà đầu đá, ngươi cần chọn thứ nhất mà dựa, mới có thể vững như bàn thạch. Bây giờ cách thi hương còn sót lại 2 tháng. Bình yên vượt qua cái này 2 tháng, thi đậu cử nhân giải nguyên, nhất cử đoạt giải nhất chi hầu. Đại Chu mời đạo, mặc cho ngươi tung hành. Tên đề bảng vào nhật, chính là Tiềm Long xuất đến lúc. Chỉ là Giang Nam Kim Lăng 12 nhà muốn lấy thêm một người, chính là người si nói mộng, lại không thể có thể. Tấu chương xong, chương 130, sợ hãi, Giang Hành Chu nhâm Giang Nam đạo học chính đại nhân trợ giáo. 1, chương 130, sợ hãi, Giang Hành Chu nhâm Giang Nam đạo học chính đại nhân trợ giáo. 1, Giang Nam thư xã, đàn hương lượn lờ. Giang Hành Chu chấp lễ mà đứng, khóe môi ngậm lấy một vòng nụ cười lạnh nhạt, lão đại nhân lại giải sầu. Thi hương bất quá 2 tháng quan cảnh, văn bối tự nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, tại Kim Lăng khách sạn dốc lòng ra sức học hành. Gian khổ học tập 10 năm còn chưa phát giác trưởng, cái này khu khu 2 tháng, bất quá thời gian qua nhanh thôi. Đàn hương lượn lờ trong thư trai, Chu Đôn Thực khô gầy ngón tay vô ý thức đuốt ve chén trà biên giới. Sứ men xanh chiếu đến ánh nến, tại hắn đấy mắt bỏ ra nhất phiến chế lấp. Khác lão phu cũng không lo lắng, lão phu nhất lo lắng. Đúng cái kia Kim Lăng 12 nhà, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Thi tử văn chương không sánh bằng, liền vận dụng ám sát thủ đoạn. Thanh âm hắn khàn khàn, giống như thu diệp đốt ve. Cháo bột hơi dạng, phản chiếu lấy lão nhân nhíu chặt lông mày, minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Không một tiếng động biến mất tài tử, còn thiếu a. Mặc dù không dám khẳng định, Kim Lăng 12 nhà sẽ hay không hạ độc thủ như vậy, nhưng còn cần sớm đề phòng. Trận một trận gió lùa qua, ánh đến run lên bần bật. Chu Đôn thực nước mắt, ánh mắt như điện, đừng nói là tú tài, chính là cử nhân, tiến sĩ chi tôn, cũng cần lúc nào cũng cảnh giác. Phụ thân ngươi Giang Yến, Bắc Cương mất tích nhiều năm trấn yêu ti tra xét những năm này, liên tung tích tìm khắp không trở về, sao mà kỳ lạ. Cũng không biết đúng ngoài ý muốn gặp gỡ Man yêu nhị tộc mai phục, vẫn là bị nội tặc nghịch chồng ra bán. Chu Đôn thực cổ học nhấp nô, cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng, ai, như hắn còn tại, bây giờ Hàn Lâm viện bên trong, làm có một chỗ của hắn à. Giang Hành Chu của mắt, chìm mặc bất ngữ. Dưới ánh đến, phản chiếu hắn mặt mày càng thâm trầm. Hắn nhìn qua Giang Yến quyển tông đường án, giám sát ngự sử Giang Yến, tan biến tại Tắc Bắc Phong Tuyết. Đường đường trấn yêu ti giám sát ngự sử, triều đình đại thần, lại như châu đất xuống biển. Trấn yêu ti tra xét mấy năm, hồ sơ thượng bất quá giải rác mấy bút hư hư thực thực nội gian, cấu kết Bắc Cảnh yêu tộc liền lại không đoạn dưới. Mất tích làm như vậy tịnh, không cần phải nói nhất định có nội tặc tiết lộ tin tức. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thứ sử đại nhân, học chính đại nhân, bọn hắn chính là phái kinh kịch lưu quan, cùng những cái kia chiếm cứ thành Kim Lăng trăm ngàn năm môn phiệt khác biệt. Những này ngoại phóng lưu quan, nặng nhất chiến tích. Ngược lại càng muốn dịu dắt Hàn môn tài tử. Nếu ngươi thi đậu Giang Nam trường thi giải nguyên, thậm chí vào kinh thành đuổi thi tiến sĩ cấp đệ, chính là bọn hắn hồi kinh báo cáo công tác lúc tốt nhất nước cờ đầu. Chu Đôn thực vê dâu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất quá, ngươi cùng Giang Nam đạo thích sứ Vi Quan Lan, học chính Đỗ Cảnh Sâm vốn không quen biết, ngược lại là phiền phức. Đỗ học chính chấp trưởng Giang Nam trường thi. Như vậy đi, lão phu mặt dạn mày dày, tu tiến thư một phòng, đưa cho Đỗ đại nhân. Hoa đến ba địa bảo hưởng, phản chiếu Chu Đôn thực ánh mắt lấp lóe. Dứt lời, trải rộng ra đính kim tiền, bút lông sói trám mực như long xà du tẩu, tiến cử ngươi đi Giang Nam trường thi thư viện làm điện tịch lang, hoặc là giáo thụ trợ giáo cũng có thể. Thi hương trước cái này hai tháng ngươi tận lực đợi tại Giang Nam trường thi, nhưng bảo đảm vạn vô nhất thất. Vết mực chưa khô, Chu Đôn thực đã trịnh trọng truyền đạt tiến thư. Ngày mai, lão phu nhường Dương Tiện Ngư cùng ngươi cùng nhau đi tới Giang Nam trường thi. Chỉ cần thân ngươi tại Giang Nam trường thi bên trong, chính là Kim Lăng 12 môn phiệt cũng không dám lộ mạng ám đâm loại hình thủ đoạn, đúng quyết định không dám ở trường thi xử xuất. Giang Nam đạo học chính đại nhân do bệ hạ khâm điểm, phái kinh kịch khâm sai. Mặc dù mặc kệ Giang Nam địa phương chính vụ, lại nắm giữ toàn bộ Giang Nam đạo người đọc sách tấn thăng mệnh mạch, một lời phán quyết khoa cử văn bị, chúng môn thiện, quyền quý cũng không dám đắc tội nửa phần. Một khi làm tức giận học chính, cho dù phó thi tú tài có tài học kinh người, ý nguyên một lời chất rơi, không chúng cử người. Trừ phi, phó thi văn chương Minh Châu văn miếu trực tiếp thánh tài, mới có thể lách qua một châu học chính quyền uy. Thế nhưng là, thi châu văn chương Minh Châu thế gian ai có thể làm được? Đa tại Chu lão đại nhân. Giang Hành Chu thật sâu bái chào, chỉ tiêm chạm đến tiến thư gắng gượng cánh bóc. Rời đi thư phòng, hoàng hôn tràn qua thanh thạch phố dài, đem thân ảnh của hắn kéo đến linh linh. Trở lại Kim Lăng khách sạn lúc, tiểu nhị vừa trường đèn. Ánh đến trong vầng sáng, Giang Hành Chu liền thu cả bút mực, thư quyển cùng y phục, ngày mai lúc này, liền nên tại Giang Nam trường thi xương phòng án trí. Càng sâu lộ trong lúc, Kim Lăng khách sạn bậc gỗ chợt vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân. Khắc hoa cánh cửa chiếu ra mười mấy đạo hiệu điệu bóng người. Giang huynh có đó không? Tạ Tê Hạc ngọc quan buộc tóc, một bộ xanh nhạt cẩm bào đứng ở dưới hiên, cánh cửa khẽ chọc. Đi theo phía sau vị đeo khăn che mặt hiệu điệu nữ tử. Đèn lồng đem tạ chữ ra huy phản chiếu sáng tối chợt trợn. Tạ huynh, chuyện gì? Giang Hành Chu mở cửa, nghi ngờ nhìn ngoài cửa Kim Lăng 12 nhà tất cả con em, Tạ Tế Hạc, Vương Mặc Thanh, Tạ Vân Miểu trở chúng tú tài. Xá muội vi vũ, ngưỡng mộ Giang huynh tài tình. Tạ thị môn thiệt, nhìn cùng Giang huynh ký kết quan hệ thông gia. Tạ Tế Hạc kiến Giang Hành Chu, vội vàng chắp tay cười nói, như mong Giang huynh lọt mắt xanh, đáp ứng việc này, ta Kim Lăng Tạ thị nguyện lấy nhất tòa Tạ thị thư viện, vạn quyển tàng thư vì đồ cưới. Do Giang huynh gia nhâm viện trưởng, dạy bảo Tạ thị con cháu. Bất luận đúng Giang Nam đạo, vẫn là kinh thành. Chúng ta Kim Lăng 12 gia con cháu, trải rộng đại chu triều gia thậm chí ba tỉnh lục bộ, cũng có ngã vương tại hai tộc thị làng quan lớn. Năm nay lại bộ tân nhiệm khảo công ty viên ngoại làng, vừa lúc ra thúc tổ môn sinh chấp trưởng, bảo đảm ngươi hoạn lộ một đường thông suốt. Ngày nào đó áo bảo tím đai lưng ngọc, bất quá lấy đồ trong túi. Tạ Tê Hạc mặt mũi tràn đầy hòa khí, thần sắc không gì sánh được khẩn thiết, không người chắp tay nói, nhìn Giang huynh có thể trịnh trọng cân nhắc việc này. Dù sao cùng chúng ta Giang Nam môn phiệt thông gia, trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta Tạ phủ yêu cầu duy nhất, chỉ cầu nàng cùng ngươi dòng dõi, có thể kế thừa Giang Nam Bình Hà này kiện Minh Châu văn bảo. Giang huynh, đua ta thị có nữ vương nguyện, cũng có thể vì Giang huynh thiếp, nguyện lấy Kim Lăng ngàn mẫu ruộng tốt vì đồ cưới vô số chân bảo. Vương thị không còn cầu mong gì khác, vương nguyện cùng Giang huynh dòng dõi, cần kế thừa phong tiểu dạ Đỗ Minh Châu văn bảo. Chỉ cần Giang huynh đáp ứng, vương thị nhất định kiệt lực Giang huynh hòa lộ. Chúng ta lập tức trở về vì Giang huynh sắp xếp hôn sự, an bài tam môi lục mời đại lễ, phong quang cưới ta Kim Lăng 12 nhà nữ tử. Sau lưng Vương Mặc Thành cũng đội vào nói, lời còn chưa dứt, đã có thị nữ mang tới mấy mụ mạ vàng hồng xiển, nắp vali xốc lên lúc, bên trong rõ ràng là đầy dương dạ Minh Châu, khế đất, các loại chân bảo. Nói trở lại, lấy Kim Lăng Vương Tạ tại toàn bộ Giang Nam đạo lừng lẫy dòng dõi, bình thường hàn môn sĩ tử đã sớm hận không thể leo lên cành cây cao, sợ là xin ở rể đều không được nó cửa. Nếu không phải Giang Hành Chu như vậy kinh tài tuyệt diễm, Văn Chương Tiên Tiên đạt phủ Minh Châu bọn hắn như thế nào lại tự hạ thấp địa vị, buông xuống Kim Lăng môn phiệt con cháu mặt mũi, chủ động đến nhà mời cầu duyên. Thi hương sắp đến, Giang Mô dốc lòng chuẩn bị kiểm tra, tạm thời chưa có đón dâu chi niệm. Việc này cho sau lại nghị. Giang Hành Chu ánh mắt cụp xuống, thần sắc sơ nhạt. Kim Lăng 12 nhà muốn cùng hắn thông gia, thi hội áp chế không thành, liên đổi lấy quan hệ thông gia lung lạc, chỉ sợ trước lấy mức táo dụ chi, như hắn không theo, đổi lại làm lớn đồng bức bách. Giang Hành Chu khẽ môi nhỏ không thể thấy địa kéo một cái, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, cái kia che lụa mỏng nữ tử chợt che miệng thắc cục, làm sao theo hô hấp có chút chập trùng, mơ hồ lộ ra một đoạn mỡ đông bàn trắng nõn cổ. "Chư vị huynh trưởng, cho ta cùng Giang công tử." Tư tự một lát, tiếng nói như ngọc trai rơi mơ ngọc, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Tạ Tê Hạc đuôi lông mày chau lên, cùng Vương Mặc Thanh trao đổi cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tạ Vi Vũ thân là Kim Lăng Tạ thị đích nữ, không chỉ có tài tình có 102 Kim Lăng, càng là sáng như trong mây nguyệt nhân vật. Bao nhiêu thế gia công tử vì nàng dung nhan, tài tình mà không lưng. Nàng tự mình nói tốt cho người, tự nhiên là tốt nhất. Chương 130, sợ hãi, Giang Hành Chu nhâm Giang Nam đạo học chính đại nhân trợ giáo. 2, chương 130, sợ hãi, Giang Hành Chu nhâm Giang Nam đạo học chính đại nhân trợ giáo. 2, tự nhiên, muội muội ngươi cùng Giang huynh hảo hảo nói chuyện. Tạ Tê Hạc ý cười đầy mặt. Đám người cùng nhau chắp tay lui ra, chỉ để lại Tạ Vi Vũ tại Kim Lăng khách sạn. Khắc hoa cánh cửa khe che sát na, Tạ Vi Vũ đưa tay tháo xuống mạng che mặt, ánh trăng tràn qua song cửa sổ, phản chiếu nàng khuôn mặt như vẽ. Tuy không phải trong truyền thuyết nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, nhưng ở thành Kim Lăng Tần Hoài khói liêu phồn hoa địa, như vậy quỳnh tư thế hoa mạo, cũng xứng đáng có 102 Tần Hoài bốn chữ. Giang Hành Chu lại chỉ cụp mắt phất tay áo, tùy ý trên bàn ánh đến đem lưỡng người thân ảnh kéo đến xa cách, thản nhiên nói, "Tạ cô nương mời về." "Tha thứ ta thẳng thắn, Giang Mô cùng Tiết Quốc công phụ Tiết tiểu thư đã có hôn ước, cho nên Tạ thị ý đẹp, không cách nào đáp ứng." Giang công tử hiểu lầm tiểu nữ tử. Tạ Vi Vũ khẽ cắn môi son, trong mắt nổi lên doanh doanh thủy quang, sắc mặt réo rắt thảm thiết. Hôm qua tiểu nữ tử cùng Kim Lăng chư tỷ muội quê mật đang vẽ phản phía trên, tiến Giang công tử ngẫu hứng làm thơ, thi tử văn chương danh chấn Kim Lăng, giống như tiên nhân. Công tử chi tài, ngày sau tất nhập Hà Lâm, thậm chí đại học sĩ. Vi Vũ mặc dù sinh lòng hâm mộ, cũng không dám cùng công tử quan hệ thông gia, lầm công tử tiền đồ. Nàng có chút dừng lại, thanh âm càng nhu hòa, "Gia huynh chi ngôn, ngươi không cần thiết dễ tin. Ngươi có biết, Kim Lăng 12 môn phiệt thủ đoạn, Kim Lăng 12 nhà tuyệt sẽ không giúp đỡ công tử hòa lộ. Gia phụ gia huynh trong mắt, chỉ có Vương Tạ con cháu, há lại cho họ khác sĩ tử ra mặt. Như cùng Vương Tạ kết thân, công tử chắc chắn biến thành Vương Tạ môn phiệt khôi lỗi, đủ kiểu nghiền ép, hoàn lộ hủy hết." Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài siết chặt ống tay áo, một giọt thanh lệ lặng yên trở xuống, nói, "Bọn hắn hội đoạt công tử tài hoa, đổ vào Vương Tạ con cháu văn chương. Nhân duyên này, tuyệt đối kết không được. Chỉ hận, tiểu nữ tử thân là Tạ gia vọng tộc thân bất do kỷ, cùng công tử vô duyên." Vi Vũ trở lại, chỉ nói công tử vẫn cần thời gian suy nghĩ. Tạ Vi Vũ buông xuống vầng trán, bàn tay trắng nõn nhẹ rảo lá khăn, như thế có thể vì công tử thắng được một chút thời gian, mà đối đại thi hương gãy quế, cao trùng cử tử giải nguyên. Nhìn công tử trân trọng, Tạ Vi Vũ đôi mắt từng đỏ, nói xong nàng thật sâu khẽ chào, cáo tử rời đi. Giang Hành Chu im lặng đứng lặng. Tạ Vi Vũ, ngược lại là cái khó được người biết chuyện. Một khi cùng Hàn môn sĩ tử thông gia, nàng cũng phải không may trở thành Tạ thị môn phiệt công cụ. Đáng tiếc cô nương này, thiên hạ đến tư, không ai qua được môn phiệt, thế ra. Trong ngàn năm qua đều là như thế, hắn sớm đã nhìn quen không sợ hãi. Thật lâu, hắn trầm thấp thở dài, đưa tay hợp lên cửa phòng, đem đầy đỉnh ánh trăng cùng nhau nốt ở ngoài cửa. Hôm sau tảng sáng, Kim Lăng khách sạn. Giang Hiền Đệ. Nhưng Tăng đứng dậy. Ngoài cửa sổ truyền đến trong sáng gọi tiếng, lại là Giang Nam thư xã cử tử Dương Tiện Ngư đạp lộ mà tới. Dương Tiện bối lợi chút. Trong xương phòng truyền đến tiếng sột soạt tay áo âm thanh. Không bao lâu, Giang Hành Chu đẩy cửa đi ra ngoài, thanh sam lỗi lạc, mặt mày trong sáng. Dương Tiện Ngư thấy thế quát tay cười nói, Hiền Đệ chớ có như thế xa lạ. Đợi 2 tháng, thi hương qua đi, ngươi kim bảng thứ nhất, thi chúng giải nguyên, cái này tiền bối hai chữ, sợ là muốn xấu hổ mà chết vi huynh. Giang Hành Chu nghe vậy mỉm cười, chắp tay nói, nếu như thế, tiểu đệ liền cả gan gọi một tiếng Dương huynh. Hai người nhìn nhau nhất yếu, sóng vai hướng Giang Nam Trường Thi bước đi. Nắng sớm mờ mờ, đem hai đạo thon dài thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Giang Nam Trường Thi, Lâm Tần Hoài mà chỉ, cùng Ô Y đi hạng cách nước tương vọng, đồng văn miếu láng giềng mà cư. Nếu bàn về Giang Nam chi thịnh, làm thủ đẩy Kim Lăng, mà Kim Lăng chi thịnh, lại không ai qua được văn miếu đường phố. Ngày hôm đó sắc trời sơ đấu, phố dài đã là xe ngựa ồn ào náo động, du khách như dệt. Bàn đá xanh thượng dày âm thanh lộn xộn, hai bên tiểu kỳ phấp phới, tiếng giao hàng liên tiếp. Đám sĩ tử hoặc phụ tráp mà đi, hoặc ngừng chân thưởng thức, đều là một phái thỏa thuê mãn nguyện thái độ. Giang Hành Chu cùng Dương Tiện Ngư cùng nhau đi vào Giang Nam Trường Thi bên trong. Giang Nam Trường Thi chính là Giang Nam đạo thứ nhất trường thi, quy chế rộng lớn, khí tượng trang nghiêm. Trừ cái đó ra, còn có Minh Luân Đường đúng dạy học nơi trốn, thường có tiến sĩ Hàn Lâm ở đây giảng kinh, truyền thụ thánh nhân điển tịch. Giang Nam Trường Thi bên trong cầu học sinh lấy tú tài làm chủ, cũng có cử nhân. Mặt khác, Giang Nam đạo nhà nước đại điện, Lộc Minh Yến, Đồng Nhân Sẽ, quan viên Yến Lẩm, tu sử toàn trí chờ một chút, cũng ở chỗ này. Thậm chí, như có đại chu thánh triều xung quanh chư man quốc sứ giả đến Giang Nam đạo, cũng nhiều ngủ lại ở đây, lấy nó xâm nghiêm một thỏa. Giang Nam Trường Thi bên trong, những kiến bạn gian khảo xá san sát nối tiếp nhau, mái cong liên manh, có thể nạp học sinh hơn 2 vạn người. Giới lúc, hai người đã tới Giang Nam Trường Thi bên trong, gây nên công đường trước. Đây là Giang Nam đạo học chính, Đỗ Cảnh Sâm xử lý chính vụ chỗ, cạnh cửa treo cao gây nên công đường 3 chữ, bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn lộ ra mấy phần công sở uy nghi. Trong đường thủ tọa, ngồi ngay thẳng Hàn Lâm học sĩ Đỗ Cảnh Sâm đại nhân, thân kiêm Giang Nam đạo học chính, Giang Nam Trường Thi viện trưởng nhị trước, một bộ phi bảo, khí độ trầm ngưng. Tả hữu hai hàng bàn trà, thì là Giang Nam Trường Thi rất nhiều giáo thụ. Dương Tiện Ngư nghiêm túc y quan, tiến nhanh tới mấy bước, chấp lễ cái gì cùng, học sinh Dương Tiện Ngư, bái kiến học thời đại người. Nay dẫn tiến Giang Châu phủ đệ nhất tú tài Giang Hành Chu, chính là Giang Châu tài tuấn. Diệu quá thay. Đỗ Cảnh Sâm gác lại bút lông sói, vuốt râu mà cười, đêm qua nghe nói, ta Giang Nam đạo kinh hiện một vị kỳ tài, thi hội liên phú một tiên đạt phủ Tam Tiên Minh Châu chi tác, lão phu nghe ngóng, không khỏi gõ nhịp lời khen. Ánh mắt của hắn sáng ngời, đem Giang Hành Chu trên dưới dò xét, hôm nay nhìn thấy chân dung, quả nhiên khí vũ hiên ngang, khí khái tự nhiên. Này không phải rừng Giang Châu phủ đệ nhất tú tài, quả thật ta Giang Nam đạo mười phủ đệ nhất tú tài. Bực này tài tử, hắn suốt đời chưa từng thấy qua. Đừng nói Giang Nam đạo thi hương chúng giải nguyên, chỉ sợ thi đỉnh chẳng nguyên, cũng có năm thành trở lên năm chắc. Đợi cho năm sau xuân kinh thi, Giang Nam đạo nhất định rực rỡ hào quang. Gây nên công đường bên trong, chúng cử tử giáo thụ, dạy bảo nhóm đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn hắn trong đó mấy người, đêm qua đi dạo bên bờ sông Tần Hoài Kim Lăng 12 nhà thi hội, mắt thấy Giang Hành Chu huy hào bắt mặc, giờ phút này vẫn dư vị. Trong lúc nhất thời, trường thi bên trong vô luận tú tài tiến sĩ, đều không tâm công vụ, top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ đêm qua thi hội rầm rộ, đã thành hôm nay Giang Nam văn luyện thứ nhất để tài nói chuyện. Học chính Đỗ Cảnh Sâm dù chưa đích thân tới, nhưng Giang Hành Chu chi danh, sớm đã như sấm bên tai. Giang Hành Chu nghiêm túc y quan, xá giải nói, vãn sinh Giang Hành Chu, khấu kiến Đỗ học thời đại người. Nói xong, trong tay áo lấy ra một phong nhũ kim loại bộ tiếp, hai tay dâng lên, đây là Giang Nam thư xã, Chu Lôn thực lao đại nhân thân bút tiến thư, nam xin quân lãm. Đỗ Cảnh Sâm lãm tất tiến thư, vê dâu mỉm cười, Chu lao đại nhân để cử hiển khế nhập ta trường thi, hoặc thi sách báo các điện tịch chức vụ, hoặc giáo thụ trợ giáo chi vụ. Như thế, tạm lưu trường thi 2 tháng, dốc lòng tu tập. Ngưng lại, lại tiếp tục hòa nhã nói, việc nhỏ cỡ này, lao phu tự nhiên đáp ứng, nhưng không biết hiển khế hướng vào chức gì. Giang Hành Chu hơi chút trầm ngâm, chắp tay nói, học sinh nguyện lĩnh trợ giáo chức vụ. Trong lòng của hắn tự có so đo. Tiết quốc công phủ lang hoàn trong các 46.000 quyển tàng thư, sớm đã đều đọc tận, tạm thời là đủ. Mà trợ giáo, mặc dù nhìn như làm việc vặt, kỳ thực có thể theo tại cử nhân giáo thụ tả hữu, coi nó học vấn, phương pháp tu hành. Thiện. Đỗ Cảnh Sâm vỗ tay mà cười, lão phu ngày thường tại trường thi vị chư sinh dạy học luận đạo, chính cần một vị đắc lực trợ giáo. Nếu như thế, liền do hiền khế gánh này trách nhiệm, đi theo lão phu tả hữu, cho đến 2 tháng sau thi hương. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Cái này học chính đại nhân, thế nhưng là từ trước đến nay chỉ cấp cử nhân giảng bài. Giang Hành Chu thế nhưng là tú tài, cấp cử nhân giảng bài. Cái này cũng được. Giang Nam trường thi bên trong, chúng cử tử các giáo sư đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đưa mắt nhìn nhau. Cần biết, bọn hắn những này đang nghỉ trừ giáo thụ, tuy là cử nhân, tiến sĩ chi thân, bọn hắn nguyên bác tài học, cũng khó khăn nhập Đỗ học đài mắt xanh. Bây giờ lại nhường Giang Hành Chu vị này tú tài, vì Hàn Lâm học sĩ, Giang Nam đạo học chính đại nhân, chớp roi theo đăng. Cấp cử nhân giảng bài. Có tóc trắng giáo thụ, lấy tay áo rửa mắt, hoảng hốt nghi là trong mộng miễn cảnh. Hai ngày này chứng kiến hết thảy, quả thật bình sinh không thấy chi kỳ. Ê! Giang Hành Chu sững sờ, cấp Giang Nam đạo văn đàn đại tông sư, học chính đại nhân, Hàn Lâm học sĩ, làm trợ giáo. Cơ hội như vậy, cũng không phải thường có. Hắn lập tức nghiêm nghị chắc tay, cao giọng đáp, học sinh, cần tuân học thời đại người quân mệnh. Tuy là cảm xúc khuấy động, trên mặt nhưng không thấy nửa phần e sợ sắc. Tiếp qua 2 tháng, hắn cũng là cử nhân hơn nữa tất đậu cử nhân khôi thủ, giải nguyên. Hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ, Giang Nam đạo học chính đại nhân, 2 tháng lâm thời trợ giáo, vì Giang Nam trường thi cầu học các cử tử truyền đạo giải hoặc, cũng là có thể. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Đỗ Cảnh Sâm phất tay háo mà lên, cất cao giọng nói, lão phu hôm nay đang muốn vì chư sinh truyền thụ văn thuật chi uy tinh yếu, liền mời Giang sinh vị lão phu chấp rồi. Hắn nhìn chung quanh đường hạ, chư vị mà theo lão phu rời bước minh luân đường. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi, tưởng muốn tận mắt nhìn xem, vị này trong vòng một đêm nóng nảy toàn bộ thành Kim Lăng, cấp tốc quật khởi Giang Nam đạo thứ nhất tú tài, đến cùng có bao nhiêu thực học. Cần tuân đại nhân quân mệnh. Chúng giáo dụ cùng kêu lên đồng ý, ý quan nghiêm chỉnh, không người trở ra. Giang Hành Chu xá giải chấm đất, học sinh lĩnh mệnh. Gây nên công đường bên trong, chúng cử tử nhao nhao cả quan đứng trang nghiêm, theo học chính đại nhân nối đuôi nhau mà ra. Nhưng kiến thanh sam như mây, chu dày đặc tuyết, một đoàn người dĩ lệ hướng Giang Nam trường thi minh luân đường bước đi. Minh luân đường chung, đều là năm sau muốn vào kinh thành thành đi thi kỳ thi mùa xuân cử tử, ngày thường đều là ở tại Giang Nam trường thi bên trong, chui khổ độc. Giờ phút này, bọn hắn sớm đã nghe tiếng, ở ngoài sáng luân trong đường tính toán, mong mỏi cùng trông mong, lặng chờ học chính đại nhân. Cùng với mới trợ giáo, Giang Nam thứ nhất tú tài Giang Hành Chu, đến đây giảng bài. Nghe nói đêm qua thi hội liền tắc Tam Thiên Minh Châu văn chương Giang Hành Chu, tới chúng ta Giang Nam trường thi. Đâu chỉ, vừa mới giáo thụ thông cáo, hắn đã thăng nhiệm học chính Đỗ đại nhân trợ giáo. Học chính đại nhân tiền nhiệm mấy năm, chưa từng có qua một vị tiến sĩ cử nhân trợ giáo. Bây giờ, lại là nhường một vị tú tài đảm nhiệm trợ giáo. Nhìn mà than thở. Hôm nay, định muốn tận mắt chứng kiến, vị này Giang Nam đạo thứ nhất tú tài, cỡ nào kinh diễm chỗ. Tấu chương xong.